Chương 54, Huyền Tiêu cơ duyên, Thái Hư Long đỉnh cổ hoàng hậu nhân, Ngao Thanh ảnh xuất thế. Huyền Vũ Thiên, Thái cổ hoàng tộc. Huyền Minh Thần Sơn một chỗ cổ lão bí cảnh bên trong. Khe suối róc rách, phồn hoa như gấm. Huyền Tiêu bàn ngồi tại hư không bên trong, ý thức dường như đi tới một chỗ không biết chi địa. Tại mảnh này không biết thời không bên trong, tinh hà đấu chuyển, sao băng rơi xuống. Một tôn thần bí thân ảnh, sừng sững tại tinh không cuối cùng, mang theo bá tuyệt hoàn vũ vô thượng khí thế, dường như chống lên một phương chủ vũ. Từ khi trợ giúp Huyền Thiên tiểu tổ phá phong xuất thế về sau, Huyền Tiêu não hải bên trong đông nhiều hơn nhất đoạn xa lạ ký ức, mà lại còn chiếm được bộ phận huyền vũ truyền thừa. Gần đoạn thời gian đến nay, cỗ này ký ức càng ngày càng rõ ràng, càng có một cái thanh âm xa lạ, bao giờ cũng tại chỉ dẫn lấy Huyền Tiêu, muốn hắn tiến về Tam Sinh Đế Mộ, tựa hồ có thứ gì trọng yếu muốn giao cho hắn. Chẳng lẽ lại, bản vương là thượng cổ cường giả chuyển thế? Huyền Tiêu ý thức dần dần thanh tỉnh, lui ra cái kia mảnh không biết chi địa, trong hai con ngươi lóe ra đáng sợ hào quang. Thân là Huyền Minh Thần Sơn truyền nhân một trong, hắn biết trên thế giới này tồn tại một số thánh nhân trọng sinh thiên tiêu, thậm chí là đại đế luân hồi yêu nghiệt. Những cái kia luân hồi chuyển thế thiên tiêu mới thật sự là nghịch tiên yêu nghiệt tư chất, tu luyện làm ít công to, nhưng cùng cổ đại quái thai ganh đua cao thấp. Huyền Tiêu cảm thấy mình khả năng rất lớn là một vị nào đó trí cường giả chuyển thế, mà Tam Sinh Đế Mộ đem về là người của hắn sinh bước mặt. Hắn nếu như có thể giác tỉnh toàn bộ truyền thừa ký ức, đạt được chân chính thần thông truyền thừa, vậy hắn Huyền Tiêu chẳng lẽ có thể nhất phi trùng thiên? Vừa nghĩ đến đây, Huyền Tiêu trong mắt hận ý ngập trời, lạnh lẽo sát cơ ngưng tụ thành thực chất, bốn phía hư không đều là như bị đóng kết. Lý Tâm Duyên, lúc trước ngươi mang cho bản vương quất đủ, ngày khác định đem 100 lần, 1000 lần hoàn trả. Tổ Long Thiên, Thái Hư Long đỉnh tổ điện. Một tòa dáng mây bốc hơi, Long mạch hội tụ sơn mạch chỗ sâu, một đạo băng lãnh rộng dài âm thanh vang lên. Ngao Thanh Ảnh, Tam Sinh Đại Đế nhị thế thân, tu thành Tổ Long chí tôn thể. Lần này đế mộ mở ra, ta Thái Hư Long đỉnh có Long tộc huyết mạch gia trì, có khả năng nhất thu hoạch được hắn truyền thừa. Ngươi đi đem đế đạo truyền thừa hoàn mỹ mang về. Theo đạo này thanh âm lạnh như băng rơi xuống, chỉ thấy một vị phong tư hiểu điệu giai nhân, theo Thái Hư Long đỉnh chỗ sâu đi ra. Thiếu nữ minh mâu tự thủy, thanh lãnh ngọc nhan bị lụa mỏng che đậy, màu đen váy dài bao vây lấy hoàn mỹ thân thể mềm mại, lộ ra bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, eo thon một bước lay động rát, có thể xưng họa quốc cứng dân. Thiếu nữ tên là Ngao Thanh Ảnh, chính là Thái Hư Long đỉnh một vị tuyệt đại yêu nghiệt. Không giống với Ngao Hình chính là, Ngao Thanh Ảnh huyết mạch càng thêm nồng hậu dày đặc, chiến lực đem so sánh với Ngao Hình, không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Bởi vì thiếu nữ mạch này tổ tiên từng sinh ra cổ hoàng cường giả, đây chính là địch nổi nhân tộc đại đế tồn tại. Cứ việc cách xa nhau mấy lời, nhưng huyết mạch hoàn toàn không phải Ngao Hình loại này tầm thường truyền nhân có khả năng sánh ngang. Cổ hoàng hậu nhân đủ để đại biểu hết thảy. Thanh Ảnh định không phụ lão tổ hy vọng, nhất định sẽ đem Tổ Long chí tôn thể truyền thừa cho cầm bệ. Ngao Thanh Ảnh cung kính một lễ, mỗi tiếng nói cử động dẫn động thiên địa tạo hóa, trên bầu trời có mạn thiên hoa vũ bay xuống, chói lọi mà trong suốt. Còn có cái kia Lý gia thần tử chém chết Ngao Hình, chiến lực có chút nguy tiên, nếu như gặp vỡ nhớ lấy cẩn thận một chút. Cái kia đạo băng lãnh thanh âm dặn dò. Ngao Hình thân phụ Thái Hư Long thể, dung hợp Thái Hư Tổ Long cốt, hoàn toàn chính xác không yếu, đáng tiếc chỉ có cựu đại mệnh cung. Lấy bản hoàng nữ chiến lực cũng có thể tùy tiện làm đến mạt sát Ngao Hình, nếu như cùng cái kia Lý gia thần tử gặp vỡ, bản hoàng nữ không ngại lấy đầu của hắn dùng một lát. Ngao Thanh Ảnh cười rất rung động lòng người, ngọc nhan mang theo tự tin vô cùng phong thái, theo sau đó xoay người đạp không rời đi. Nàng là Thanh Long cổ hoàng hậu nhân, nắm giữ huyết thống cổ hoàng, là cấm kỵ tầng thứ tuyệt đại yêu nghiệt, quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ, tự có vô địch đạo tâm. Mỗi một vị tuyệt đại thiên tiêu đều không cho rằng yếu cho người khác. Chính như Kiếm Tiêu Dao, Lý Chi Hành nhân vật như vậy, tại không có gặp phải Lý Tầm Duyên trước đó, cũng là cho là mình là cùng thế hệ vô địch. Có thể về sau, chỉ là đơn giản một quyền thì đánh nát bọn hắn thiên tiêu ngộng. Có một số việc, chỉ có thật gặp ngay phải mới có thể nhận thức muộn. Thật là tới lúc đó, sớm đã thì đã trễ, hối hận cũng không kịp. Đông Hoàng Thiên, Trường Sinh Lý gia, cổ giới bên trong. Lý Tầm Duyên duỗi lưng một cái, thần thanh khí sảng tối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Một cái kế hoạch hoàn mỹ bị hắn chế định hoàn thành, cam đoan để Thái Sơ đạo vực bên trong thiên tiêu nhóm hài lòng. Tuyệt đối sẽ để đạo vực chúng thiên tiêu, tất cả đều cao hứng nhảy dựng lên. Làm Lý Tầm Duyên đi ra bế quan chi địa lúc, Lý Thương Thiên cùng Lý Thiên Cơ hai người đồng thời cùng nhau mà đến. Thân tử, Tam Sinh Đế Mộ lập tức muốn mở ra. Lý Thương Thiên ôm quyền một lễ, trước tiên mở miệng, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Bọn hắn có hai đôi Tam Sinh Đế chìa, lại thêm Lý Chi Hành trong tay cái kia một đôi, chừng ba cặp. Lấy thần tử chiến lực, lần này Đế Mộ chuyến đi, nhất định có thể thu hoạch Tam Sinh Đại Đế truyền thừa. Rốt cục sắp xuất thế sao? Lý Tầm Duyên lông mày gảy nhẹ, khoảng cách lần trước Phục Thiên Cổ thành đấu giá đã qua gần một tháng, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Hắn nhớ mang máng, còn một cặp Tam Sinh Đế chìa bị Huyền Tiêu lấy 300 tiên tinh giá cả vô xuống, hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch chuột bạch giai đoạn. Ngoại giới, Lý gia trước thần điện mới, tụ tập đầy áp tuổi trẻ thế hệ thân ảnh. Lý Chi Hành cùng Lý Thanh Xu hai người đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Gặp qua thần tử. Khi nhìn thấy Lý Tầm Duyên xuất hiện lúc, Lý Chi Hành cùng Lý Thanh Xu đồng thời ôm quyền một lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Nhập thế đến phía trên, Lý Tầm Duyên cái kiêng lịch loạn thương thiên luân hồi một quyền, trực tiếp vỡ vụn hai người thiên kiêu ngạo cốt. Đối với Lý Tầm Duyên thực lực, bọn hắn hai cái hiện tại đó là một vạn cái thần phục. Tam Sinh Đế Mộ không có chỗ ở cố định, mỗi một lần mở ra địa điểm đều khác nhau rất lớn, lần này vị trí trùng hợp tại Phục Thiên cổ thành bên ngoài Phục Thiên sơn mạch bên trong. Lúc này, Lý Thiên Thu cùng một chúng tộc lao đi vào, mang đến Tam Sinh Đế Mộ tin tức Tầm Duyên, lần này Đế Mộ mở ra, hội tụ Thái Sơ đạo vực bên trong hơn phân nửa tuổi trẻ thiên tiêu, tuổi trẻ thế hệ đối chiến, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lý Thiên Thu nói. Thái Sơ đạo vực tuổi trẻ thế hệ, không người có thể bại ta, cho dù là nhân vật thế hệ trước, cũng giống vậy không được. Lý Tầm Duyên ung dung cười, có quét ngang đương thế vô địch phong thái. Có một kiếm tiên nhân quỷ quy tắc này thần thông kề bên người, không người có thể giết hắn, kém nhất cũng có sức tự vệ. Điên tiên nhất mạch tộc lão, còn có Lý Thanh Xu nhất mạch tộc lão, lần lượt dặn dò xong hai người về sau, sắp chuẩn bị xuất phát. Giống. Tại Lý Chi Hành cùng Lý Thanh Xu nghẹn họp nhìn chân chối nhìn soi mói, chỉ thấy Lý Tầm Duyên đầu vai màu vàng kim tiểu xà, đột nhiên xông lên trời không, biến thành hỗn độn tổ long bản thể. Hai người nhìn qua đầu kia thần võ phi phàm ngũ trảo kim long, biểu lộ hóa đáng ngốc trệ, chấn kinh á khẩu không trả lời được. Cái này tựa như là một đầu thuần huyết chân long a. Lấy chân long làm thú cưỡi, thật không hổ là thần tử đại nhân. Chương 55, thượng cổ hoàng kim động, viễn cổ thiên cung thánh tử Tần Diệp, quần hùng tụ cổ thành. Phục Thiên cổ thành, bởi vì Tam Sinh Đế triều bán đấu giá duyên cớ, đã từng bốc lửa một đoạn thời gian. Bây giờ Phục Thiên Sơn mạch bên trong, Tam Sinh Đế mộ tức sắp xuất thế, có thể nói là lại lần nữa nhấc lên sóng gió bốn phương tám hướng. Thái Sơ đạo vực bên trong rất nhiều siêu nhiên thế lực, cùng hoàng triều cổ quốc đội ngũ, lập tức khởi hành chạy tới Phục Thiên cổ thành. Lần này cổ thành, muốn so với một lần trước đấu giá hội càng thêm phi thường náo nhiệt. Trong lúc này, có người nhìn đến Linh Kiếm Sơn bên trong, có vô thượng thanh hồng xuyên qua chân trời, một vị đạo bảo thiếu niên ngự kiếm mà ra. Đó là Linh Kiếm Sơn truyền nhân, kiếm tâm đạo thể kiếm Tiêu Dao. Cũng có người nhìn đến, Tổ Long Thiên bên trong có Mạn Thiên Hoa Vũ trong suốt bay xuống, một vị váy đen thiếu nữ đạp trên hoa hải đi ra, phong tư hiểu điệu, kinh diễm tuyệt luân. Có thiên tiêu nhận ra đối phương tới, đó là Thanh Long cổ hoàng nhất mạch hoàng nữ, thực lực thâm bất khả trắc. Huyền Vũ Thiên Huyền Vũ Thần Sơn bên trong, một đầu uy vũ bá khí màu vàng kim Huyền Vũ vượt qua hư không rời đi. Đệ nhất truyền nhân Huyền Nghị cùng thứ ba truyền nhân Huyền Tiêu xếp bằng ở Huyền Vũ trên lưng, đi phục thiên cổ thành. Cùng một thời gian, Tử Phủ Thánh Địa, giao chỉ thiên cảnh nhóm thế lực, lần lượt có lâu thuyền xa liễn đẳng không mà lên. Thiên tiêu tề tụ, quần anh hội tụ. Giờ phút này, tại nhân viên rộn ràng phục thiên cổ thành bên trong, có người nhìn đến có hoàng kim long mã vượt ngang chân trời, phía trên ngồi lấy một vị khí vũ hiên ngang anh tuấn thiếu niên, hắn song đồng ẩn có thần mang đang lóe lên. Cái kia tựa như là viễn cổ thiên cung thánh tử, Tần Diệp. Một số thiên tiêu nhận ra lai lịch của đối phương, lúc này kinh thán lên tiếng. Thời gian kế tiếp, lần lượt có vô thượng đạo thống đi phục thiên cổ thành. Có thế gian cực tốc danh sừng, kim sĩ đại bằng nhất tộc đến. Cũng có được toàn thân kim quang sáng chói, thân thể giống như tiên kim chế tạo hoàng kim nhất tộc. Chuyên văn cái này nhất tộc đã từng một lần cường thịnh đến cuối cùng, đứng hàng thái cổ hoàng tộc giai cấp. Đáng tiếc về sau đắc tội một tên cái thế cường giả, tộc quân bị hủy diệt hơn phân nửa, chỉnh thể thực lực ngã rơi xuống đáy cốc. Bây giờ đi qua mấy cái kỷ nguyên, cũng không có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong lúc trạng thái. Bất quá mặc dù như thế, hoàng kim nhất tộc thực lực cũng là không thể khinh thường. Kỳ tộc bên trong có chuẩn đế binh tọa trấn, có thể đưa thân nửa cái thái cổ hoàng tộc. Cách nhau không lâu thời gian, một đầu tiên uy tràn ngập ngũ trảo kim long xé rách hư không, tại Phục Thiên cổ thành trên không hiện hóa. Mọi người không cần nghĩ cũng đã là biết được, đó là Lý gia thần tử đến. Lần này từ Lý Thiên Thu tự mình dẫn đội, trong bóng tối còn theo mấy vị thực lực cường đại tộc lão, đến bảo đảm Lý Tầm Duyên đám người an toàn. Phục Thiên cổ thành chấp sự Lý Nam Tiên quét dọn giường chiếu đó lấy, đến đây bày tiệc mời khách, mang theo Lý Thiên Thu bọn người về tới Trích Tinh Các hơi chút nghỉ ngơi chờ đợi về sau Tam Sinh Đế mộ mở ra. Các ngươi có nghe nói không, cái kia Lý gia thần tử tại nhập thế yến phía trên, sức một mình trấn áp Linh Kiếm Sơn truyền nhân. Còn có vị kia có thể cùng Huyền Nghị giao thủ bất bại Lý Phong tử, cũng tất cả đều thua ở Lý gia thần tử trong tay. Thì liền Thanh Xu tiên tử vô cấu pháp, đều không cách nào chống cự Lý gia thần tử thế công, bị thương bị thua, kẻ này quả thực là một vị tuyệt thế yêu người ta. Tại Lý gia đến sau đó không lâu, Phục Thiên cổ thành bên trong một tòa hoa lệ trong tiểu lâu, một đám tuổi trẻ thiên kiêu ngay tại uống rượu luận đạo, đề cập đến Lý Tầm Duyên quang huy chiến tích. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu đều là đến từ Thái Sơ đạo vực bên trong các đại đạo thống, thực lực đều là không kém. Nhưng đối với những thứ này thiên kiêu mà nói, Kiếm Tiêu Dao cùng Lý Chi Hành bọn người đều là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, chiến lược thâm bất khả chắc. Mà liên Kiếm Tiêu Dao cùng Lý Chi Hành đều có thể tùy tiện trấn áp Lý Tầm Duyên, đối với bọn hắn mà nói, quả thực như là cựu thiên phía trên thái dương, mong muốn mà không thể thành. Tại bọn này tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, một vị áo trắng thiếu niên phá lệ làm cho người chú mục. Vị này thiếu niên áo trắng tóc trắng, anh tuấn thần võ, trong hai con ngươi có sáng chói thần mang đang lóe lên, cũng có cổ lão phủ lục đang lưu chuyển. Đây là một đôi thượng cổ hoàng kim đồng, rộng rãi lăng thiên, thần bí khó lường. Hắn chính là Viễn Cổ Thiên Cung Thánh tử, Tần Diệp. Lý gia thần tử. Nghe được chung quanh thiên kiêu tiếng đàm luận, Tần Diệp ánh mắt hơi hơi run lên, nhỉ non khẽ nói: "Hắn tu vi đang lâm tạo hóa cựu trọng thiên đỉnh phong, nắm giữ thượng cổ hoàng kim đồng, đây chính là có thể cùng trùng đồng nổi danh vô địch tiên đồng. Mặc dù bây giờ còn không thể hoàn toàn phát huy hoàng kim đồng toàn bộ uy lực, nhưng đủ để hắn quét ngang tạo hóa cảnh thế hệ trẻ tuổi, tiếu ngạo quân hùng. Ngoại trừ thế nhân biết hoàng kim đồng, Tần Diệp còn có một cái hỗn độn cốt. Chính là bởi vì hỗn độn cốt nguyên nhân, hắn mới bị Viễn Cổ Thiên Cung chọn chúng vì thánh tử. Lý gia thần tử hoàn toàn chính xác cường đại, có chút không dễ đối phó, có điều hắn Tần Diệp cũng không phải người yếu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lý Tầm Duyên danh tiếng chính thịnh, Tần Diệp ngược lại là thật muốn cùng đối phương so sánh một phen. Hắn đại biểu cho thế lực phía sau xuất hành đế mộ, cũng liền đại biểu Viễn Cổ Thiên Cung mặt mũi. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Đoán chừng không có người không muốn vì thế lực sau lưng làm bẻ bang. Một số thiên tiêu phát giác được Tần Diệp biến hóa, bận rộn lo lắng lấy lòng giảng hòa nói, Lý gia thần tử cố nhiên cường đại, nhưng Tần Diệp công tử nắm giữ hoàng kim đồng, truyền thừa Viễn Cổ Thiên Cung bí thuật, cũng không so cái kia Lý gia thần tử kém bao nhiêu. Đối với mấy vị thiên tiêu a du định hót, Tần Diệp sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt mười phần bình tĩnh. hắn cũng sẽ không bởi vì hắn người dăm ba câu mà cao ngạo tự đại, cũng sẽ không bởi vì người nào đó cường đại mà đạo tâm tự e sợ. Hết thể giao cho quả đấm để nói chuyện. Truyền văn tam sinh đại đế nghịch sống tam thế, mỗi một thế đều tu thành tuyệt thế pháp thân, trong đó như thế đồ vật đối với ta có lợi ích rất lớn. Tần Diệp ánh mắt lấp lóe, trong lòng trầm ngâm tự nói, hắn lần này tiến vào đế mộ chỉ vì món đồ kia mà đến, nếu có được đến, có thể để hắn tái tạo căn cốt, lại lấy được tân sinh. Đây là hắn thông qua nguyên sơ đại đế lưu lại một quyển sách cổ bên trong biết được, tam sinh đại đế có một kiện khó lường đồ vật, có thể giúp người niết bàn trọng sinh. Nếu như có thể đạt được món trí bảo này, tương lai đăng lâm chí tôn chi vị, tự nhiên không nói chơi, thậm chí có thể nếm thử trùng kích càng cao tầng thứ cảnh giới. Cái kia Lý gia thần tử có chút khó giải quyết, nếu như hắn không đến trêu chọc ta, ta cũng không cần thiết đi chủ động trêu chọc hắn. Chuyến này mục đích cũng không phải là nhất định phải cùng đối phương đánh một trận, mà chính là đế mộ bên trong cơ duyên điều quan trọng nhất. Nếu như có thể thu hoạch được đế mộ bên trong món kia đồ vật, ta Tần Diệp đem về đắp nặng ra hoàn mỹ trí tôn cốt, nhất định nhất phi trùng thiên, quét ngang thái sơ đạo vực tuổi trẻ thế hệ. Tần Diệp trong mắt có vẻ hưng phấn hiện lên, hắn dường như gặp được chính mình hành tạo bát hoang, trấn áp thế hệ tuổi trẻ lúc tình cảnh. Mà tại lúc này, thái cổ hoàng tộc Huyền Minh Thần Sơn hàng lâm phục thiên cổ thành. Huyền Nghị chắp hai tay sau lưng, tóc đen rủ xuống rơi xuống đất, ánh mắt băng lãnh hờ hững, hoàn toàn như trước đây lạnh như băng bộ dáng. Ngược lại là Huyền Tiêu, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt cao ngạo bệ nghệ, khí tức thâm bất khả trắc. Bất quá, ở tại song đồng chỗ sâu, có báo thù ngọn lửa đang cháy hừng hực, hận ý ngập trời. Lý gia thần tử, hôm nay không giống ngày xưa, đợi đến bản vương đạt được thượng cổ cường giả chí tôn truyền thừa, định đưa ngươi tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Tam sinh đế mộ sẽ là hắn Huyền Tiêu truyền kỳ nhân sinh bắt đầu. Kim Lân Hà không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Chương 56, Phục Thiên Sơn Mạch, tam sinh đế mộ mở ra, chuột bạch nhóm vào tràng. Ba ngày thời gian, một cái búng tay. Một ngày này, Phục Thiên cổ thành bên ngoài sơn mạch bên trong, chợt có hừng hực tiên quang nở rộ. Hư không bặm mẹo, đế uy tràn ngập, một đạo mênh mông mà uy nghiêm không gian vòng xoáy hiện lên, dường như thông hướng một phương không biết thế giới. Tam sinh đế mộ muốn mở ra. Rất nhiều thế lực cường giả lần lượt hiện thân, trước tiên mở miệng chính là Linh Kiếm Sơn một vị đại thánh. Tam sinh đế mộ đã mở ra nhiều lần, tam sinh đại đế chân chính truyền thừa, lại là vẫn luôn chưa từng có người thu hoạch được, hy vọng bọn tiểu bối lần này có thể mang đến một số kinh hỉ đi. Một vị cầm bào lão giả thở dài, hắn chính là Viễn Cổ Thiên Cung đại thánh, cũng là Tần Diệp lần này hộ đạo giả. Lần này tam sinh đế mộ mở ra, tam sinh đại đế truyền thừa ta Huyền Minh Thần Sơn tình thế bắt buộc. Mấy vị đại nhân vật bên trong, có một vị thân hình gầy gò lão giả thanh âm lãnh nạo mở miệng. Hắn là Huyền Minh Thần Sơn thôn tiên nhất mạch, một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, hôm nay tới đây vì Huyền Nghị cùng Huyền Tiêu hộ đạo. Mấy cái không ra gì tiểu vương bắt tôi, cũng dám ở cái này ngân ngân sổ loạn, cẩn thận đế mộ vừa đi không còn về. Lý Thiên Thu hiện thân, lạnh lùng nhìn lướt qua gầy gò lão giả, thanh âm băng lãnh hờ hững. Hừ, chúng ta rửa mắt mà đợi. Nghe được Lý Thiên Thu, Huyền Minh Thần Sơn trưởng lão sắc mặt che lấp tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó cái này điểm mấu chốt, không thích hợp cùng Lý gia đọ võ. Danh đế mộ bên trong cơ duyên quan trọng, không thể bởi vì lúc này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ mà làm trễ nải đời đời đại sự. Tam sinh đế mộ bên trong, tam phương thái cổ hoàng tộc cường cường liên thủ. Đến lúc đó, mặc cho Lý gia hậu bối thiên kiêu lại thế nào nghịch tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Minh Thần Sơn trưởng lão trong mắt không khỏi lóe qua một vệt cười trên nỗi đau của người khác khoái cảm. Tam sinh đế mộ mở ra, cười đến cuối cùng nhất định là bọn hắn Huyền Minh Thần Sơn. Một bên khác, Phục Thiên cổ thành bên trong, Lý Tầm Duyên bọn người theo Trích Tinh Các đi ra, ánh mắt nóng nhìn Phục Thiên Sơn mạch phương hướng. Huyền Nghị đại ca, hai chúng ta chia ra hành động, dạng này thu hoạch đế mộ cơ duyên tỷ lệ đem về càng lớn. Huyền Vũ lâu trước, Huyền Tiêu tùy tiện tìm cái lý do cáo biệt Huyền Nghị, một mình đạp vào đế mộ hành trình. Cùng Huyền Nghị đợi tại một khối sẽ thêm chỗ bị hạn chế, Huyền Tiêu có hắn kế hoạch của mình cùng mạch suy nghĩ, cho nên dẫn đầu đạp không rời đi. Huyền Nghị chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Huyền Tiêu bóng lưng rời đi, khẽ cho mày. Hắn vị này tộc đệ, gần nhất hành động tác phong có chút khác thường a, đáng giá làm cho người suy nghĩ sâu xa. Phục Thiên cổ thành bên trong, một tòa hoa lệ trong tử lâu, Tần Diệp dạo bước mà ra. Hoàng kim đồng lỗ chiếu sáng rạng rỡ, thông dong mà lạnh nhạt, có một loại trưởng không toàn cục tuyệt đại khí chất. Tam sinh đế mộ bên trong, trọng yếu nhất không phải tam sinh đại đế để lại hải cốt cùng truyền thừa, mà chính là món kia niết bàn đồ vật. Bây giờ hắn có được tam sinh đế chỉ, càng có nguyên sơ sách cổ chỉ dẫn, hắn muốn so tất cả mọi người muốn dẫn trước một bước. Cái này một đợt, hắn Tần Diệp đứng tại bầu khí quyển. Lý gia thần tử, bản công chúa đối ngươi càng lúc càng để ý đâu. Một bộ váy đỏ hoàng vũ đi ra yêu hoàng cung, cất bước nhẹ lay động, dáng vẻ ngàn vạn, rất có mị hoặc chúng sinh chi ý. Đế mộ mở ra, Linh Kiếm Sơn đương nhiên sẽ không rơi cho người khác. Linh Kiếm Sơn trong trang có vô lượng kiếm quang chiếu rọi cửu thiên, một vị đạo bào thiếu niên ngự kiếm mà ra, uống rượu cười to, tiêu sái cùng cực. Kiếm tiêu giao tại cùng Lý Tâm Duyên nhất chiến sau đó, gõ vấn kiếm đạo trần tâm, cuối cùng tẩy tận duyên hoa, phản phát quy chân. Kiếm tâm đạo thể đi vào tiểu thành, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, tổng thể chiến lực nhân với bội kế bạo tăng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp sinh tử cảnh. Một bên khác, Phục Thiên Sơn mạch bên trong, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc, Hoàng Kim nhất tộc truyền người đã dẫn đầu đuổi tới. Giờ phút này, Phục Thiên ngoài dây nuôi bay. Hư không tạo nên từng trận sóng nước gợn sóng, một cái tròn trịa thon dài trắng nõn đùi ngọc theo không gian bên trong phóng ra, sau đó chân ngọc điểm nhẹ hư không, xê dịch đi xa. Đế mộ mở ra, chí tôn tổ long thể chuyển thừa, bản hoàng nữ nhất định sẽ cầm tới. Ngao Thanh Ảnh đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, thanh âm lãnh diễm, như chân châu rơi vào khay ngọc đồng dạng dễ nghe êm tai. Tam sinh đế mộ mở ra, quân anh hội tụ, nàng thân là Thanh Long cổ hoàng hậu nhân, làm trấn áp Thái Sơ đạo vực tuổi trẻ thế hệ, danh dương cổ hoàng uy danh. Thần tử, chúng ta bây giờ không xuất phát sao? Lý Chi Hành gặp tại chỗ rất nhiều kiêu không chia lìa đi, chính mình thần tử còn là một bộ không nhúc nhích bộ dáng, ngay sau đó ôm quyền một lễ, thăm dò tính dò hỏi. Nhanh chân đến trước, chưa hẳn là một chuyện tốt, không nóng nảy. Lý Tầm Duyên mỉm cười. Trước để những người này ở phía trước thăm dò đường, làm một chút thí nghiệm chuẩn bạch. Sau đó hắn lại đi vào chậm rãi thu hoạch, há không mỹ quá thay. Mà tại lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến. Tầm Duyên, đã lâu không gặp. Nghe được cái này thanh âm, Lý Tầm Duyên tìm theo tiếng nhìn lại, một đoàn người lấy đi thuyền vượt qua hư không mà đến. Chỉ thấy đi thuyền phía trước, cầm đầu một vị áo đỏ thiếu nữ tóc xanh bay múa, tiên nhan như họa, trong đôi mắt đẹp ngưng bao hàm thi vận, khí chất phi thường xuất chúng. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, trán mày ngài, quần áo tung bay tay áo, giống là trong hỏa miêu tả tiên tử, xuất trần thoát tục, mỹ đến làm cho người ngạt thở. Là Trường Sinh Vân Gia Vân Giao tiên tử. Rất nhiều thiên tiêu cước bộ hơi ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Vân Giao, trong mắt hiện ra vẻ ái mộ. Tiên tử mỹ nhân, người đều là thích chi. Được trên đỏ cũng không có Vân Nguyên thân ảnh, lần này đi theo Vân Giao mà đến là một vị lão hầu, chính là Vân Gia một vị thực lực cao thâm tộc lão. Thật là đúng dịp, ngươi cũng chưa từng rời đi. Vân Giao nhuyễn miệng cười, theo đi thuyền phía trên mẹ xuống, đi tới Lý Tầm Duyên bên người. Bản thần tử đang chờ đợi chuột bạch vào chàng mà thôi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lý Tầm Duyên nhàn nhạt trả lời một câu. Lời này cũng là không giả, hắn tại này cũng không phải là chuyên môn vì chờ Vân Giao đến, mà là tại chờ Thái Sơ đạo vực chuột bạch nhóm vào sân. Người đều đi không sai biệt lắm, chúng ta cái kia xuất phát. Mỗi ngày tiêu đều đã tiến vào Phục Thiên sơn mạch, Lý Tầm Duyên phất tay áo nói ra. Tôn thần tử lệnh. Tại phía sau hắn, Lý Thương Thiên, Lý Thiên Cơ, Lý Chi Hành, Lý Thanh Xu bốn người cùng kính ôn quyền một lễ, hóa thành bốn đạo thần quang sông lên trời không. Cùng tốt ta, đừng bị mất. Lý Tầm Duyên mắt nhìn Vân Giao, sau đó thân hình dần dần làm nhạt, biến mất tại chỗ không thấy. Con nhỏ hơn ta 2 tuổi, trang cái gì tiểu đại nhân? Vân Giao chân ngọc điểm nhẹ hư không, quanh thân có hay không rảnh tiên quang nở rộ, cả người như phi tiên đuổi theo. Phi tiên thể, thiên sinh thân cận đại đạo, tốc độ có thể đạt tới cực cảnh, cảm ngộ bước vào cực cảnh, tu luyện tới cực hạn, truyền thuyết có thể vũ hóa thành tiên. Trường Sinh Vân Gia thần nữ, thiên phú và thực lực gồm nhiều mặt, hắn hàm kim lượng không thể nghi ngờ. Tại Lý Tầm Duyên bọn người khởi hành tiến về Phục Thiên Sơn mạch lúc, toàn bộ Thái Sơ đạo vực đều là tùy theo hành động lên. Không ít tán tu nhân vật cũng lần lượt chạy đến, trở thành đế mộ thám hiểm giả bên trong một viên. Đây chính là đại đế cấp bậc bí tàng, tùy tiện một điểm cơ duyên cũng có thể cải biến nhân sinh của bọn hắn quy tích. Làm đem hết toàn lực đánh cược một lần, hướng tử mà sinh. Chương 57, Chí Tôn Thiên Mạc, Thái Cổ Thú Triều, Hỗn Độn Tổ Long Hiền Uy. Phục Thiên cổ thành trên không, hà quang vạn đạo, thủy thải bốc hơi, một cô ba động kỳ dị tràn ngập ra. Một phương cổ kính lơ lửng tại cửu thiên phía trên, cùng thương khung tương phản sấn, uyển như ngọc thạch trong suốt sáng ngời. Là rất nhiều đại thánh hợp lực thi triển mà ra cổ lao thần thông, Chí Tôn Thiên Mạc. Nay thần thông có thể chiếu rọi thiên địa cảnh tượng, quan sát đánh giá đến Phục Thiên Sơn mạch bên trong chính tại phát sinh thời gian thực tình huống. Cổ thành bên trong tu sĩ đều là thần sắc giật mình. Những thứ này siêu nhiên thế lực bên trong đại nhân vật, hiển nhiên là không yên lòng chính mình hậu bối, cho nên đem bọn hắn hành tung cho hiện hóa ra ngoài. Tất yếu thời điểm, có thể kịp thời xuất thủ cứu rút. Một số yếu tiểu thế lực tộc lão, đối với cái này ném lấy ánh mắt cảm kích. Cử động lần này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt có thể mượn nhờ Chí Tôn Tiên Mạc tìm tới bọn hắn thế lực bên trong tiên tiêu hậu bối, tiến hành quan sát đánh giá. Không quá nửa nén nhang thời gian, Lý Tầm Duyên bọn người liền đi tới Phục Tiên ngoài dãy núi. Lý Tầm Duyên ngưng mắt nhìn lại, ngọn núi núi non trùng điệp, khói bụi mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối. Cái kia đạo không gian vòng xoáy ở vào Phục Thiên Sơn mạch chỗ sâu nhất. Theo Thái Sơ đạo vực chúng thiên kiêu nhóm đến, cũng là xúc động Phục Thiên Sơn mạch dân bản địa bất mãn. Tiếp đó, lần lượt lại có thiên kiêu đổ tới. Sơn mạch chỗ sâu, có thái cổ hung thú tại phẫn nộ gào thét, thuần huyết sinh linh đang gào thét, biểu dương phá lệ âm u khủng bố. Muốn đi vào Tam Sinh Đế mộ, trước mặt dãy núi bạc khe, chính là đệ nhất đạo cửa ải, đủ để sàng chọn rơi rất nhiều thiên kiêu tu sĩ. Mà tại lúc này, một đầu hoàng kim long mã đạp không mà đến, phía trên ngồi ngay thẳng một vị anh tuấn thiếu niên, cường thế xông qua Phục Thiên ngoài dãy núi. Lý Tầm Duyên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn qua, sau đó liền gặp được Hoàng Kim Long Mã phía trên Tần Diệp. Hắn là Viễn Cổ Tiên Cung Thánh Tử, nắm giữ thượng cổ Hoàng Kim Đồng, chính là cùng trùng đồng nổi danh Chí Tôn Đồng. Đối phương từng lấy tạo hóa cảnh tu vi, chém giết qua sinh tử cảnh nhân vật. Lý Chi Hành nhướng mày, trầm thanh giải thích nói: đây là một vị cực kỳ đối thủ đáng sợ, Hoàng Kim Đồng vừa ra, hiếm người là hắn đối thủ. Thượng cổ Hoàng Kim Đồng à? Gia hỏa này át chủ bài giống như cũng không ngừng ở đây. Lý Tầm Duyên ánh mắt lại rơi vào Tần Diệp trên chân trái, thấy được một cái hỗn độn mông lung xương đùi, đó là một cái hỗn độn cốt. Nhất niệm thông thiên phía dưới, vạn vật không ẩn trốn. Thượng cổ Hoàng Kim Đồng, hỗn độn cốt, ngược lại cũng coi là cái tuyệt đại tiểu yêu nghiệt. Lý Tầm Duyên ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tần Diệp, như cùng ở tại đối đãi một khối hoàn mỹ ngọc thô. Cái này đều là Lý Tầm Duyên đắc lực tầm bảo thử, trong mắt hắn đều là đại cơ duyên nha. Lúc này, Tần Diệp cũng là trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn về Lý Tầm Duyên nhìn lại, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Lý Tầm Duyên toàn thân bao phủ tiên vận, nhất cử nhất động phù hợp thiên địa đại đạo, làm cho không người nào có thể nhìn thấu hư thực, Tần Diệp đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Tần Diệp thu tầm mắt lại, không có tại này qua dừng lại thêm, khống chế lấy Hoàng Kim Long Mã rời đi. Lý gia thần tử không có treo chọc hắn, hắn cũng không cần thiết đi khiêu khích đối phương, lấy được đế mộ bên trong cơ duyên quan trọng. Có một số việc cũng không phải tránh liền có thể tránh rơi. Lý Tầm Duyên ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Diệp rời đi, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Có cơ duyên địa phương thì có tranh đấu, cái này là không cách nào tránh khỏi quy tắc. Tiếp đó, Lý Tầm Duyên bọn người tiếp tục thâm nhập sâu Phục Tiên Sơn mạch, bắt đầu đi hướng Tam Sinh Đế mộ phương vị. Thế mà có thể có tư cách xâm nhập, tất cả đều là bọn hắn những thứ này siêu nhiên thế lực bên trong tuyệt đại thiên tiêu. Xuống dưới nữa chính là một số thánh địa cùng hoàng triều chờ nhất lưu thế lực truyền nhân. Đến mức cái khác tán tu nhân vật, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại cường đại, còn lại tất cả đều mai táng tại sơn mạch bên trong. Giống. Từng đạo thảm liệt tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Chỉ thấy sơn mạch phía trước, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít thái cổ di chủng, còn giống như là thủy triều, tản ra ngập trời huyết sát chi khí. Kinh khủng thú triều mãnh liệt bạo phát, đem hơn 10 vị đại thế lực tạo hóa cảnh tiên tiêu, trong khoảnh khắc trà đạp thành huyết vụ. Giống. Nhưng thoáng qua ở giữa, một đạo cao vút tiếng long ngâm vang tận mây xanh, một đầu màu vàng kim đuôi rồng quét tới, trấn áp thiên địa. Theo anh một tiếng tiếng vang, những thứ này thực lực mạnh mẽ thái cổ di chủng, tất cả đều nổ thành huyết vụ đầy trời. Tiếp tục thâm nhập sâu. Lý Tầm Duyên nhàn nhạt mở miệng, hắn vai phải đầu hỗn độn tổ long, thì là lười biếng đổi tư thế, thu hồi đuôi rồng tiếp tục bắt đầu ngủ say. Căn bản là không cần đến Lý Tầm Duyên động thủ, hỗn độn tổ long chính mình liền có thể toàn bộ giải quyết hết. Một bên, Lý Tầm Duyên trên vai trái Thủy Kỳ lần ánh mắt bất mãn nói, ngươi cái này ra hỏa thì không thể ra tay chậm một chút sao? Lập tức đều giết hết, dạng này lộ ra ta rất ốc. Nghe được lời ấy, hỗn độn tổ long mở ra còn buồn ngủ ánh mắt, quét Thủy Kỳ lân liếc một chút, sau đó lại hạp mắt ngủ tiếp đi. Thế mà Lý Chi Hành bọn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn tổ long xuất thủ, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Vừa rồi thú triều bên trong tạo hóa bát cửu trọng thiên thái cổ di trùng cũng không biết, nhưng là bị hỗn độn tổ long một cái đuôi cho đập chết rồi. Thật không hổ là thuần huyết chân long con non, chiến lực quả nhiên đáng sợ. Ngay sau đó, bọn hắn mấy người ánh mắt lại rơi vào Thủy Kỳ lân trên thân. Đối với cái này toàn thân trắng bóng, lông xù, dài đến 10 phần đáng yêu tiểu thú, trong lòng cũng là không dám có bất kỳ khinh thường. Có thể cho thần tử đại nhân làm thú cưới, càng có thể cùng chân long tranh cãi, đối phương lại có thể yếu đi nơi nào? Bản thể không chừng là cái gì hùng vật đâu. Mà tại hỗn độn tổ long động thủ thời điểm, sơn mạch một bên khác đồng dạng có chiến đấu tại bạo phát. Và anh, kiếm tiêu giao lấy chỉ thay kiếm, chém ra mảng lớn sáng như tuyết kiếm hải, bao phủ bốn phương thiên địa, trong chốc lát thanh ra một mảnh chân không khu vực. Còn có cách đó không xa Tần Diệp, đồng tử nở rộ chói mắt màu vàng kim thần huy, thần bí dị thường. Hai đạo sáng chói tiên quang động bắn mà ra, trực tiếp đem phía trước thú triều tùy tiện chém chết, không cần tốn nhiều sức. Linh kiếm sơn kiếm tiêu giao đã là đạt đến trong lòng vô kiếm thắng hữu kiếm trình độ. Lúc trước cái kia một bại, cũng không có để đạo tâm của hắn bị long đong, ngược lại tẩy tận duyên hoa, kiếm tâm đạo thể nâng cao một bước. Còn có cái kia viễn cổ thiên cung thánh tử Tần Diệp, đối phương thậm chí đều không cần vận dụng thần thông, hoàng kim đồng tùy ý đánh ra một kích, đều có thể so với chí tôn sát phạt. Rất nhiều nhất lưu thế lực thiên kiêu đang cảm thán. Có thiên phú cũng là tốt, không chỉ có chiến lược yêu nghiệt, còn có thể bái nhập siêu nhiên thế lực, quả thực là nhân sinh người thẳng lớn. Ừm. Cái kia tựa như là Huyền Minh Thần Sơn Huyền Kiêu, hắn làm sao không có cùng Huyền Nghị tại một khối? Một số thiên kiêu nhân vật chú ý tới Huyền Kiêu thân ảnh, chỉ thấy một tên áo đen thiếu niên đạp không mà đi, lúc hành tẩu long hành hộ bộ, thần võ phi phàm. Huyền Kiêu tùy ý đánh ra một kích, có Huyền Vũ thần uy tràn ngập, một tôn Huyền Vũ hư ảnh trấn áp mà ra, tùy tiện đem phía trước thú triều tiêu diệt không còn một mảnh, thanh ra mạng lớn thông đạo. Không nghĩ tới Huyền Kiêu vậy mà lựa chọn đơn độc hành động, mà không phải lựa chọn đi theo Huyền Minh Thần Sơn chủ lực, như thế để rất nhiều thiên kiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ừm. Cái kia phần cơ duyên càng thêm chói mắt, Huyền Kiêu a Huyền Kiêu, ngươi có thể phải nỗ lực thêm chút sức, đừng cho bản thần tử thất vọng a. Huyền Kiêu bên kia náo ra động tĩnh, cũng là hấp dẫn Lý Tầm Duyên ánh mắt, chú ý tới đối phương. Giá hỏa này khí tức, so với Phục Thiên Cổ Thành gặp gỡ lúc mạnh không chỉ một sao nửa điểm, trên thân khí vận càng trở nên lóa mắt như tiêu dương. Không hổ là có thể mang đến cho hắn cơ duyên thí nghiệm chuẩn bạch. Lý Tầm Duyên biết được, Huyền Kiêu lần này đơn độc hành động, là muốn thu hoạch được cái kia phần độc thuộc về hắn có 102 cơ duyên. Phần cơ duyên này đầy đủ nguy tiên, cho nên Huyền Kiêu cũng không muốn để Huyền Nghị biết được. Đợi đến thu hoạch đến cái kia phần có 102 cơ duyên về sau đó thực lực đột nhiên bạo tăng, phản quay đầu lại đem hắn trấn áp, từ đó rửa sạch nhục nhã. Không thể không nói, loại này nội dung cốt truyện rất có nhân vật chính cuốn mẫu. Nhưng đáng tiếc là, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực cũng rất tàn khốc. Đây hết thể kế hoạch nhìn như không chê vào đâu được, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, đều tại Lý Tầm Duyên nằm trong tính toán. Bất kỳ mưu kế, tại Lý Tầm Duyên nơi này đều không có ý nghĩa. Hắn thủ đoạn đường đối, đã siêu việt bầu khí quyển. Chương 58, Kỳ Lân cổ ấn, chấn sát sinh tử cảnh thú vương, chấn kinh toàn trường. Phục Thiên Sơn mạch bên trong thái cổ hung thú, thuần huyết sinh linh, cùng xâm nhập Phục Thiên Sơn mạch tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, triển khai kịch liệt chém giết. Tiếng la giết chấn động thương cùng, máu nhuộm vạn lý Hà Sơn. Trừ một chút siêu nhiên thế lực thiên tiêu yêu nghiệt có thể tùy tiện làm đến quét ngang Phục Thiên Sơn mạch, còn lại tu sĩ đều là thương vong thảm trọng. Không giống với cái khác thiên kiêu thương vong thảm liệt, Lý Tầm Duyên tại Phục Thiên Sơn mạch bên trong khoan thai tiến lên, đi bộ nhàn nhã, như qua chỗ không người. Có Lý Thương Thiên bốn người cùng hỗn độn tổ long ở phía trước mở đường, hắn chỉ phụ trách xem núi ngắm cảnh, căn bản cảm giác không thấy một điểm áp lực. Cái kia Lý gia thần tử, thật sự là sinh tốt thế gia a. Có tuổi trẻ thiên kiêu thần sắc hâm mộ, nhìn lấy bóng lưng từ từ đi xa Lý Tầm Duyên, đều là thở dài không thôi. Lý Tầm Duyên bên người có bốn vị tuổi trẻ hộ đạo giả, còn có một vị chân long tọa kỵ mở đường, tầm thường thái cổ hung thú căn bản không thể cận kề thân. Làm dần dần tới gần đế mộ vòng xoáy, Lý Tầm Duyên thông qua trường sinh tiên đồng phá vọng chi lực, theo đế mộ bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị. Cái kia cỗ bất tường khí thế, cực kỳ giống cổ minh nhất tộc bất tử vật chất. Ngay tại Lý Tầm Duyên cẩn thận thăm dò đế mộ thời khắc, một đạo chấn thiên động địa tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. chỉ thấy phía trước vân vụ như có như không dãy núi bên trong, một đầu thân đạt hơn ngàn trượng màu đen tổ ngạc một ngày ra. Màu đen tổ ngạc toàn thân hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng, quanh thân quanh quẩn màu nâu lôi quang, ánh mắt giống như hai vòng giữa trời huyết nguyệt, sát cơ đóng băng tứ phương hư không. Vậy mà là sinh tử cảnh giới thú vương, U Minh tổ ngạc. Trung quanh xâm nhập nơi đây tạo hóa cảnh thiên tiêu nhóm, tất cả đều hoảng sợ thất thanh. Tam sinh đế mộ chỉ cho phép sinh tử cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào, nhưng Phục Thiên Sơn mạch cũng không tại đế mộ phạm vi. Cho nên nơi đây thái cổ hung thú đạt tới sinh tử cảnh giới, cũng không có gì không ổn. Sinh tử cảnh giới thái cổ hung thú, có được một chút theo thái cổ lưu truyền xuống huyết mạch, thực lực so tầm thường yêu thú cường hãn hơn. Tuy nhiên không thể cùng thái cổ hoàng tộc so sánh, nhưng bằng mượn yêu thú cường hãn nhục thần lực lượng, cho dù là Huyền Nghị cùng Tần Diệp bực này tuyệt đại thiên tiêu, muốn ứng đối đầu này sinh tử cảnh U Minh tổ ngạc, cũng không có dễ dàng như vậy. Giống. Cái kia U Minh tổ ngạc nhìn thấy có lạ lẫm sinh linh xâm nhập lãnh địa của hắn, lúc này phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, thân hình lướt ầm ầm ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Bèn, U Minh tổ ngạc một cái bung đôi, tạo tháp vài tòa nguy nga thần sơn, hướng về Lý Tầm Duyên bọn người trấn sát mà đến. Giờ phút này, chung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tới. Phục Thiên cổ thành trên không chí tôn tiên mạng, cũng là chiếu rọi ra nơi đây chẳng cảnh. Sinh tử cảnh U Minh tổ ngạc thú vương, các ngươi Lý gia lần này cần giữ nhiều lành ít đi. Huyền Minh thần sơn lão giả cười lạnh mở miệng, trong lời nói tràn đầy trêu tức chi ý, chờ đợi lấy xem vui. Một cái sinh tử cảnh xuất sinh thôi, có thể có phiền phải gì? Lý Thiên Thu ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, thanh âm không hề bận tâm. Hắn xưng hô U Minh tổ ngạc vì xuất sinh có thể nói là một câu hai ý nghĩa. Huyền Minh thần sơn là cao quý thái cổ hoàng tộc, hắn trên bản chất cũng thuộc về yêu tộc. Bây giờ Lý Thiên Thu xưng hô tổ ngạc vì xuất sinh, ý nghĩa nghĩ không cần nói cũng biết. Cái kia Huyền Minh thần sơn lão giả chẳng những không có tại trong lời nói lấy đến chỗ tốt, ngược lại là một thân canh. Phục Thiên Sơn mạch bên trong, nhìn lấy đánh giết mà đến U Minh tổ ngạc, Lý Tầm Duyên tiên linh gương mặt tuấn tú không có nửa điểm tâm tình chợt trợn. Người mãi mãi cái chân, chỉ là một đầu tiểu ngạc ngư thôi, cũng dám ở thần tử đại nhân trước mặt quát tháo, ngươi Kỳ Lân gia gia đến dạy ngươi làm người. Không giống nhau Lý Tầm Duyên động thủ, chỉ thấy hắn trên vai trái thủy kỳ lân hóa thành một đạo kinh tiêu thiểm điện, đột nhiên vọt ra ngoài. Hơn nữa còn không quên ân cần thăm hỏi U Minh tổ ngạc thập bát bối tổ tông. Thương khung phía trên, vân vụ cuồn cuộn, có cổ lão hỗn độn sát cơ bao phủ hoàn vũ hư không, diễn hóa thành một phương kỳ lân cổ ấn, hướng về U Minh tổ ngạc cường thế chấn sát mà đi. U Minh tổ ngạc thấy thế, huyết nguyệt trong hai con ngươi phun lên một vẻ ngưng trọng, nó màu đen lân giáp mặt ngoài có trật tự phù văn đang không ngừng lấp lóe, xen lẫn thành một bộ lôi đỉnh chiến giáp. Bèn, sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng, kỳ lân cổ ấn đánh nát U Minh tổ ngạc lôi đỉnh chiến giáp, đem đập bay mấy ngàn thước, ven đường đụng đạp vài tòa thanh phong. Thủy kỳ lân đánh xuống một đòn, tuy nhiên đánh bay U Minh tổ ngạc, nhưng vẫn chưa cho hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Tiểu kỳ lân, ngươi được hay không a? Không được tránh ra một số, để lão long đến giải quyết hắn. Hỗn độn tổ long giọng nhà báng, một bộ xem náo nhiệt không ngại có nhiều việc dáng vẻ. Ngươi cho ta cút sang một bên, một chiêu, chỉ cần một chiêu, bản kỳ lân tuyệt đối có thể chấn sát hắn. Thủy kỳ lân thanh âm theo cửu thiên chi ngoại truyền đến. Tiếng nói vừa ra lúc, hư không bên trong gió dục mây vẩn, một cỗ chấn áp thiên địa hoàn vũ, điên đảo nhật nguyệt tinh thần khủng bố uy thế, bất ngờ theo trong mây xanh khuấy động mà ra. Chỉ thấy một cái đầu rồng, mình sư tử, lộc giác, vảy cá, đuôi rắn, dê nói bừa, ương chảo, như mục đích thần võ sinh linh, đạp trên thất thải tử vân, hiện lên hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thủy kỳ lân mặc dù không có U Minh tổ ngạc như vậy to lớn, nhưng làm hắn xuất hiện lúc, lại là trở thành giữa thiên địa duy nhất, phảng phất giống như chúa tể đại địa sinh linh thần chỉ. Với anh, Thủy kỳ lân chậm rãi nhấc chân, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, không có hoa lệ nói bừa tiểu thần thông pháp tướng, có chỉ là đạo pháp tự nhiên phản pháp quy chân. Kỳ lân ấn, chân càn khôn. U Minh tổ ngạc tại Thủy kỳ lân ấn rơi xuống trong nháy mắt, liền phát ra tiếng kêu thảm cơ hội đều không có, với anh một tiếng nổ thành huyết vụ. Cái xác không hồn, thần hồn câu diện. Một chiêu lao giết sinh tử cảnh U Minh tổ ngạc sau. Thủy kỳ lân thần võ bá khí bản thể từ từ nhỏ dần, một lần nữa biến thành lông sù tiểu cầu bộ dáng, nhu thuận về tới Lý Tầm Duyên trên bay. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Bởi vì ngay sau đó phát sinh tình cảnh này, quá mức rung động nhãn cầu, cực kỳ có đánh vào thị giác lực. Đối mặt một tôn sinh tử cảnh thú vương, Lý gia thần tử thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Hán thuần dưỡng sủng vật, liền trực tiếp là đem U Minh tổ ngạc cho chấn sát. Cái này còn có để hay không cho người chơi? Chương 59, vây ông kế hoạch bắt đầu, thần bí cung điện, chấn thiên chuẩn đế truyền thừa. Lý Tầm Duyên không nhiễm trần thế, nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Hắn cũng không có tự mình động thủ, chỉ là trên vai kỳ lần sủng vật xuất mã, thì tùy tiện chấn sát một vị sinh tử cảnh thú vương. Cách đó không xa, Huyền Tiêu ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt sợ hãi. Giờ phút này, Huyền Tiêu muốn tìm được trí cao cường giả truyền thừa, mà lại muốn trở nên mạnh hơn tâm, càng thêm mãnh liệt. Hắn tự nhận là giác tỉnh truyền thừa ký ức, chiến lực có bản chất lật trời biến hóa. Vốn cho là tổng thể thực lực, có thể một chút cách Lý Tầm Duyên gần một chút, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Lý Tầm Duyên mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng trong lúc vô hình mang cho Huyền Tiêu cảm giác áp bách, lại là để hắn lại lần nữa cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Cách đó không xa, sắp chuẩn bị tiến vào Tam Sinh Đế mộ Tần Diệp, thần sắc cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Vậy mà có thể hàng phục một tôn sinh tử cảnh giới kỳ lân thủy thú, cái này Lý gia thần tử thực lực, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Xem ra tại Đế mộ bên trong gặp phải hắn, phải cẩn thận ứng đối. Ẩn nút trong bóng tối ngao thanh ảnh, đôi mắt đẹp cũng là lóe qua một luồng vẻ kiêu rẻ. Một tôn huyết mạch nồng hậu dày đặc chân long hậu duệ, một tôn có thể chém sinh tử cảnh thú vương tường thủy kỳ lân. Lại thêm thương tiên bá thể, bất diệt đạo thể, vô cấu thần thể ba vị này yêu nghiệt, cho dù nàng thân là cổ hoàng hậu nhân, ứng đối lên cũng là tương đương phiền phức. Còn lại thiên kiêu hắc mã, trong ánh mắt đồng dạng mang theo chấn động. Lý gia thần tử gần nhất danh tiếng cường thịnh, thanh danh truyền xa, quả nhiên danh bất hư truyền, làm cho một tôn chiến lực có thể so với sinh tử cảnh kỳ lân thụy thú thần phục. Từ một điểm này cũng có thể thấy được đến, Lý gia thần tử chỉnh thể thực lực lại sẽ yếu đi nơi nào. Giờ này khắc này, Phục Thiên cổ thành bên trong, Huyền Minh thần sơn lão giả muốn nói lại thôi, cuối cùng lại là nửa chữ đều không nôn lộ ra. Cái kia đen nhánh sắc mặt cùng đáy nổi một dạng, khó chịu tới cực điểm. Lý Thiên Thu thở dài, thổn thức nói, chậc chậc, ta cái này tôn nhi tùy ý nuôi một cái toa kỵ, đều có thể chấn sát sinh tử cảnh thú vương. Ngươi đừng nói với ta, ngươi Huyền Minh thần sơn hậu bối thiết yêu, liền tôn nhi ta toa kỵ đều đánh không lại à? Huyền Minh thần sơn lão giả nghe được câu này, sắc mặt càng là cứng ngắc tái nhợt, hừ lạnh nói, bất quá sinh tử cảnh thú vương thôi, ta tộc hậu bối cũng có thể tùy tiện chém giết. Đối với cái này, Lý Thiên Thu chỉ là cười cười không nói lời nào. Mà tại lúc này, Phục Thiên Sơn mạch chỗ sâu nhất đế mộ vòng xoáy, lại lần nữa có thiên địa dị tượng truyền ra. Thiên hoa chứa đựng, địa dụng kim liên. Tam sinh đế mộ cấm chế muốn giải trừ. Tại chỗ thiên tiêu, thái cổ hoàng tộc đều là nhấc lên 12 phần tinh thần. Đi. Huyền Tiêu nhìn thật sâu mắt Lý Tầm Nguyên, pháp lực phun trào, bao khỏa toàn thân, hóa thành một đạo thần hồng vọt vào đế mộ bên trong. Còn lại những tu sĩ kia cũng là theo sát phía sau đi theo. Tam sinh đại đế truyền thừa, ta đến rồi. Kiếm tiêu giao ngự kiếm mà đi, cả người giống như một đạo sắc bén thần tiêu kiếm quang, tiến nhập đế mộ. Cái kia Lý gia thần tử mặc dù không có xuất thủ, nhưng đây không thể nghi ngờ là biểu lộ ra hắn chỗ đáng sợ. Bản hoàng nữ hiện tại lẻ loi một mình, cần gấp một người trợ giúp, có lẽ cái kia người thì rất không tệ. Ngao Thanh Ảnh sau khi cân nhắc hơn thiệt, tạm thời từ bỏ đối phó Lý Tầm Duyên. Lấy tình cảnh của nàng bây giờ, muốn cùng đối phương tranh phong, tỷ số thắng không đủ 30 vẫn là trước lấy tìm kiếm truyền thừa làm chủ đi. Thời cơ vừa tốt, chúng ta đi thôi. Lý Tầm Duyên bấm ngón tay tính toán, dẫn đầu bước vào đế mộ vòng xoáy. Lý Thương Thiên, Lý Thiên Cơ, Lý Chi Hành, Lý Thanh Xu, Vân Giao mấy người theo sát phía sau. Bước vào đế mộ về sau, cái kia cô bất tường vị dị cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đến, tất cả đều là một số tạo hóa cảnh giới khối lỗi, bị bất tường chi lực ăn mòn, đã mất đi lý trí, bắt đầu không khác biệt công kích. Và anh, Lý Tầm Duyên phất tay áo vung lên, quét ra mảng lớn thông đạo, một đường lên thông suốt. Lý Tầm Duyên thi triển nhất niệm thông thiên, phát hiện cả tòa đế mộ tổng thể hình dáng, cùng loại với một mảnh cổ lục đại khái chia làm 8 khối khu vực, bày biện ra bắt quái phương vị bố cục. Mà tại đế mộ trung tâm nhất khu vực, có một tòa cổ lão tế đàn, phía trên khắc họa thượng cổ trận pháp, mơ hồ có cực đạo đế uy, từ đó lan tràn ra. Ngay sau đó bọn hắn chỗ phương này khu vực, tên là không được. Chẳng lẽ muốn đạp vào tòa kia tế đàn mới có thể kích hoạt đánh dấu khen thưởng? Lý Tầm Duyên suy tư nói, hắn hiện tại đã tiến nhập Tam Sinh Đế mộ bên trong, thế mà cũng không có kích hoạt đánh dấu địa điểm, xem ra cần phải cần bước vào cái kia mạnh trung tâm khu vực mới được. Lúc này, Huyền Tiêu căn cứ não hải bên trong chỉ dẫn, mang trên mặt mừng rỡ như điên nụ cười, xông về nào đó một khu vực thông đạo. Gia hỏa này, nhanh như vậy tìm đến cơ duyên. Lý Tầm Duyên chú ý tới Huyền Tiêu thân ảnh, nhìn đến đối phương biểu tình biến hóa, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không hổ là đại khí vận bạo dạng người, hiệu suất này quả thực tiêu chuẩn. Mà tại một bên khác, Lý Tầm Duyên cũng chú ý tới Tần Diệp. Đối phương tay cầm một la bàn, thần thái tự nhiên bước vào một phương thiên địa, rất có một bộ trưởng không toàn cục dáng vẻ. Nhìn ra hỏa này bộ dạng này, xem ra là đối Tam Sinh Đế mộ có chút nghiên cứu. Lý Tầm Duyên khỏe miệng hơi hơi dương lên, nghiêng đầu nói, "Chi Hành, có chuyện cần ngươi đi làm." Nghe vậy, Lý Chi Hành chắp tay nói, "Thần tử xin phân phó." Lý Tầm Duyên truyền âm cáo chi, Lý Chi Hành gật đầu, thân hình dần dần làm nhạt biến mất không thấy gì nữa. Tỉnh, chớ ngủ. Lý Tầm Duyên một cái đầu băng gậy tại Hỗn Độn Tổ Long trên nó, cái sau một cái giật mình tỉnh lại. Đau đau đau. Hỗn Độn Tổ Long ôm đầu kêu thảm. Đuổi theo Viễn Cổ Thiên Cung Thánh Tử Tần Diệp, gia hỏa này có đại cơ duyên. Lý Tầm Duyên ánh mắt híp lại, trực tiếp phân phó nói: "Vậy ông kế hoạch muốn bắt đầu sao?" "Thần tử xin yên tâm, lão Long cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Hỗn Độn Tổ Long ánh mắt sáng lên, lách mình rời đi, tốc độ gọi là một cái nhanh. Linh Kiếm Sơn kiếm tiêu dao, Huyền Minh Thần Sơn huyền nghị, Thái Hư Long đỉnh vị kia hoàng nữ, còn có Thiên Yêu hoàng triều hoàng vũ. Lý Tầm Duyên tạm thời chưa nhìn đến bốn người này thân ảnh, muốn đến hẳn là bị phân phối đến khu vực khác nhau. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, hết thảy tận tại hắn trưởng khống bên trong. Một bên khác, cấn vực, một chỗ mê vụ lờ lờ, vạn vật tĩnh mịch cổ địa bên trong. Một đạo áo đen thân ảnh lặng yên hàng lâm, phá vỡ cổ địa tối tăm yên lặng. Quả nhiên là nơi đây, Chấn Tiên chuẩn đế truyền thừa, ta Huyền Kiêu đến rồi. Huyền Kiêu ánh mắt hưng phấn, bắt đầu xâm nhập tìm kiếm nơi đây. Chỉ chốc lát, ở phía trước của hắn xuất hiện một tòa thần bí cung điện, tọa lạc tại cổ địa chỗ sâu. Cả tòa cung điện quang huy lưu chuyển, pháp tắc rủ xuống, có trấn áp tiên địa chi thần uy. Tại cái này mờ tối cổ địa bên trong chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra phá lệ bắt mắt. Lại là thật. Tại nhìn thấy cung điện lúc, Huyền Kiêu trong lòng vô cùng phấn chấn. Hắn thể nội huyết dịch, đúng là cùng tòa cung điện này sinh ra cộng minh, cái này khiến Huyền Kiêu càng thêm mừng rỡ như điên. Đây nhất định là hắn chỗ muốn tìm Chấn Thiên truyền thừa. Chấn Thiên chuẩn đế là hắn mạch này tổ tiên một vị cái thế cường giả, mà hắn Huyền Kiêu, rất lớn xác suất cũng là Chấn Thiên chuẩn đế chuyển thế thân. Đợi đến thu hoạch được chuẩn đế truyền thừa về sau, cũng là nhất phi trùng thiên lúc. Huyền Kiêu cảm thấy mình nhất định quét ngang đế mộ tuổi trẻ thế hệ, đoạt được người đứng đầu cơ duyên. Huyền Kiêu hít sâu một hơi, cố nén trong lòng phấn chấn, bắt đầu tới gần phía trước cung điện. Ông, một luồng tiên hoa ấn ký theo hắn thể nội bay ra, dung nhập vào trong cung điện. Răng rắc. Sau một khắc, nương theo lấy răng rắc một tiếng, phủ bụi đã lâu chấn thiên cung điện cửa lớn mở ra. Thời gian qua đi vạn vạn năm, lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Chương 60, đoạt sáng lịch sống đệ nhị thế, huyền tiêu vẫn lạc, thiên kiêu tranh giành. Chấn thiên thần điện mở ra, bên trong phủ bụi đã lâu cảnh tượng hiện ra ở huyền tiêu trước mặt. Toàn bộ thần điện nội bộ cực kỳ rộng lớn, dường như thâu tóm lấy một phương tiểu thế giới. Trong đó kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, gốc cây bảo dược trải rộng. Có tứ linh huyền vũ điêu khắc chấn thủ bát phương, toàn thân lóng lánh bảy màu tiên quang, giống như là cầu vồng tiền kim chế tạo thành, tràn ngập cực kỳ cổ lao khí tức. Thế mà hấp dẫn nhất huyền tiêu ánh mắt, không phải nơi đây báu vật bảo tàng, mà chính là thần điện chỗ sâu phương này tế đàn. Tại cái kia trên tế đàn, ngồi xếp bằng một vị dáng người vĩ nạn vô thượng thân ảnh, quanh thân tràn ngập chấn áp hoàn vũ khí thế khủng bố, dường như căng ra một phương trụ vũ thế giới. Ký ức bên trong truyền thừa lại là thật. Huyền tiêu kích động đến thân thể tại run không ngừng, đây chính là hắn trong khoảng thời gian này đến nay, ký ức bên trong không ngừng xuất hiện cái kia đạo vô thượng thân ảnh. Cái này chẳng lẽ cũng là chấn thiên chuẩn đế, cũng chính là ta tiền thế thân. Huyền tiêu hô hấp biến đến dồn dập lên. Hắn cảm giác thể nội huyền vũ huyết mạch đang sôi trào, giống như là cùng đối phương sinh ra cộng minh. Làm huyền tiêu ánh mắt rơi vào chấn thiên chuẩn đế trước một lúc, ánh mắt trong nháy mắt đọc lại, hô hấp đều phảng phất giống như đình chỉ. Đó là một đoàn màu vàng kim quang kén, lơ lửng tại chấn thiên chuẩn đế trước ngực. Quang kén bên trong, tựa như ẩn chứa nguyên một mảnh thời không tinh hà, lóa mắt mà chói mắt. Đây là đệ nhất chuẩn đế vẫn lạc về sau, kết hợp suốt đời tinh hoa cùng cảm ngộ, chỗ diễn hóa đi ra chuẩn đế bản nguyên. Nếu như có thể dung hợp thành công giống như là luân hồi tái tạo, chuẩn đế trọng sinh, thuộc về ta huyền tiêu thời đại, sẽ phải đến đến rồi. Huyền tiêu giấu trong lòng tâm tình kích động, thận trọng hướng về phía trước, chuẩn bị thu lấy chuẩn đế bản nguyên. Bạch. Ngay tại huyền tiêu khởi hành thời khắc, tế đàn phía trên tôn này sinh mệnh đã mất chấn thiên thân thể, một vệt thần quang đông nhiên từ đó bắn ra, chui vào đến huyền tiêu thức hải bên trong. Huyền tiêu cả người như bị sét đánh, hai con mắt dần dần thất thần, giật mình ngay tại chỗ. Tại trong thức hải của hắn, như có một đạo vô thượng cường giả thân ảnh hiện lên, rõ ràng là chấn thiên chuẩn đế bộ dáng. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Thức hải bên trong, huyền tiêu linh hồn thể hiện lên, tại cái kia cô vô thượng kinh khủng uy áp dưới, run run rẩy rẩy. Thôn thiên nhất mạch truyền thừa giả đều quá mức thông minh, chỉ có ngươi bị cửu hận che đậy đầu não. Ngươi nói bản đế muốn làm gì? Chấn thiên chuẩn đế to lớn âm thanh vang lên, lạnh lùng tới cực điểm, không chứa một tia tình cảm ba động. Tiền bối, ta là ngươi hậu nhân, ngươi không thể. Huyền tiêu toàn thân run lên, nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ kết cục, vị này vô thượng cường giả muốn đoạt xá hắn trọng sinh. Hừ, tu hành giới mạnh được yếu thua, sinh tử định số vô thường. Bản đế từng trong bóng tối khảo sát qua mấy vị huyền minh thần sơn tiên tiêu, đáng tiếc bọn hắn để phòng tâm đều quá mạnh. Chỉ có ngươi, để bản đế có thời cơ lợi dụng, cũng sẽ không để huyền minh thần sơn đám lao giả này phát giác. Một thế này, bản đế sẽ mượn ngươi thân thể, quét ngang tuổi trẻ thế hệ tiên tiêu, thu hoạch được tam sinh đại đế truyền thừa, lại lên một thế huy hoàng. Chấn thiên chuẩn đế băng lãnh hờ hững lời nói, để huyền tiêu một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc. Hắn huyền tiêu, nói dễ nghe một chút là chấn thiên chuẩn đế truyền thừa giả, thực lại chỉ là một viên có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ thôi. Hoàng kim đại thế tiến đến, tuyệt đại thiên tiêu tranh giành, chúng sinh đều là làm quân cờ. Ai là cá bơi? Ai là năm cá người? Không đến cuối cùng, đều chưa từng biết được. Tiếng nói vừa ra, chấn thiên chuẩn đế không nói nhảm nữa, trực tiếp là đem huyền tiêu linh hồn cho ma diệt. Hắn chỗ lấy vẫn lạc tại tam sinh đế mộ, là bởi vì mạnh mẽ xông tới đế mộ cực đạo cấm chế, bị đế mộ bên trong đại đế quy tắc cưỡng ép cho mà sát. Tuy nhiên đã vẫn lạc, nhưng chấn thiên chuẩn đế lại là đạt được một phần tam sinh đại đế để lại tàn khuyết pháp môn, có thể mượn nhờ một luồng tàn hồn đoạt xá một vị huyền vũ huyết mạch tiên tiêu, từ đó nghịch thiên sống thêm đời thứ hai. Những năm gần đây, chấn thiên chuẩn đế vẫn luôn đang lưu đồ. Hắn thử mấy vị huyền minh thần sơn tiên tiêu, nhưng đối phương đạo tâm chưa loạn, một mực chưa từng cho hắn cơ hội, thẳng đến gặp huyền tiêu. Trong chốc lát về sau, huyền tiêu đóng chặt ánh mắt chậm rãi mở ra, hai con mắt bên trong mang theo một cỗ bệ nghệ thương sinh lãnh ngạo chi sắc. Giá hỏa này khí tức là nút trong bóng tối lý chi hành, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy phát sinh, bình tĩnh nội tâm nhấc lên sóng lớn dao động. Huyền minh thần sơn thứ ba truyền nhân lại bị một vị lao quái vật đoạt xá. Mà đúng lúc này, chấn thiên chuẩn đế trêu tức thanh âm đống nhiên vang lên. A, không nghĩ tới trong bóng tối còn theo một con chuột, vẫn là hy hữu bất diệt đạo thể, thật sự là trời trợ giúp bản đế. Cùng một thời gian, ly vực, một chỗ thần tú gần tập bí cảnh bên trong, một trận tranh đoạt cơ duyên kinh thiên động địa đại chiến ngay tại bạo phát. Loạn thạch bay tán loạn, cát bụi đầy trời. Một kích cường hãn át chủ bài đối đầu sau đó, một vị thanh sam thiếu niên bị đánh bay, trong miệng máu tươi của vốn. Hắn nuốt ve trên tay vỡ vụn giới chỉ, nhìn về phía đối diện cái kia đạo thần linh giống như thân ảnh, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, phẫn nộ, còn có tuyệt vọng. Đó là một vị đầu đội kim quan, tóc vàng như thác nước, mắt sáng như sao tuấn mỹ thiếu niên. Khí chất phi thường xuất chúng, bên ngoài thân có hào quang vàng nóng lưu chuyển, như thần vương tại thế. Tại cùng tóc vàng thiếu niên giao thủ sau đó, thanh sam thiếu niên trong mắt chính là phun lên vô hạn hoảng sợ, còn có thật sâu tuyệt vọng. Ta từng đạt được tiên hỏa sư tôn chỉ điểm, từ nhỏ bé trong cuộc khởi, tự nghịch cảnh bên trong khôi phục, quét ngang các lộ tuyệt đại thiên tài, cuối cùng đăng lâm thái sơ đạo vực, làm sao có thể sẽ bị thua? Thanh sam thiếu niên phát ra không cam lòng tuyệt vọng gào rú. Hắn vốn là một tên tán tu nhân vật, một lần tình cờ đạt được một cái giới chỉ, thụ trong giới chỉ trí tôn tàn hồn ưu ái chỉ điểm, một đường hất vang tiến mạnh, quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ. Cuối cùng theo hắn phương này cổ giới, xâm nhập thái sơ đạo vực mảnh này quần quần tiên thổ. Đúng lúc gặp tam sinh đế mộ mở ra, thanh sam thiếu niên cùng cái khác thiên kiêu cùng một chỗ tiến vào đế mộ bên trong tìm kiếm cơ duyên. ngay tại thanh sam thiếu niên cho là mình có thể lần nữa quét ngang thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, thu hoạch được tam sinh đại đế cơ duyên lúc, vị này tóc vàng thiếu niên lại là giống như thần chỉ đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, đánh hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Cho dù là đạt được sư tôn tàn hồn tương trợ, chiến lực gấp bội đề thăng, lại vẫn là bị tóc vàng thiếu niên một đường đè lên đánh. Đây quả thực không phải người, thiên tài. Trên đời này chính là không bao giờ thiếu thiên tài, tuyệt đại yêu nghiệt cũng chỉ là gặp bản hoàng tử cánh cửa thôi. Tóc vàng thiếu niên thanh âm không hề bận tâm, hắn đại thủ dò ra, nồng đậm hoàng đạo long khí nối liền trời đất. Mơ hồ trong đó, tại phía sau hắn tựa như hiện lên một tôn đế vương thân ảnh, chiếm cứ cửu thiên phía trên, như tiên vương lâm trần, trấn áp vạn giới chư thiên. Chương 61, bộ chiến hoàng triều cấm kỵ thiên kiêu, bộ hồng trần, trò vui mở màn. Đế vương thân ảnh chiếm cứ cửu thiên, như tiên vương lâm trần, dường như có thể trấn áp thế gian hết thảy. Ngươi, vậy mà đến bây giờ đều không vận dụng toàn lực. Thanh sam thiếu niên phát ra kinh hãi muốn tuyệt gào rú, dọa đến mất hồn mất vía. Cái kia cố chí cao vô thượng hoàng đạo long khí, như là chân chính thời cổ đế vương hành tẩu tại thế, khiến thanh sam thiếu niên đạo tâm bất ổn, chiến ý hoàn toàn biến mất. Giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tìm kiếm nghị cách thoát đi nơi đây. Đối phó ngươi loại này cổ giới bên trong khí vận chi tử, còn cần đến vận dụng toàn lực. Ngươi cũng quá để ý mình đi. Tóc vàng thiếu niên thanh âm đạm mạc, không có mừng cũng không buồn. Thở dốc ở giữa, thanh sam thiếu niên thử vô số loại thoát đi biện pháp, vẫn ham sâu tại đầm lầy bên trong không cách nào tự kiềm chế, một khỏa trái tim triệt để lạnh đấu. Cuối cùng, khoe miệng của hắn lộ ra một vệt đắng chát, chán nản hỏi, nói cho ta biết ngươi danh tự, để ta chết hiểu rõ một chút. Bộ chiến hoàng triều, bộ hồng trần. Tóc vàng thiếu niên cười nhạt một tiếng, thôi động đế vương thân ảnh, cường thế ma diệt hết thảy. Bộ chiến đại đế đạo thống. Thanh sam thiếu niên đồng tử bỗng nhiên co vào, tại cực đoan chấn kinh bên trong hạ màn kết thúc, thân thể phút chốc bị hoàng đạo long khí chấn sắt thành huyết vụ. Ông. Một đối ba sinh đế triệt hiện lên, còn có một đoàn kim quang sáng chói khí vận bản nguyên. Vị thứ ba cổ giới khí vận thiên tiêu. Tóc vàng thiếu niên tự lẩm bẩm, hắn lật bàn tay một cái, lại có hai đoàn khí vận bản nguyên treo nổi lên, cùng thanh sam thiếu niên khí vận bản nguyên hòa thành một thể. Chỉ có thế gian đại khí vận giả mới có thể thu được tam sinh đại đế tán thành. Nếu như có thể thu hoạch được tam sinh đại đế truyền thừa, bản hoàng tử đem về dung hợp xong đế pháp, đi ra một đầu độc nhất vô nhị truyền kỳ đường. Tên là bộ hồng trần tóc vàng thiếu niên, nhếch miệng lên một vệt lãnh ngạo đường cong, tại lối suy nghĩ tương lai hoành đồ đại nghiệp. Cảm nhận được hoàng kim thịnh thế tiến đến, tương lai đế lộ đem mở, bộ hồng trần liền từ phủ đuổi tiên nguyên bên trong khôi phục. Hắn tiến vào đế mộ duy một mục đích, chính là vì thu hoạch được tam sinh đại đế truyền thừa. Sau đó cùng bộ chiến đại đế cực đạo đế pháp dung hợp, xông ra một mảnh tân thiên địa. Bộ hồng trần ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, tam sinh đế mộ đại khái chia làm 8 khối khu vực, bản hoàng tử hiện tại chỗ vị trí, hẳn là tại ly vực. Mà tại cái kia đế mộ trung tâm khu vực, gần đây có đại lượng khí vận tụ tập, xem ra cần phải tìm cơ hội đi một chuyến. Khí vận hội tụ, nói do có đại cơ duyên xuất thế, chỗ đó hơn phân nửa gánh chịu lấy đế mộ bên trong, chân chính cơ duyên chỗ. Mà tại lúc này, bộ hồng trần nâng lên ánh mắt, nhìn về phía một chỗ không gian, thản nhiên nói, đạo hữu, cùng lâu như vậy không ngại mệt không? Cũng nên hiện thân. Tại hắn tiếng nói vừa ra lúc, một đạo vũ mị tận xương thanh âm đống nhiên vang lên. Không hổ là bộ chiến hoàng triều cấm kỵ thiên tiêu, sức quan sát quả nhiên nhạy cảm. Một vị tiên tư giật mạo váy đỏ thiếu nữ lặng yên hiện thân. Thiếu nữ băng cơ ngọc cốt nổi bật thân thể mềm mại, lưu động động nguyễn quang huy, giống như cựu thiên tiên tử hạ phàm, mỹ đến làm cho người ngạt thở. Thiên yêu hoàng triều người. Bộ hồng trần nhướng mày. Hắn đối thiếu nữ trước mắt hình dạng tuy nhiên rất lạ lẫm, nhưng khí tức lại là có chút ấn tượng, cùng năm đó những cái kia hoàng hướng đối thủ không kém bao nhiêu. Thiên yêu hoàng triều từng có một vị hoàng huyết xích kim thông linh, khác loại thành đạo, chiến lực có thể so với cổ hoàng, đương thời cho thái sơ đạo vực mang đến không nhỏ rung động. Thiên yêu hoàng triều không ngừng từng sinh ra một vị cổ hoàng, nội tình cực kỳ thâm hậu, cùng bộ chiến hoàng triều đại kính giống nhau. Bây giờ đối phương tìm đến phía trên hắn, cái này có chút nhượng bộ hồng trần không nghĩ ra, thái cổ hoàng tộc từ trước đến nay là khinh thường cùng nhân tộc lui tới. Váy đỏ thiếu nữ doanh doanh cười một tiếng, tự giới thiệu mình, Thiên yêu hoàng triều tam công chúa, Hoàng Vũ. Bộ hồng trần thản nhiên nói, ngươi một cái hoàng tộc công chúa, tới tìm ta vì chuyện gì? Muốn đánh với ta một trận sao? Hắn thân là bộ chiến hoàng triều cấm kỵ thiên tiêu, có quét ngang một thế vô địch đạo tâm, mặt đối Thiên yêu hoàng triều công chúa, cũng giống vậy hờ hững nhìn tới. Bản công chúa dĩ nhiên không phải đến đánh nhau với ngươi. Hoàng Vũ nét mặt vui cười, thanh âm lãnh diễm nói, Thái Hư Long đỉnh cùng Huyền Minh Thần Sơn hai đại thái cổ hoàng tộc tại Tết Minh, bản công chúa cũng muốn tìm một vị người hợp tác. Cái kia Thái Hư Long đỉnh long khí, 10 phần phù hợp ngươi tu luyện bộ chiến tiên quyết, thế nào, có hứng thú hay không cùng bản công chúa làm một món lớn? Nghe được lời ấy, bộ hồng trần ánh mắt ngưng tụ, liếc mắt nhìn chằm chằm Hoàng Vũ. Thái Hư Long đỉnh, Huyền Minh Thần Sơn, Thiết Yêu hoàng triều ba cái cùng là thái cổ hoàng tộc dựa theo trước kia thông lệ, lẫn nhau ở giữa quan hệ coi như không tệ. Hiện tại Thiên Yêu hoàng triều đứng tại hai phương mặt đối lập, cái này khiến bộ hồng trần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, trong lòng rất là không hiểu. Hoàng Vũ tiếp tục nói, ngoại trừ Thái Hư Long đỉnh, Huyền Minh Thần Sơn, cái kia Kim Ô lĩnh cấm kỵ thiên tiêu cũng ngay tại tuyển nhận nhân mã. Bằng vào chính ngươi, muốn tại Tam Sinh Đế mộ bên trong hoành hành không sợ, trên cơ bản rất không có khả năng. Kim Ô lĩnh cấm kỵ thiên tiêu. Bộ hồng trần lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia gia hỏa vậy mà cũng xuất thế. Cái này cạnh tranh có chút kịch liệt a. Kim Ô lĩnh, một phương siêu nhiên tại thế thái cổ hoàng tộc thế lực. Từ Kim Ô cổ hoàng sáng tạo, hậu thế lại từng sinh ra mấy vị cổ hoàng cấp nhân vật, cực điểm huy hoàng sáng chói. Bây giờ Thái Sơ đạo vực đông bộ địa giới siêu nhiên đạo thống, hầu như đều đến đông đủ a. Ta Thiên yêu hoàng triều lão tổ đã cùng Lý gia lão tổ gặp mặt, lần này tại đế mộ bên trong Thiên Yêu Hoàng Triều sẽ cùng Lý gia hợp tác. Nếu như lại thêm ngươi, thu hoạch đế mộ cơ duyên phần thắng đem về càng lớn. Thiên Yêu Hoàng Triều cùng Lý gia kết minh một chuyện, Thái Hư Long Đỉnh cùng Huyền Minh Thần Sơn tạm thời không biết, đợi đến cuối cùng thời khắc có thể đến cái trong ngoài giáp công, đánh đối phương một trở tay không kịp. Tiếp đó, Hoàng Vũ lại để lộ ra một cái tin tức nặng ký, đập ầm ầm tại bộ hồng trần trong lòng. Ngay sau đó cái này thời đại quan hệ có chút hỗn loạn a. Hắn được thật tốt vuốt một chút. Trường Sinh Lý gia, chẳng lẽ là? Bộ hồng trần ánh mắt trầm ngâm, lóe qua một vẻ cực đoan nghiêm trọng. Một lát sau, hắn gật đầu nói, "Tốt, bản hoàng tử đáp ứng hợp tác với các ngươi." Hắn đối với Thái Hư Long Đỉnh Long Khí cũng cảm thấy rất hứng thú. Đối phương đây là tại sử dụng hắn, hắn sao lại không phải đâu? Song phương theo như nhu cầu thôi. Một lời đã định, có ngươi gia nhập, cần phải có thể đối phó mấy cái kia cấm kỵ yêu nghiệt. Hoàng Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Cái nào mấy tên? Bộ Hồng Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên. Hoàng Vũ lời nói này bên trong ý tứ, còn có cấm kỵ thiên kiêu xuất thế. Hắn làm sao có loại cảm giác lên tạc thuyền đâu? Cấm kỵ thiên kiêu cũng được xưng là cổ đại quái thai, bọn hắn tại năm đó thế nhưng là quét ngang một thế tồn tại. Bây giờ phủ bụi thức tỉnh, đủ để tùy tiện làm đến quét ngang tuổi trẻ thế hệ. Đương nhiên là giống như ngươi ra hỏa. Hoàng Vũ nhẹ giải thích do nói, bây giờ hoàng kim thịnh thế mở ra, thức tỉnh cấm kỵ thiên kiêu lại không chỉ có ngươi một cái. Tỷ như Huyền Minh Thần Sơn thôn tiên nhất mạch tiểu tổ, Huyền Tiên hoàng tử, lại tỷ như Kim Ô lĩnh vị kia cấm kỵ thiên kiêu. Còn có một số cất giấu không biết hắc mã, lọt vào trong tầm mắt chỗ đến, bốn phía tất cả đều là địch. Sau cùng, còn có Lý gia vị kia thần tử, cũng có được không kém gì cấm kỵ chiến lực, có điều hắn hiện tại là chúng ta đồng đội, cho nên không cần phải lo lắng. Lý gia thần tử. Lại một lần nữa nghe được Lý gia cái tên này, bộ hồng trần đồng tử hơi hơi ngưng tụ. Gia tộc này tại hắn ngủ say thời đại kia, đều là đứng hàng tại siêu nhiên thế lực tối đỉnh phong. Mà bọn hắn bộ chiến hoàng triều, năm đó từng đi ra một vị nghịch thiên yêu nghiệt, cùng Lý gia một vị thiên kiêu đối chiến sau đó, kết quả trọng thương bị thua. Kết quả, bọn hắn bộ chiến hoàng triều chẳng những không có trách cứ, ngược lại đăng môn bái phòng tạ lỗi. Cái này đủ để chứng minh Lý gia nội tình cùng thực lực khủng bố cỡ nào. Bây giờ không biết mấy năm tuế nguyệt sau đó, hắn theo tiên nguyên bên trong thức tỉnh, Lý gia lại lần nữa có thần tử xuất thế. Đây coi như là tối tăm bên trong số mệnh sao? Chỉ bất quá khác biệt trước kia chính là, lần này bọn hắn đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Nhưng nếu như có cơ hội, Bộ Hồng Trần rất muốn cùng Lý gia thần tử luận bàn một chút, chấm dứt một chút tâm nguyện. Chương 62, Hồng Nông thần tử Diệp Độc Hành cùng Ngao Thanh Ảnh liên thủ, các phương thế lực kết minh. Càn vực, một phương sông núi đầm lầy bên trong, một trận đại chiến chấn động thế gian ngay tại bạo phát. Hư không vặn mèo, nổi lên tầng tầng sóng nước gần sóng. Một vị ngọc thụ lâm phong, thân mang hắc kim trường bảo thiếu niên tóc trắng, từ đó dạo bước mà ra. Thiếu niên quanh thân có hồng nông tử khí quanh quẩn, từng kia từng sợi buông xuống, bao phủ trụ vũ hư hư không, tựa hồ có thể tái tạo vạn cổ căn khôn. Hắn hành tẩu hư không thời khắc, trung quanh thời gian cũng bởi vì hồng nông tử khí nguyên nhân, đều là triệt để hỗn loạn. Không gian tại quay lại, càn khôn tại điên đảo, cảnh tượng cực đoan khủng bố, phảng phất giống như tận thế hàng lâm. Thiếu niên tóc trắng đại thủ dò ra, giữa thiên địa hồng nông tử khí sôi trào mãnh liệt. Chỉ thấy thương khung nứt ra một đạo thâm uyên khe hở, một cái khắc họa đạo văn bàn tay lớn màu tím, từ đó gào thét mà ra. Lòng bàn tay ở giữa, có nhật nguyện chuyển động, càn khôn đấu chuyển khủng bố cảnh tượng đang diễn hóa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hồng nông tử khí tàn phá bừa bãi bát phương, một đầu sinh tử cảnh tử linh ma dao, tại chỗ bị thiếu niên tóc trắng đập thành huyết vụ. Địa hỏa ma tích sinh mệnh bản nguyên hiện lên, mang theo một luồng đạm bạc hồng nông chi lực. Thiếu niên tóc trắng đưa tay tìm đòi, đem bản nguyên thu hồi. Thiếu niên tóc trắng vốn là một tên tán tu nhân vật, tại tìm kiếm một phương bí cảnh lúc rơi vào vách núi, đại nạn không chết. Ngẫu nhiên thu được một vị trí cao cường giả hồng nông truyền thừa, từ đó trưởng khống một chút hồng nông chi lực. Lại càng về sau, hắn bị hồng nông thánh tông nhìn trúng, lập làm hồng nông thần tử. Trưởng khống hồng nông chi lực, tuy nhiên không thể cùng chân chính hồng mông chí tôn thể cùng so sánh, nhưng chỉ cần thu thập đầy đủ hồng mông bản nguyên, đồng thời tiến hành ẩn dưỡng, đợi một thời gian, hắn đem về lột xác ra chân chính hồng mông thể chí tôn thể. Tuy nói chỉ là hậu thiên thể chất, nhưng cái này cũng không hề so tiên thiên thể chất yếu bao nhiêu. Mà tại lúc này, một đạo biến ảo khôn lường thanh lãnh thiếu nữ âm bỗng nhiên vang lên, Diệp Độc Hành, đừng quên ngươi đối với bản hoàng nữ hứa hẹn. Nghe được đạo này hoa lan trong cốc vắng giống như làm cho người mê say giọng nói, vị kia tên là Diệp Độc Hành thiếu niên tóc trắng, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ không dễ cảm thấy hỏa nhiệt tình cảm. Cách đó không xa, một đạo lụa mỏng xanh che ngọc nhan, khí chất xuất chúng váy đen tiểu nữ, đứng lặng tại vô tận trong biển hoa, cái kia song tinh ánh minh triệt đôi mắt đẹp hướng bên này nhìn lại. Nàng dáng người linh lung tinh tế, quanh thân hoàng đạo khí tức tràn ngập, màu đen dưới làn váy đùi ngọc thon dài mà thẳng tắp, lưu động trong suốt bảo huy, khiến người ta có loại nâng ở lòng bàn tay vuốt vuốt xúc động. Thiếu nữ dung nhan tuy nhiên có lụa mỏng xanh che đậy, thế nhưng mơ hồ hiện lộ tinh xảo hình dáng, cùng quanh thân quanh quần hoàng đạo long khí, làm nổi bật nàng giống như một tôn cao quý nữ vương. Nàng này chính là Thái Hư Long Đỉnh hoàng nữ, Ngao Thanh Ảnh. Không chỉ là Hoàng Vũ trong bóng tối tìm kiếm trợ thủ, Ngao Thanh Ảnh cũng có ý tưởng giống nhau. Tại kiến thức đến Lý Tầm Duyên đáng sợ về sau, nàng nhu cầu cấp bách một vị minh hữu. Tam phương thái cổ thế lực kết minh, dưới cái nhìn của nàng bất quá là chuyện tiểu lâm. Mấy cái đại thái cổ hoàng tộc quan hệ trong đó, nhìn bề ngoài mười phần hòa hợp, kỳ thực quần quận sóng ngầm, từng người mang ý xấu riêng. Dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình. Mà trước mặt Diệp Độc Hành, lộ ra lại chính là rất tốt kết minh nhân tuyển. Bọn hắn hai người là tại một chỗ chí tôn bí cảnh bên trong quen biết. Ngao Thanh Ảnh rung động tại Diệp Độc Hành thực lực, mà Diệp Độc Hành trung tình Ngao Thanh Ảnh mỹ mạo, cả hai vô cùng tự nhiên đã đặt thành quan hệ hợp tác, cuối cùng lấy được cái kia phương bí cảnh lớn nhất cơ duyên. Bây giờ tại cái này Tam Sinh Đế mộ bên trong, xem như bọn hắn hai người lần thứ hai hợp tác. Thanh ảnh hoàng nữ phân phó, Độc Hành đương nhiên sẽ không quên. Diệp Độc Hành mỉm cười, khí chất ôn tồn lễ độ, được xưng tụng là một vị phiên phiên giai công tử. Hồng Mông Thánh Tông chỉ là một phương nhất lưu thế lực, không thể cùng Thái Cổ Hoàng tộc Thái Hư Long Đỉnh đánh đồng. Diệp Độc Hành trong lòng cũng hết sức rõ ràng, Ngao Thanh Ảnh bất quá là tại lợi dụng hắn, có thể tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, thu hoạch được trí cường Hồng Mông truyền thừa hắn, sao lại không phải tại lợi dụng Ngao Thanh Ảnh đâu? Ngao Thanh Ảnh muốn nhờ hắn tới đối phó Đế Mộ bên trong cái khác thiên tiêu, mà hắn cũng cần phải mượn Ngao Thanh Ảnh giao thiệp, đến trong bóng tối tìm kiếm Hồng Mông chi lực. Bọn hắn hai người trong lòng đều có mỗi người mưu đồ, chỉ là song phương vẫn chưa điểm phá thôi. Thanh Ảnh tiết tử, trong miệng ngươi vị kia Lý gia thần tử, thật sự có mạnh như vậy? Giờ phút này, Diệp Độc Hành bỗng nhiên ôn hòa mở miệng hỏi thăm, ánh mắt của hắn híp lại, hai con mắt có Hồng Mông quy tắc đang lưu chuyển. Gần chút thời gian, Diệp Độc Hành từng nhiều lần nghe được Ngao Thanh Ảnh nhắc đến Lý gia thần tử, để hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen tuông. Hắn theo thu hoạch được Hồng Mông truyền thừa về sau, vẫn luôn tại gia vào Thái Sơ đạo vực bên trong các đại bí cảnh, hết sức chuyên chú tìm kiếm Hồng Mông bản nguyên, đối với ngoại giới tin tức cũng không thế nào để bụng. Cho nên đối với cái này Lý gia thần tử, cũng là kiến thức nửa đời. Ngao Thanh Ảnh tiếng như thanh tuyển, ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở nói, nếu như ngươi đơn độc gặp phải Lý gia thần tử, tận lực rời xa đối phương, không nên tùy tiện đi trêu chọc hắn. Không nên trêu chọc hắn. Diệp Độc Hành nhíu mày lại, hắn trưởng khống Hồng Mông chí cao chi lực, lấy tạo hóa cảnh cửu trọng thiên tu vi, có thể tùy tiện trấn giết sinh tử giới thú vương. Ngao Thanh Ảnh vậy mà để hắn rời xa, hắn Diệp Độc Hành có như thế không chịu nổi sao? Dường như phát giác được Diệp Độc Hành suy nghĩ trong lòng, Ngao Thanh Ảnh thản nhiên nói, thứ nhất, Lý gia thần tử làm cho thương thiên bá thể, bất diệt đạo thể, vô cấu thần thể tam đại vô thượng thể chất chủ động thần vụ. Thứ hai, Lý gia thần tử tự dưỡng sủng vật đồng dạng có thể làm được tùy tiện trấn giết sinh tử giới thú vương. Đợi đến ngươi chân chính gặp phải hắn lúc, thì sẽ biết đối phương trô đáng sợ. Tiếng nói vừa ra, Ngao Thanh Ảnh đạp trên trong suốt hoa hải, bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn rời đi. Nhìn lấy Ngao Thanh Ảnh bóng lưng rời đi, Diệp Độc Hành trong mắt có đặc biệt lộc lây đang lóe lên. Thái Hư Long Đỉnh hoàng nữ, bản công tử sớm muộn sẽ để cho ngươi vui lòng phục tùng, ngoan ngoãn thay ta đi tìm Hồng Mông bản nguyên chi lực. Đến mức cái kia Lý gia thần tử, không đến cuối cùng quyết đấu thời khắc, ai mạnh ai yếu chưa thể biết được. Trấn giết sinh tử giới thú vương và kỵ, ta Diệp Độc Hành cũng có đâu, Đế Mộ bên trong cơ duyên, cuối cùng lại là ta vật trong bàn tay. Diệp Độc Hành chắp hai tay sau lưng, dạ bước mà ra, quanh thân Hồng Mông tử khí phun trào, khiến không gian vặn vẹo phá toái, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tại Ngao Thanh Ảnh cùng Diệp Độc Hành tại kết minh lúc, cùng một thời gian điểm, Tam Sinh Đế Mộ bên trong cái khác vượt mặt, cũng có được tương tự một màn tại phát sinh. Kim Ô Linh cấm kỵ thiên tiêu, đem Hoàng Kim nhất tộc cùng Kim Sĩ đại bằng nhất tộc truyền nhân thu vào dưới trướng. Còn có một số cường đại yêu tộc truyền nhân cũng gia nhập Kim Ô Linh đội hình. Trong lúc nhất thời, Tam Sinh Đế Mộ bên trong kéo bè kết phái, diễn sinh ra được mấy cố cường hãn liên minh thế lực. Chương 63, ôm ấp yêu thương. Định vị thuần gì, Lý Tầm Duyên chiến chuẩn đế chấp nhiệm. Không nghĩ tới trong bóng tối còn theo một con chuột, vẫn là khan hiếm bất diệt đạo thể, thật sự là trời trợ giúp bản đế. Cấn vực, Chấn Thiên Thần Điện bên trong, Chấn Thiên chuẩn đế treo tức âm thanh vang lên. Thật cường đại năng lực nhận biết. Ẩn nút trong bóng tối Lý Chi Hành ánh mắt giật mình, trong lòng vô cùng lo lắng. Ông, không giống nhau Lý Chi Hành làm ra bất kỳ phản ứng nào, Chấn Thiên chuẩn đế băng lãnh thân hình, trong nháy mắt còn như quỷ mị giống như xuất hiện ở Lý Chi Hành trước mặt. Tiểu gia hỏa, đã tới, vậy liền lưu lại bồi bản đế đi. Chấn Thiên chuẩn đế ánh mắt băng lãnh, đưa tay ngưng luyện một phương huyền hoàng thế giới, hóa thành một đạo luyện ngục sắc cơ, hướng về Lý Chi Hành trấn áp tới. Ngay tại Lý Chi Hành chuẩn bị thi triển phong tiên quyết, muốn cùng Chấn Thiên chuẩn đế liều mạng lúc, hắn đột nhiên cảm giác hai tay của mình đột nhiên trầm xuống, trong lực vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái thân ảnh quen thuộc. Trong lúc nhất thời, Lý Chi Hành ngây ngẩn cả người, đứng sừng sững tại nguyên chỗ, có chút trong gió lộn xộn. Thần tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Chi Hành não hải hiện lên một vạn cái dấu hỏi, não tử có chút quá tải tới. Ầm. Chấn Thiên chuẩn đế thế công đến, Lý Tầm Duyên trở tay chém ra một kiếm, ra chỉ chạm tiên quyết. Nhất thời, trong hư không có tiên ma vẫn là đáng sợ cảnh tượng diễn hóa mà ra, một kiếm vỡ vụn không gian, có thể chạm tiên thượng tiên. Cái kia chạm tiên nhất kiếm, trực tiếp là đem Chấn Thiên chuẩn đế huyền hoàng sắc cơ, triệt để chôn bụi. Lâm thời thêm cái tọa độ, đừng nên trách. Lý Tầm Duyên thoát ra theo Lý Chi Hành trong lực rời đi, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn tại khuôn vực bên trong phát giác được Lý Chi Hành gặp nguy hiểm, cho nên trực tiếp thi triển ôm ấp yêu thương thần hồng, trong nháy mắt tiến đến gần, vì đó ngăn lại nhất kích chí mệnh. Nay thần thông có thể so sánh truyền tống mạnh hơn nhiều, chỉ cần một cái nhận biết nhân viên tin tức tọa độ, chỗ nào đều có thể đi. Đệ nhất chuẩn đế vẫn lạc, chấp niệm không rời, sau cùng vậy mà đoạt xá chính mình hậu bối, thật sự là thật ác độc thủ đoạn nha. Lý Tầm Duyên thần sắc tự nhiên, áo bào không gió mà bay, cảm thán lên tiếng. Khó trách Huyền Tiêu thực lực gần đây tăng vọt một mạng lớn, cũng khó trách đối phương khí tức cho tới nay đều có chút cổ quái. Nguyên lai đều là chính mình bị lão tổ tông này trong bóng tối tác quái. Cái gọi là cơ duyên truyền thừa, bất quá là cái manh lưới, Huyền Tiêu từ đầu đến cuối đảm nhiệm nhân vật thì là một con cờ, mặc cho người định đoạt xâm lược. Làm Chấn Tiên chuẩn đế nhìn thấy đối phương tùy tiện hóa giải thế công của hắn, ánh mắt càng thâm thúy. Theo Huyền Tiêu ký ức bên trong biết được, trước mắt vị này thực lực của thiếu niên rất mạnh, đủ để lực áp Thái Sơ đạo vực thế hệ tuổi trẻ, cũng là Huyền Tiêu trong lòng cho tới nay ác ngộng. Nhưng hiện tại đây là tại Chấn Thiên Thần Điện bên trong, mặc dù hắn chỉ là một luồng chấp niệm, đó cũng là chuẩn đế để lại chấp niệm. Chẳng lẽ còn sẽ không kịp một vị hậu bối? Chưa chắc đi. Mạnh được yếu thua thế đạo, chỉ có cường giả mới xứng biết kết cục, quá trình không trọng yếu, bản đế chỉ cần hoàn mỹ kết cục. Một vị không thiếu sót hoang cổ thánh thể, cũng là có tư cách làm bản đế vật dẫn. Chấn Thiên chuẩn đế thanh âm đạm mạc, không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Chính như Lý Tầm Duyên nói, hắn chỉ là một luồng chấp niệm, mà không phải tàn hồn. Hiện tại hắn chỉ có thể mượn nhờ Huyền Tiêu nhục thân, đến chậm rãi ôn dưỡng cái này sợi chấp niệm. Đến mức Lý Tầm Duyên tôn này hoang cổ thánh thể, hắn trước tiên có thể đem chân áp, đợi đến ngày sau cái này sợi chấp niệm cường đại một chút, lại đem hắn chậm rãi đoạt xá. Vậy mà đối thần tử bất kính, ngươi muốn chết? Lý Chi Hành huyết phát phiêu vũ, mi tâm tiên hỏa ấn ký thiếu đốt, nhịn không được muốn động thủ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới đi. Lý Tầm Duyên khẽ lắc đầu. Lý Chi Hành tuy nhiên rất mạnh, nhưng hoàn toàn không phải Chấn Thiên Chuẩn Đế cái này sợi chấp niệm đối thủ. Lý Tầm Duyên thi triển lục đạo luân hồi quyền, trực tiếp thẳng hướng Chấn Thiên Chuẩn Đế. Người không biết không sợ, muốn chết tiểu bối. Chấn Thiên Chuẩn Đế cười lạnh, trong lời nói đều làm điểm ai. Hắn mặc dù chỉ là một luồng chấp niệm, không đủ phát huy toàn thịnh thời kỳ vạn một phần vạn lực lượng, nhưng cũng không phải một tên tạo hóa cảnh tiểu bối có thể so. Chấn Thiên Chuẩn Đế lòng bàn tay nâng lên, ngưng luyện huyền hoàng khí đồng dạng là một quyền chấn áp mà ra. Cả hai đối oanh cùng một chỗ, giống như là sao hỏa đụng phải trái đất, ba đạo khủng bố trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Chấn Thiên Thần Điện, thậm chí cấn vực đều đang run rẩy. Khí tức thật là khủng bố. Vừa mới thi triển phá giới phù lục chạy tới Vân Giao bốn người, cảm nhận được cái này cố kinh khủng uy áp, thể nội đều là một trận khí huyết cuồn cuộn. Cái này tuyệt đối không phải sinh tử cảnh cường giả khí tức, còn muốn mạnh hơn, càng đáng sợ. Cái đó là Huyền Kiêu. Làm Vân Giao mấy người đuổi tới Chấn Thiên Thần Điện lúc, liền thấy Lý Tầm Duyên đang cùng Huyền Kiêu đối đánh nhau. Gia hỏa này khí tức làm sao biến đến mạnh như vậy? Lý Thương Thiên cau mày, phát hiện Huyền Kiêu không thích hợp. Ban đầu ở Phục Thiên Cổ Thành lúc, đối phương liền thần tử một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng là hiện tại, lại là có thể cùng thần tử đánh có đến có về, cái này có chút quá mức không thể tưởng tượng. Lý Thiên Cơ trong ánh mắt có nhân quả chi lực lưu chuyển, trầm giọng nói, Huyền Tiêu đã không phải là trước kia cái kia Huyền Tiêu, hắn bị đoạt xá. Một bên, Lý Chi Hành cũng là giải thích nói, hiện tại Huyền Tiêu thể nội linh hồn cũng không phải là bản thân hắn, là Chấn Thiên Chuẩn Đế một luồng chấp niệm. Cái gì? Vân Giao mấy người náo hải ông một tiếng vang, sắc mặt trong nháy mắt bị sợ ngây người. Chuẩn Đế một luồng chấp niệm, dù là không phải tàn hồn, chỉ là tồn tại thế gian một luồng chấp niệm, vậy nhưng đầy đủ đáng sợ. Nhưng bây giờ thần tử đại nhân, vậy mà có thể cùng đối phương đối bính một kích mà không rơi vào thế hạ phong, quả thực quá bất hợp lý. Một kích sau đó, Lý Tầm Duyên phiêu nhiên lui lại, tiên vụ quanh quẩn thành tú mặt vẫn như cũ là bình tĩnh như thủy, vĩnh viễn không sợ hãi. Chỉ là hắn màu vàng kim tiên đồng bên trong, giờ phút này có vô tận chiến ý đang cuộn trào, lộ ra không có gì sánh kịp hưng phấn. Cho đến tận này, Thái Sơ đạo vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, căn bản không người đáng giá hắn vận dụng toàn lực. Đến mức cổ đại yêu nghiệt quái thai, hắn vẫn chưa chân chính gặp qua. Nhưng bây giờ Chấn Thiên Chuẩn Đế lại là khác biệt, đối phương chiến lực đầy đủ đáng sợ, đáng giá hắn toàn lực ứng phó đi đối đãi. Lý Tầm Duyên vẫn chưa thi triển một kiếm tiên nhân quỷ, mà chính là đem xem như bảo mệnh kỹ năng nếu muốn đi ra một đầu cường giả đường, thần thông, thể chất là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là một viên vô địch đạo tâm. Hắn cần trong chiến đấu khấu vấn đạo tâm, đi ra một đầu độc nhất vô nhị đường. Không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy Lý Tầm Duyên bình an vô sự, Vân Giao nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, thế nhưng trong suốt đôi mắt đẹp bên trong, vẫn lưu lại một chút lo lắng. Thân tử đại nhân thật là đáng sợ. Lý Thương Thiên, Lý Thiên Cơ, Lý Chi Hành, Lý Thanh Xu bốn người đều là lộ ra vẻ chấn động. Lấy tạo hóa cảnh tu vi, cùng Chuẩn Đế chấp niệm niệm đối bính mà không rơi vào thế hạ phong. Chuyện này nếu như truyền đi, toàn bộ Thái Sơ đạo vực đều sẽ vì thế manh động, điên cuồng. Nhìn chung trước kia vô số cái kỷ nguyên, có ai có thể lấy tạo hóa cảnh tu vi đối kháng một luồng Chuẩn Đế chấp niệm? Đây là có 102 tiền lệ, khai sáng lịch sử khơi dòng. Giờ phút này, Lý Tầm Duyên triển hiện ra thực lực cường đại, cũng là khiến Chấn Thiên Chuẩn Đế thần sắc ngưng lại, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá Chấn Thiên Chuẩn Đế dù sao cũng là đi qua mưa to gió lớn đại nhân vật, tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, chính là khôi phục bình tĩnh. Vâng. Chấn Thiên Chuẩn Đế thi triển chí tôn pháp, vô tận pháp tắc mãnh liệt mà đến, hóa thành một đạo như núi cao lớn thanh thiên đại thủ ấn, quét ngang mà ra. Huyền Vũ thần uy chấn áp hoàn vũ. Lý Tầm Duyên thấy thế, dậm chân mà lên, tạo hóa cực cảnh nhục thân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, đồng thời thi triển chấn tiên quyết, lại lần nữa tăng phúc cực cảnh nhục thân chi lực. Có lục đạo luân hồi thế giới tại phía sau hắn hiện lên, tràn ngập tại toàn bộ bên trong thần điện, dường như có thể đem người linh hồn sinh sinh kéo đi vãng sinh. Cả hai đối oanh cùng một chỗ, thủy diệt tính phong bạo bao phủ bát hoang, hai đạo thế công song song chôn vùi không thấy. Chương 64, Huyền Vũ dị tượng, Thương Minh Diệu Cửu Thiên, liều chết đánh cược một lần. Bởi vì cực đạo pháp tắc nguyên nhân, đế mộ bên trong phát sinh tình cảnh, chí tôn tiên mạc cũng không thể hoàn toàn hiện hóa. Chỉ có liên tiếp lấp lóe mà qua đoạn ngắn hình ảnh, mơ hồ không rõ. Chấn Thiên Thần Điện bên trong, Lý Tầm Duyên thôi động 11 tòa mệnh cung, sôi trào mãnh liệt màu vàng kim khí huyết như là tuyết băng đồng dạng bộc phát ra. Tại đỉnh đầu hắn, 11 tòa mệnh cung long lánh tiên huy, từng sợi hỗn độn khí buông xuống, chấn áp cả tòa thần điện đều đang run rẩy, có sắp sụp đổ xu thế. Chấn Tiên Quyết, nhục thân vô song, nặng như bạc nhạt, bằng vào này tiên quyết có thể dùng nhục thân nghiền ép hết thảy. Trảm Tiên Quyết, công kích đệ nhất, lấy lực phá bản pháp. Cực hạn nhục thân, cực hạn công kích, cả hai đem kết hợp, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Thân tử, thiên cơ đến vì ngươi tăng phúc chiến lực. Chấn Tiên Thần Điện nơi hẻo lánh, Lý Thiên Cơ nho nhã tiếng nói âm vang lên. Chỉ thấy thiếu niên ngồi xếp bằng, hai con mắt thâm thúy như tinh không, có nhân quả đạo ngần tại con ngươi chỗ sâu lưu chuyển. Hắn một mực đi theo tại Lý Tầm Duyên bên người, tại Phục Tiên Cổ Thành một mực yên lặng không nghe thấy, tại nhập thế yến phía trên không lộ ra ngoài. Thậm chí rất nhiều người đều quên thể chất của hắn, vận mệnh nhân quả thể. Lúc này Lý Thiên Cơ rốt cục xuất thủ từng đạo nhân quả phù văn, theo Lý Thiên Cơ thể nội gào thét mà ra, thần quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Những phù văn này diễn hóa thiên địa đại đạo, xen lẫn thành một bộ chói lọi nhân quả chiến ý, tại Lý Tầm Duyên thân thể mặt ngoài hiện lên. "Thân tử, cái này là nhân quả chi lực ngưng tụ mà thành chiến ý, ý có thể toàn diện tăng phúc ngươi toàn thân thuộc tính, càng có thể báo trước địch nhân bước kế tiếp động tĩnh, sớm làm ra phán đoán." Lý Thiên Cơ ôn tồn lễ độ thanh âm, ở trong thần điện chậm chậm truyền ra, khiến Vân Giao mấy người cảm thấy rung động. Sớm báo trước địch nhân bước kế tiếp động tĩnh, chỉ này một điểm, liền đã đứng ở thế bất bại. Lý Tầm Duyên chỉ cảm thấy bị một cỗ lớn lao nhân quả bao phủ, trên thân thuộc tính bắt đầu toàn phương diện đề thăng, đúng là có loại mở thượng đế thị giác biến thái cảm giác. Khó trách nhân quả vận mệnh thể không chủ công phạt, mà chính là chủ phụ tá, Lý Tầm Duyên xem như minh bạch. Nếu là ngộ đời trước danh quân, cái này không tương đương tại Lữ Bố Kỵ Điển Bi, thiên hạ vô địch. Không thẹn cổ kim kỷ nguyên đệ nhất phụ trợ danh xưng. Vâng. Lý Tầm Duyên bước ra một bước, lại lần nữa thi triển lục đạo luân hồi quyền. Tại nhân quả chiến y, trấn tiên quyết, nhục thân cực cảnh, ba đại nghịch thiên thủ đoạn tăng phúc xuống. Trung quanh hắn hư không đều là xuất hiện mảng lớn vết rách. Trấn thiên thần điện không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng, tại lục đạo luân hồi quyền đánh ra lúc cũng phải nát rách ra. Luôn luôn mây trôi nước chảy, ung dung không đội trấn thiên chuẩn đế, giờ phút này sắc mặt cũng là thay đổi. Nếu như không thận trọng đi đối đãi, một quyền này rơi xuống, hắn khả năng thật sẽ ở ra giám quy thiên. Đánh vỡ mở khóa vận mệnh nhân quả thể, không thiếu sót hoang cổ thánh thể, còn có bất diệt đạo thể. Bản đế mùa xuân một tới. Trấn thiên chuẩn đế hít sâu một hơi, hưng phấn giống to lên tiếng, đồng thời hắn thần sắc cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Huyền vũ dị tượng, thương minh diệu cửu thiên. Đồng nhiên, bích hải ngập trời, thương minh đảo lưu. Từng tòa hư không đại thế giới, liên tiếp không ngừng tại trấn thiên chuẩn đế sau lưng hiển hóa, thần tâm được ra, trừng cửu trọng thiên. Trấn thiên chuẩn đế gánh vác một phương thương minh hải vực, đỉnh đầu cửu trọng thiên cung, ánh mắt bệ nghệ chúng sinh, giống như một tôn chí cao thần vương. Cỗ này cường hàn ba động, khiến Vân Giao bọn người cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Không mấy người xuất thủ tương trợ, Lý Tầm Duyên lạnh nhạt âm thanh vang lên, không cần tương trợ, một mình ta là đủ. Vân Giao chờ tâm tư người, đều tại Lý Tầm Duyên trong dự liệu. Bọn hắn dính vào, không những không có thể tạo được phụ tá tác dụng, ngược lại sẽ để hắn phân lòng chiếu cố, hoàn toàn ngược lại. Huyền Vũ thần thể chân chính dị tượng sao? Lý Tầm Duyên đối mặt thương minh cửu trọng thiên bại áp mà đến vô thượng uy áp, hắn một viên tâm như niêm phong đồng dạng bình tĩnh, không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Thập nhất mệnh cũng đã còn kém chút ý tứ, vậy liền lại thêm một toàn đi. Chỉ thấy Lý Tầm Duyên lạnh nhạt một câu, sau đó một chân giẫm một cái hư không. Ào ào ào. Mênh mông hỗn độn mâu khí rủ xuống hư không, cựu tiêu phía trên tương cùng, giờ khắc này đột nhiên đã nứt ra. Chỉ thấy một tòa phong cách cổ xưa thần bí mệnh cung, từ đó một ngày ra. Thập nhị mệnh cung, treo ở thương cung. Tuyên cổ tuyên kim, trường tồn bất hủ. Thập nhị mệnh cung. Vân Giao, Lý Thương Thiên, Lý Chi Hành, Lý Thanh Xu, cùng Lý Thiên Cơ năm người, tất cả đều cứng đứng ở tại chỗ, thần sắc một mảnh ngốc trệ. Thập nhất mệnh cung liền đã đánh vỡ đế cấm lĩnh vực, bước nhập thế gian cấm kỵ tầng thứ. Đến mức thập nhị mệnh cung, vạn cổ duy nhất tiên cấm lĩnh vực, bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng. Cho dù là thân là đồ cổ, gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng chấn thiên chuẩn đế, giờ phút này đều là chấn kinh nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Trong tay hắn thương minh diệu cửu thiên thế công, đều là tùy theo chậm mấy phần. Theo 12 tòa mệnh cung tế ra, Lý Tầm Duyên lục đạo luân hồi quyền thì như bị điên. Một cỗ chấn phong thương thiên vô thượng uy áp bao trùm mà xuống, cùng chấn thiên chuẩn đế thương minh diệu cửu thiên dị tượng tướng đụng nhau. Ầm ầm. Hai đại chí cao thủ đoạn va nhau, cả tòa cung điện bị lột hơn phân nửa, lung lay sắp đổ. Kinh khủng luân hồi chi lực tràn ngập, lục đạo luân hồi thế giới đang phát sáng, muốn đem chấn thiên chuẩn đế tàn niệm kéo vào trong đó triệt để ma diện. Tiên diện. Đây là Lý Tầm Duyên dung hợp ngũ đại tiên quyết đệ nhất thức, một mình sáng tạo môn môn vô thượng bí thuật. Trong chốc lát, một đạo hỗn độn tiên quang quét ngang mà ra, ven đường tách rời trong thế gian hết thảy. Cái gì quy tắc, pháp thuật, thần thông, tất cả đều quy tịch tại hư vô. Suy. Theo tiên diện hỗn độn quang xuyên qua mà ra, huyền tiêu hơn phân nửa nhục thân trong nháy mắt bị chém vỡ, hóa thành quy tắc toái phiến tan biến tại trong gió mát. Đây là cái gì thủ đoạn? Chấn thiên chuẩn đế nhịn không được một tiếng sợ hãi giống, nội tâm là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Lý Tầm Duyên tay trái diễn hóa lục đạo luân hồi quyền, tay phải đánh ra nghịch thiên tiên diệt bí thuật. Để chấn thiên chuẩn đế tôn này đổ cổ, đều là cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Tiếp theo, hắn giận là huyền tiêu nhục thân lực lượng quá kém, không cách nào làm cho hắn phát huy toàn bộ thực lực, loại này cảm giác rất là bị khuất. Tiếp tục như vậy, bản đế sớm muộn sẽ cắm ở chỗ này. Chấn thiên chuẩn đế đôi mắt lấp loé biến hóa, tự hỏi đối sách tương ứng. Hắn nguyên bản kế hoạch đoạt xá huyền tiêu về sau, tại đế mộ bên trong trước thu hoạch một số cơ duyên, thối luyện một chút huyền tiêu nhục thân, vì tiếp xuống đổi thân hành động làm chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên gặp Lý Tầm Duyên cái này biến cố, triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Lý gia thần tử, đây chính là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách bản đế. Chấn thiên chuẩn đế ánh mắt che lấp, ngữ khí dày đặc. Hắn quyết định thật nhanh bỏ phá toái không chịu nổi huyền tiêu thân thể. Đồng thời, chấn thiên chuẩn đế lại đem thương minh diệu cửu thiên thần thể dị tượng dung nhập vào chấp niệm bên trong, đem cái này sợi chấp niệm điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau cùng, chấn thiên chuẩn đế chấp niệm hóa thành một đạo thần mang, trực tiếp chui vào tiến vào Lý Tầm Duyên mi tâm. Vân Giao năm người đều là biến sắc. Chương 65, Bình Tiên Quyết, diệt chấp niệm, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng bản thần tử rút đao tốc độ. Giờ phút này, Lý Tầm Duyên trong thức hải, chấn thiên chuẩn đế chấp niệm hiện lên. Nắm giữ Tam Sinh Đại Đế bí pháp hắn, có thể chiếm lấy hắn người nhục thân, nghịch thiên trọng sống thêm đời thứ hai. Người thức hải, làm sao lại khổng lồ như vậy? Làm chấn thiên chuẩn đế nhìn thấy trước mắt Lý Tầm Duyên thức hải lúc, tại chỗ bị kinh trụ, nội tâm nhấc lên vạn trượng dao động. Nói như vậy, tầm thường thiên kiêu thức hải chỉ là một cái giếng nước lớn nhỏ, mà những cái kia tuyệt đại yêu nghiệt cũng nhiều lắm là chỉ có thể ngưng tụ ra một phương ao nước diện tích. đến mức quét ngang một thế vô địch cổ đại quái thai, bọn hắn thức hải cũng bất quá là một vũng hồ nước thôi. Nhưng bây giờ xuất hiện tại Chấn Thiên Chuẩn Đế trước mặt, lại là một phiến hải dương, càng giống là một phương sơn hà, một cái đạo pháp tự nhiên đại thế giới. Mỗi một giọt thức hải tinh khí đều diễn hóa lấy đạo và lý, gánh chịu lấy thiên địa càn khôn. Trên đời này lại có bao la như vậy thức hải? Chấn Thiên Chuẩn Đế thất thanh tự nói, trong lòng khó có thể che giấu chấn động. Cho dù là sống vô tận tuế nguyệt hắn, cũng là bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Lúc trước đoạt xá huyền tiêu, thức hải chỉ có ao nước lớn nhỏ, có thể lý tâm duyên thức hải, lại là bao hàm nguyên một phiến hải dương, thậm chí diễn hóa một phương hoàn chỉnh đại thế giới. Đây quả thực như là trên đất đông đóm, cùng trên trời hạo nguyệt so sánh với. Giữa hai bên không có so sánh thì không có thương tổn. Muốn liều mình đánh cược một lần, thừa cơ đoạt xá bản thần tử, ý nghĩ rất không tệ, đáng tiếc hiện thực cũng rất mảnh mai. Thức hải bên trong, Lý Tầm Duyên thần niệm hiện lên, tiên quang lưu chuyển, đạo vận xen lẫn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hừ, như thế thượng đẳng linh hồn cùng thân thể, làm từ bản đế đến trưởng không hữu dụng. Chấn Thiên Chuẩn Đế lạnh hừ một tiếng, đưa tay ngưng luyện một phương huyền hoàng thế giới, chuẩn bị ma diệt rơi Lý Tầm Duyên linh hồn thần niệm. Muốn đoạt xá bản thần tử, ngươi còn kém một chút, vãng sinh đi thôi. Lý Tầm Duyên tay nắm ấn quyết, vang lanh một lời, tuyên án Chấn Thiên Chuẩn Đế tử hình. Ầm ầm. Chỉ gặp thức hải thương khung phía trên hư không, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cây cân, mang theo chí cao vô thượng khủng bố uy áp. Đây là thứ quỷ gì? Tại ngày này mình xuất hiện trong nháy mắt, Chấn Thiên Chuẩn Đế từ đó cảm thấy được một cỗ hủy thiên diệt địa sát cơ. Cái này sợi chấp niệm đang run rẩy, dường như gặp được một tôn vô thượng đại khủng bố. Hắn tuy chỉ là một luồng chấp niệm, nhưng bản tôn thế nhưng là tung hoành thái sơ đạo vực cái thế chuẩn đế, hiện tại trong lòng vậy mà hiện ra vô tận hoảng sợ. Vâng. Tại cái kia giả thiên tế nhật cây cân phía sau, một tôn tiên quang bao phủ phiếu miểu hư ảnh hiện lên. Ở tại quân thân, phản phất có quần tiên vẫn lạc, vạn linh đấm máu khủng bố cảnh tượng đang diễn hóa. Tuổi già chuẩn đế tàn hồn, ngươi muốn đoạt xá chính là phương này hồ nước linh hồn, vẫn là mảnh này thế giới linh hồn đâu? Một đạo to lớn thanh âm ở trong thiên địa vang lên, nghe được Chấn Thiên Chuẩn Đế một trận tê cả da đầu. Ta lựa chọn thế giới linh hồn. Chấn Thiên Chuẩn Đế cố nén nội tâm run rẩy, lúc này gào rú lên tiếng. Cái kia cỗ trên tinh thần cảm giác áp bách, để hắn sắp ngạt thở hỏng mất. Lựa chọn sai lầm, ngươi không xứng. Cái kia đạo phiếu miểu thanh âm đạm mạc đáp lại, sau đó đại thủ dò ra, hóa thành một phương hỗn độn thế giới chấn áp xuống, hướng về Chấn Thiên Chuẩn Đế mà sát mà đi. Một cỗ chí cao vô thượng sức mạnh to lớn bạo phát, Chấn Thiên Chuẩn Đế thi triển bất kỳ chạy trốn thủ đoạn, đều là chuyện vô bổ. A! Chấn Thiên Chuẩn Đế sau cùng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào rú, sau đó hắn thì bị triệt để mà sát. Nhiều tính sâu xa bố cục, nghịch sống đệ nhị thế kế hoạch, tại thời khắc này tất cả đều biến thành một nước. Đường đường đệ nhất chuẩn đế chấp niệm, như vậy hạ màn kết thúc. Bình tiên quyết, linh hồn cùng tiên bình, nếu có thể tu luyện tới cực hạn, linh hồn có thể bất hủ, thoát ly nhục thân trường tồn tại thế. Không nghĩ tới cái này bình tiên quyết, ngược lại là thật biết cả sống. Lý Tầm Duyên ngước mắt nhìn qua dần dần tiêu tán cây cân, cùng cái kia đạo phiếu miểu vô thượng hư ảnh, nhỉ non nhẹ giọng nói. Chẳng biết tại sao, đối phương tổng cho hắn một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, hai người thật giống như ở đâu gặp qua một dạng. Mà tại bên ngoài, phá toái Chấn Thiên phế tích bên trong, Vân Giao cùng Lý Thương Tiên đám người thần sắc đều là mang theo một vẻ khẩn trương cùng ngưng trọng. Nhất là Vân Giao, tay ngọc nắm chặt mép váy, trong lòng không ngừng đang cầu khẩn. Nếu là Lý Tầm Duyên có cái gì không hay xảy ra, nàng có thể làm sao cùng Vân Nguyên sư phụ bàn giao a? Tại năm người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, Lý Tầm Duyên cuối cùng mở ra hai con mắt, tiên đồng chiếu sáng rạng rỡ, hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt lại bình tĩnh. "Đừng lo lắng, bản thần tử không có bị đoạt xá." Lý Tầm Duyên cuối cùng khiến Vân Giao năm người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đối với cái này vẫn có chút không quá yên tâm. "Ta có thể làm chứng, thần tử nói là sự thật." Thủy Kỳ Lân đung đưa lông xù tay nhỏ, mãi thanh mãi khí nói ra. Nghe được Thủy Kỳ Lân mở miệng thừa nhận, mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục vẫn là buông xuống. Thủy Kỳ Lân chính là thần tử tọa kỵ, có huyết mạch cùng linh hồn khế ước, tự nhiên có thể cảm giác được lớn nhất tình huống chân thật. Chấn Thiên Chuẩn Đế vẫn lạc. Làm ý nghĩ này hiện lên ở mấy cái người trong lòng lúc, mang đến chấn kinh chính là trước nay chưa có. Đệ nhất chuẩn đế chấp niệm bị chính mình thần tử cho chém chết, cái này liền có chút không hợp thói thường, quá biến thái. Nếu là truyền đi, không chừng sẽ cho Thái Sơ đạo vực mang đến bao lớn chấn kinh cùng manh động. Lạch cạch. Lý Tầm Duyên dạo bước tại thần điện phế tích bên trong, dễ như trở bàn tay tìm được bảo khố vị trí chỗ. Hắn cầm lên một kiện lưu ly chiến giáp, cẩn thận phỏng đoán. Lưu ly chiến giáp không có dọa người thần lực ba động, không có hừng hực thần mang, có chỉ là tự nhiên cùng đại khí. Tại chiến giáp mặt ngoài, khắc rõ nhật nguyệt tinh thần, sơn hà hồ nước, cho người ta một loại hào hùng khí thế cảm giác. Đây là một kiện chí tôn binh, tên là Nhật Nguyệt Sơn Hà Giáp, trước mắt đầy đủ người dùng. Lý Tầm Duyên đánh giá chí tôn chiến giáp liếc một chút, sau đó liền đem ném cho Lý Thiên Cơ. "Thân tử, cái này quá quý giá, ta..." Lý Thiên Cơ cầm lấy chí tôn chiến giáp, nhất thời có chút ngây dại, nói chuyện đều là nói năng lộn xộn. Đây chính là chí tôn cấp bậc binh khí, cố có trưởng thành tính, tương lai nếu là thật tốt ẩn dưỡng, thậm chí có khả năng tiến hóa thành chuẩn đế binh. Chân quý như thế chí tôn chiến giáp, thân tử vậy mà tiện tay ném cho hắn. "Của ngươi phòng ngự lực quá kém, để ngươi cầm thì cứ cầm, đừng lệ mề chậm chạp cùng cô vợ nhỏ một dạng." Lý Tầm Duyên khoát tay áo, "Một kiện chí tôn binh thôi, không có gì lớn. Chỉ cần hắn muốn, đừng nói là chí tôn binh, liền xem như chuẩn đế binh, Lý gia cũng sẽ không chút do dự cho hắn." Binh khí đẳng cấp, Thánh binh, Chí Tôn binh, Chuẩn Đế binh, Cực Đạo Đế binh, Lý Thanh Xu cùng Lý Chi Hành hai người, tại nhìn thấy Lý Thiên Cơ tăng phúc lĩnh vực về sau, đối với Lý Tầm Duyên quyết đoán, cũng không có điều gì dị nghị. Gia hỏa này miễn là còn sống so cái gì cũng tốt, tốt nhất là lại cho Lý Thiên Cơ mấy món phòng ngự đồ vật. Tiểu tử này thế nhưng là một tôn hoàn mỹ phụ trợ a. Liệu địch tiên tri cùng cấp đứng ở thế bất bại, quả thực là bánh trái thơm ngon. Đa tạ thần tử. Lý Thiên Cơ trong lòng cảm động, đối với Lý Tầm Duyên bái một cái. Lý Thương Thiên cũng vì Lý Thiên Cơ cảm thấy mừng rỡ đồng dạng đối với Lý Tầm Duyên cung kính một lễ. Sau đó, Lý Tầm Duyên đem Chấn Thiên Thần Điện bảo tàng quét qua hết sạch, làm đều bốn phần, đưa cho Lý Thương Thiên bốn người. Nơi này linh tài bảo dược mặc dù không tệ, nhưng đối với hắn tu luyện không được bao lớn tác dụng. Hắn ngay sau đó tu luyện là cần tiên tinh đến tối luyện, hơn nữa còn là phẩm chất không ít tiên tinh. Bất quá may ra Chấn Thiên chuẩn đế cái kia phần sinh mệnh bản nguyên ở tại vẫn lạc sau bị Lý Tầm Duyên thu vào, cũng vừa tốt có thể làm tối luyện tiên cốt đạo văn tài liệu. Hỗn độn vĩnh hằng tiên thân tối luyện, gánh nặng đường xa. Thương Thiên, Chi Hành, các ngươi hai cái một khối, cho ta chậm chậm huyền nghị hành tung. Tiếp đó, Lý Tầm Duyên lại hạ chỉ lệnh, tôn thần tử lệnh. Lý Thương Thiên cùng Lý Chi Hành ôm quyền một lễ, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Xu, ngươi đi tìm Hoàng Vũ tung tích, có bất kỳ tình huống gì bóp nát mai ngọc giản này, ta sẽ tùy thời đổi tới. Lý Tầm Duyên cong ngón đúng ra, một cái màu vàng kim ngọc giản rơi vào Lý Thanh Xu trong tay. Thanh Xu tuân lệnh. Lý Thanh Xu chán điểm nhẹ, đạp trên vũ hóa tiên nói lặng yên rời đi. Thiên Cơ một người xuất phát quá mức nguy hiểm, vậy liền cùng ở bên cạnh ta đi. Lý Tầm Duyên tiếp tục trầm ngâm nói. Vậy ta đâu? Vân Giao hỏi, môi đỏ nhấc lên một vệt long lanh đường cong. Tất cả mọi người đã xác nhận nhiệm vụ rời đi, đem nàng phơi ở một bên là có ý gì? Ngươi. Lý Tầm Duyên nhìn Vân Giao liếc một chút, trương trạc đàng hoàng mà nói, ngươi có thể cùng Thanh Xu một khối, hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Du một đầu. Nghe vậy, Vân Giao liếc một cái Lý Tầm Duyên, bóng hình xinh đẹp hóa thành đầy trời tiên quang, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Ai? Thủy Kỳ Lân thở dài, nói, thần tử, nhân gia Vân Giao cô nương có ý tứ là muốn theo ngươi đơn độc ở chung một hồi, thật sự là không hiểu phong tình nha. Đối với cái này, Lý Tầm Duyên nhàn nhạt đáp lại nói, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ, ảnh hưởng bản thần tử thiên thu đại nghiệp. Chương 66, Kim Ô Linh cổ đại quái thai, Kim Bông Ngân, thiên thần thánh tử tràn ngập nguy hiểm. Giờ phút này, cấn vực cực bắc chi địa, một chỗ sát trận trải rộng trong cấm địa. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh, xếp bằng ở một tòa thần sơn bên trên. Hắn người khoác màu vàng kim chiến giáp, đầu đội tử kim quan, thám tiêu dương quang huy, quanh thân các loại tiên quang bay múa, cũng có chư thế lôi đỉnh đại kiếp đang cuộn trào mãnh liệt. Ở sau lưng hắn, một cái tiên quang chói mắt kim ô hư ảnh, giống như đạo kiếp hoàng kim chú tạo mà thành, tản ra chí cường khí tức khủng bố. Phía trên đánh cửu trọng thiên cung, phía dưới dò xét địa phủ u minh. Tuổi trẻ thân ảnh ánh mắt trong lúc đóng mở, trong con mắt có quần tinh rơi xuống, tinh hà đoạn lưu khủng bố cảnh tượng, làm cho người trong lòng run sợ. Hắn cứ như vậy xếp bằng ở thần sơn bên trên, tản ra một cỗ chấn áp vạn cổ thanh minh đáng sợ khí tức, phản phất là thái dương chi tử hóa thân. Kim Vô Ngân công tử, ngài để cho ta tìm kiếm Tam Sinh Đế Triệu có tin tức. Trên đỉnh núi, một vị khí tức sắc bén tóc vàng thiếu niên đứng dậy, thần sắc cung kính báo cáo. Hắn là Hoàng Kim nhất tộc truyền nhân, Hoàng Vũ. Hoàng Vũ khai mở Cửu Đại Mệnh Cung, thân phụ Hoàng Kim huyết mạch, truyền thừa Hoàng Kim nhất tộc thần thông, tại nhiều thiên tiêu bên trong cũng là đứng hàng thượng thừa thiên chi tiêu tử. Mà làm cho hắn như vậy một mực cung kính người, ngoại trừ Kim Ô lĩnh vị kia cổ đại quái thai, lại không đệ nhị vị thí sinh. Ngươi làm rất tốt. Cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh mỉm cười, ngươi cùng Thiên Bằng cùng một chỗ liên thủ, đem cái kia Tam Sinh Đế Triệu cho bản công tử hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Trong miệng hắn nói tới Thiên Bằng, chính là Hoàng Vũ bên người vị kia áo đen thiếu niên, đối phương là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc truyền nhân. Thiên Bằng tóc vàng khăn choàng, đồng tử như thiên đao giống như sắc bén, khí độ cực kỳ bất phàm. Vô Ngân công tử, cái này viên Tam Sinh Đế Triệu tại Thiên Thần Thư Viện trong tay, đối phương cùng Lý gia quan hệ không tệ. Thiên Bằng trầm ngâm một lát, thần sắc do dự nói, Trường Sinh Lý gia phân lượng tại Thái Sơ đạo vực vẫn là rất đủ để cho vô số thế lực kiêng dè không thôi, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cũng không ngoại lệ. Hai người các ngươi cứ việc động thủ, nếu có người dám đi ra ngoài ngăn cản, Kim Ô Linh thay các ngươi san bằng chính là, ta xem ai dám cùng Kim Ô Linh là địch. Kim Vô Ngân chậm rãi mở miệng, thanh âm không buồn không vui. Giọng nói rơi xuống lúc, có một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí, tự Kim Vô Ngân thể nội bao phủ mà ra, làm cho người kinh hãi run sợ. Trực tiếp là để Hoàng Vũ cùng Thiên Bằng hai người một trận tê cả da đầu. Đúng vậy à, Kim Ô Linh cổ đại quái thai, vẻn vẹn là mấy chữ này, cũng đủ để đại biểu hết thảy. Đừng nói là tại Tam Sinh Đế mộ bên trong, liền xem như tại bên ngoài Thái Sơ đạo vực, cũng hiếm người dám cùng Kim Ô Linh là địch. Hoàng Vũ, Thiên Bằng minh bạch, hiện tại lập tức vì Vô Ngân công tử đi thu thập Tam Sinh Đế Triệu. Hoàng Vũ cùng Thiên Bằng đồng thời cung kính một lễ, quay người cáo lui. Kim Vô Ngân ngắm nhìn nơi xa phủ động Vân Hải, song đồng như là hai vòng tiêu dương đang tiêu đốt, như có phần diệt tiên khung tiên hỏa pháp tắc đang chảy. Hoàng Kim thịnh thế tiến đến, tương lai đế lộ tức sắp mở ra, Tam Sinh đại đế truyền thừa, ta Kim Vô Ngân tình thế bắt buộc. Không có người sẽ bỏ mặc một tôn đại đế truyền thừa không quan tâm, cho dù là Kim Ô lĩnh loại này thái cổ hoàng tộc cũng giống vậy. Nhiều một phần cực đạo truyền thừa, liền sẽ nhiều một phần nội tình. Càng nhiều càng tốt, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Đông đảo thế lực sẽ chỉ ngại ít, sẽ không ngại nhiều. Làm Kim Ô cổ hoàng khai sáng thái cổ hoàng tộc đạo thống, Kim Vô Ngân lại thân là Kim Ô lĩnh cổ đại quái thai. Lần này phá phong tiên tinh xuất thế, làm không sợ bất luận cái gì địch thủ, quét ngang đạo vực hết thể địch. Cùng Lý gia giao hảo lại như thế nào, trên đời này liền không có hắn Kim Vô Ngân không có được đồ vật. Cho dù là gần nhất danh tiếng chính thịnh Lý gia thần tử, nếu là dám can đảm cùng hắn Kim Ô lĩnh đối nghịch, Kim Vô Ngân cũng không để ý tự mình động thủ đem đối phương trấn áp. Song đế truyền thừa gia trì, ta Kim Vô Ngân đem về khai sáng một đầu vô thượng đạo đường, Thái Sơ đạo vực thế hệ tuổi trẻ, đem để ta tới chấp trưởng. Kim Vô Ngân cười nhạt một tiếng, hết thảy tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Bất luận là Tam Sinh Đế Chỉ, vẫn là đế mộ bên trong cái khác tài nguyên, hắn đem toàn diện bỏ vào trong túi. Đồng dạng là tại cấn vực, một chỗ cỏ mọc én bay sơn cốc bên trong. Thiên Thần Thánh Tử, giao ra Tam Sinh Đế Chỉ, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng bất tử. Thiên Bằng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong áo đen thiếu niên quát khẽ lên tiếng. Một đầu kim sĩ đại bằng hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, khí huyết cuồn cuộn hướng mây xanh, thương khung chấn động không nghỉ. Tại trời bằng bên cạnh, Hoàng Vũ đứng chắc tay, thần sắc băng lãnh hờ hững. Hắn toàn thân kim quang sáng chói, ánh sáng màu vàng nóng đem bầu trời đều nhiễm đến một mảnh chói lọi, giống như là một vòng mặt trời rực rỡ đứng lặng nơi này. Tại hai người đối diện, Thiên Thần Thánh Tử khẽ miệng nhuốm máu, mi tâm trăng sáng ấn ký ảm đạm không ánh sáng, sáng tối chập chờn. Thiên Thần Thánh Tử khai mở cựu mệnh cung, giác tỉnh thiên thần thể, truyền thừa thiên thần thư viện chí tôn thần thông. Hắn thực lực tại tuổi trẻ thế hệ bên trong, được xưng tụng đủ cường đại. Nhưng hôm nay đối mặt hai vị không kém gì hắn tuyệt đại thiên kiêu cấp phạt, trong lúc nhất thời hắn cũng là đã rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời, lại lần nữa có mấy đạo phá phong âm thanh truyền đến, ngoài sơn cốc lại nghe tiếng chạy đến mấy vị tuổi trẻ thiên kiêu. Bất quá bọn hắn không có tùy tiện đúng tay, lúc trước Kim Ô Linh cổ đại quái thai lên tiếng, đối với Thiên Thần Thánh Tử Tam Sinh Đế Chỉ tình thế bắt buộc, bọn hắn không dám cùng Kim Vô Ngân là địch. Chương 67, 10 vạn 8000 kiếm, Hoàng Kim Thần Luân, Vô Ngân công tử tính là thứ gì? Rời đi Chấn Thiên Thần Điện về sau, Lý Tầm Duyên một đoàn người tiếp tục xuất phát, bắt đầu xâm nhập đế mộ trung tâm khu vực. Hỗn Độn Tổ Long trước đi theo dõi Tần Diệp tung tích, Lý Tầm Duyên đành phải dùng Thủy Kỳ Lân đến làm thú cưỡi. Hắn đem mọi người tất cả đều phân tán ra cùng cấp tại đế mộ bên trong hiện đầy thái mắt. Bất luận là ai tìm được trước đế mộ cơ duyên, Lý Tầm Duyên đều có thể trước tiên tuấn di đi qua. Không nhìn các đại vực mặt ở giữa cấm chế bình chướng, muốn đi đâu thì đi đó, cũng là như thế tùy hứng. Cái đó là Thượng Cổ Thủy Thú Kỳ Lân, là Lý gia vị kia thần tử. Có thiên tiêu nhìn đến thương khung nhanh như tên bắn mà vượt qua, uy phong lẫm lẫm Thủy Kỳ Lân, ngay sau đó lên tiếng kinh hô. Tam Sinh Đế mộ bên ngoài, Thủy Kỳ Lân một chân đạp diện sinh tử cảnh thú vương kinh thiên động địa một màn, đến bây giờ còn tồn tại tại bọn hắn náo hải, thật lâu vung đi không được. Lý gia thần tử vậy mà cũng tại cấn vực, cái kia Kim Ô Linh cổ đại quái thai Kim Vô Ngân đồng dạng cũng tại, cái này có trò hay để nhìn. Kim Vô Ngân đem Kim Sĩ đại bằng nhất tộc truyền nhân, còn có Hoàng Kim nhất tộc truyền nhân thu vào dưới trướng. Bây giờ hai người ngay tại Nhược Thủy Sơn cốc vây công Thiên Thần Thư Viện Thánh Tử, tình huống không quá lạc quan a. Cái kia Kim Vô Ngân lên tiếng, Tam Sinh Đế Chỉ thậm chí cấn vực nội sở hữu tài nguyên, hắn tất cả đều tình thế bắt buộc. Bây giờ Lý gia thần tử cũng tại cấn vực, đây không phải trực tiếp đụng trên họng xuống rồi. Kim Vô Ngân trước đây không lâu lên tiếng, nếu là Lý gia thần tử dám can đảm ra tay quấy nhiều hắn kế hoạch, hắn không ngại tự mình động thủ đem Lý gia thần tử trấn áp. Xuyệt. Ngươi thiếu nói vài lời đi, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Mấy vị thiên kiêu không ngừng tại đầu đen rau muống, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ không thôi. Cái kia Kim Vô Ngân quá mức hung hăng càng quái, cơ hồ lũng đoạn cấn vực bên trong chỗ có cơ duyên. Những thứ này thiên kiêu không dám đi chủ động trêu chọc, chỉ có thể ở cái này trong lặng lẽ phục hiệu. Bất quá đám người ngôn ngữ bên trong ý tứ, ngược lại là rất hy vọng Lý gia thần tử có thể cùng Kim Vô Ngân nhất chiến. Những người này trong lòng cũng hy vọng Lý Tầm Duyên có thể thắng được. Dù sao Lý gia thần tử chiến lược tuy nhiên nghịch thiên, nhưng còn khinh thường cùng bọn hắn những thứ này tiểu cạ rẻ mì độc thủ. Nhưng Kim Vô Ngân thì không đồng dạng, quả thực là cái xuất sinh, không cho người ta lưu một điểm đường sống. Thần tử, cái kia Kim Vô Ngân cực kỳ phách lối, muốn không ta đi tìm hắn đánh một trận. Thủy Kỳ Lân thính giác sao mà nhạy cảm, nghe đến phía dưới thiên kiêu ngôn luận, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cái gì đồ rác rưởi, cũng xứng người giả bị đụng nhà bọn hắn thần tử. Cổ đại quái thai lại như thế nào, thần tử đại nhân thế nhưng là liền chuẩn đế chấp niệm đều có thể mạn sát tồn tại. Nếu như đổi lại là cổ đại quái thai đối lên chuẩn đế chấp niệm, chết cũng không biết chết như thế nào. Thái cổ hoàng tộc Kim Ô Lĩnh, cổ đại quái thai Kim Vô Ngân, tiểu tử này thật điên a, so bản thần tử còn muốn phách lối. Lý Tầm Duyên tức giận cười, thật sự là cái gì a miêu a cẩu đều có thể đến người giả bị đụng hắn. Đến mức Kim Ô Lĩnh danh tiếng, tại Thái Sơ đạo vực bên trong đó là như sấm bên tai, không người không hiểu. Kim Ô cổ hoàng khai sáng thái cổ hoàng tộc đạo thống, cùng Thái Hư Long đỉnh cùng Huyền Minh Thần Sơn loại này hoàng tộc thế lực tương xứng. Làm cổ đại quái thai Kim Vô Ngân, muốn đến cùng cái kia Huyền Minh Thần Sơn Huyền Thiên hoàng tử không sai biệt lắm, đều là tự xưng là quét ngang một thế vô địch tồn tại. Cũng khó trách sẽ phách lối như vậy, tuyên bố muốn trấn áp hắn. Gia hỏa này có phải hay không cảm thấy, lúc trước không có ứng chiến Huyền Thiên hoàng tử, là bởi vì hắn Lý Tầm Duyên sợ hãi. Nhìn tới vẫn là đến động thủ trấn nhiếp một phen. Không phải vậy luôn có chút tự cho là thiên hạ vô địch, không biết tốt xấu cầu vật đến đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Bản thân tử giống như nhớ đến, Thiên Thần Thư Viện tại nhập thế yến phía trên, giống như đưa một bức thiên đạo thư họa tới. Lý Tầm Duyên trầm ngâm, nhớ tới chuyện này. Thiên Thần Thư Viện cùng Lý gia quan hệ cũng không tệ lắm, coi là Lý gia phụ thuộc thế lực. Động thổ trên đầu thái thuế, không biết sống chết. Thủy Kỳ Lân lỗ mũi xì nhiên, lạnh giọng nói ra, "Thần tử, không cần ngươi xuất thủ, bản Kỳ Lân cái này đi làm tử cái kia ngốc hàng. Chúng ta ngay sau đó nhiệm vụ là tiến về trung tâm khu vực, tìm kiếm Tam Sinh Đại Đế cơ duyên." Lý Tầm Duyên tiếng nói nhất chuyện, nói lần nữa, "Có điều, lấy Kim Vô Ngân đại não cuốn não nhỏ động kinh tắc phong, chắc chắn sẽ chính mình tới tìm bản thần tử. Đi thôi, đi trước Nhược Thủy Sơn Cốc. Ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Lúc trước tặng thiên đạo thư họa, cái này tác dụng hiện tại chẳng phải thể hiện ra mà." Đối với Kim Ô Lĩnh cổ đại quái thai, Lý Tầm Duyên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đừng nói là Kim Vô Ngân, cho dù là toàn bộ đế mộ bên trong tuổi trẻ thiên tiêu, Lý Tầm Duyên đều không có xem như là đối thủ chân chính. Chỉ có chuẩn đế chấp niệm, hoặc là một số thực lực thông thiên tiên thiên sinh linh mới có thể đáng giá hắn đi thận trọng đối đãi. Còn có tại chỗ tại nhập thế yến phía trên, nhà nào thế lực đưa đến thứ gì, Lý Tầm Duyên tất cả đều rõ ràng. Nếu như lúc trước Thiên Thần Thư Viện tặng là tầm thường lễ vật, vậy xin lỗi, hắn Lý Tầm Duyên nhớ không rõ. Tốt tại Thiên Đạo Thư Họa giá trị cũng không tệ lắm. Nhược Thủy Sơn Cốc, đại chiến tại bạo phát, bản Thánh Tử liền xem như hủy tam sinh đế triều, cũng sẽ không để các ngươi hai cái bọn chuột nhắt được. Thiên Thần Thánh Tử ánh mắt lạnh lẽo, hắn vận chuyển Thiên Thần Thể, hình như có một tôn cái thế thiên thần ở sau lưng hiện hiện ra, cuồn cuộn thần uy như dâng lên lượn như núi bắn ra. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ cưỡng ép vận chuyển Thiên Thần Thể, là muốn cùng Thiên Bằng cùng Hoàng Vũ hai cái này tạp chủng đồng quy vu tận. Thân vị Thiên Thần Thư Viện Thánh Tử vừa xuống đất cấn vực không lâu, thì tao ngộ Thiên Bằng hai người vây giết. Đối phương không phân tốt xấu bắt đầu đánh lén, muốn cướp đoạt vốn nên thuộc về hắn cơ duyên. Thật coi hắn Thiên Thần Thánh Tử có thể tùy ý nắm, không có huyết tính đúng không? Cầu thí Kim Ô Linh Bái Thai, cho dù chết, hắn cũng sẽ không để đối phương dễ chịu. Cùng lắm thì người tử điệu chỉ lên trời. Phí công vô dụng dãy rủa, 10 vạn 8000 kiếm, trấn áp. Thiên Bằng tóc vàng loạn vũ, con mắt bên trong tràn ngập giết hại dã tính khí tức. Hắn tay bắt ấn quyết, quanh thân sát cơ kinh thiên động địa, từng đạo kim vũ kiếm mang sông lên trời, giống như là một phương kiếm hải che mất tiên địa. Quang mang rực rỡ, sắc bén chói mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Nhược Thủy Sơn cốc bên trong khắp nơi đều là thần kiếm, hừng hực sát cơ bao phủ Thiên Thần Thánh Tử, muốn đem Thiên Thần Thánh Tử triệt để mà sát. Hoàng Kim Thần Luân, Hoàng Vũ áo bào không gió mà bay, một tiếng quát khẽ, hắn cũng động thủ. Cùng Thiên Bằng hai mặt giáp kích, không cho Thiên Thần Thánh Tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ầm ầm, hư không nứt ra, một đạo hoàng kim tàu thủy gào thét mà ra, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức khủng bố. Hoàng Kim Thần Luân chuyển động ở giữa, thanh âm xuyên kim nứt đá, chấn động trời cao, làm cho người trong lòng run sợ. Thiên Thần Quyền, Thiên Thần Thánh Tử một tiếng gầm thét, hai con mắt bắn ra lạnh thấu xương hàn quang, mi tâm nguyệt nha ấn ký bắt đầu kịch liệt tiêu đốt. Hắn sau lưng Thiên Thần hư ảnh, cùng động tác trong tay của hắn đồng bộ, một quyền chấn áp mà ra, hư không rung động, điên đảo cả côn. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang hoàn toàn, Thiên Thần Thánh Tử thân hình bắn ngược mà ra, khảm đính vào sơn cốc bên trong trên vách tường. Phốc phốc. Vốn là bị thương Thiên Thần Thánh Tử, lại thêm trọng thương, bắt đầu miệng lớn ho ra máu, nhuộm đỏ quần áo. Một bên khác, Thiên Bằng 10 vạn 8000 kiếm bị Thiên Thần Quyền một chiêu đánh nát, cái này khiến Thiên Bằng sắc mặt có chút khó coi. Hai người liên thủ phía dưới, còn có thể bị đối phương hóa giải mất một phương thế công, yêu tộc mặt mũi quả thực là ném đi được rồi. Chết đi. Hoàng Vũ Hoàng Kim Thần Luân xuyên qua hư không, thẳng đến Thiên Thần Thánh Tử chán. Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến Hoàng Kim Tàu Thủy, Thiên Thần Thánh Tử thoải mái cười một tiếng. Sau một khắc, hắn trên thân khí tức bắt đầu kịch liệt sao động. Thì tại Thiên Thần Thánh Tử tức sắp mở ra tự bạo, muốn kéo lấy Hoàng Vũ hai người lên đường lúc, một đạo thần uy tràn ngập kỳ lân ấn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một chút liền đem Hoàng Kim Thần Luân dẫm nát, tính cả Hoàng Vũ cùng một chỗ đạp bay vài trăm mét, trong miệng ho ra máu liên tục. Người nào dám can đảm xấu bản vương chuyện tốt, là muốn cùng Vô Ngân công tử là được sao? Cách đó không xa, Hoàng Vũ chật vật đứng dậy, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi, đem Kim Vô Ngân tôn này bối cảnh cho rời đi ra, nỗ lực làm cho đối phương biết khó mà lui. Vừa mới cái kia thần uy mênh mông thần ấn, kém chút không có đem hắn eo trò đập gãy. Thực lực của đối phương mạnh đến mức là thật có chút biến thái, để Hoàng Vũ kinh hãi không thôi, không khỏi đoán được cơ sở là thần thánh phương nào. Tại Hoàng Vũ chất vấn âm thanh rơi xuống, một đạo non nớt giọng nói từ phương xa chân trời chỗ sâu truyền đến. Cầu thí Vô Ngân công tử, hắn tính là thứ gì? Chương 68, Thái Sơ Kiếp Quang Diệt Song Tiêu, Thủy Kỳ Lần Kêu Gạo Thiên Hạ. Nghe được cái này thanh âm, Hoàng Vũ đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn nhớ tới Tam Sinh Đế mộ bên ngoài, Thủy Kỳ Lân cường thế chấn sát sinh tử cảnh thú vương một màn. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Thiên Bằng mắt kiếm khẽ run, theo bản năng hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Chỉ thấy một đạo phong tư tuyệt thế thân ảnh, cưới một đầu uy phong lẫm lẫm bạch ngọc kỳ lân, hoành không mà đến. Quanh thân rủ xuống từng sợi hỗn độn khí, giống như có thể áp sập vạn cổ thương khung. Thiếu niên toàn thân bị tiên quang bao phủ, khí chất xuất trần như tiên, vô cùng siêu nhiên thần thánh. Lý Tầm Duyên. Thiên Bằng cùng Hoàng Vũ ánh mắt đồng thời run lên, thần sắc vạn phần ngưng trọng, tâm tình căng cứng tới cực điểm. Không giống với Thiên Bằng hai người tâm tình căng cứng, Thiên Thần Thánh Tử tại nhìn thấy Lý Tầm Duyên đến về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ mừng rỡ sắc thái, thể nội sao động khí tức cũng là dần dần bước lên xuống tới. Lại là Lý gia vị kia thần tử, đối phương rốt cục muốn cùng Kim Vô Ngân đụng phải sao? Trung quanh một số thiên tiêu, giờ phút này nội tâm lại có hưng phấn chi ý đang cuộn trào. Bọn hắn bị Kim Vô Ngân nghiền ép quá lâu, bây giờ nhìn thấy Lý Tầm Duyên hiện thân, liền như là ở trong bóng tối vô tận, thấy được một luồng long lanh ánh dạng đông, cho chúng thiên tiêu mang đến hy vọng. Đa tạ Lý thần tử ân cứu mạng, đối với Tam Sinh Đế triệt thỉnh thần tử nhận lấy. Thiên Thần Thánh Tử đứng dậy đối với Lý Tầm Duyên cung kính bái một cái. Sau đó hắn lật tay lại, lấy ra trên thân Tam Sinh Đế Triệu, giao cho Lý Tầm Duyên trong tay. Đối phương cứu hắn một mạng, như thế ân tình, căn bản không phải một đôi đế triệu có khả năng bù đắp. Thiên Bằng hai người nhìn thấy chính mình vất vả bận rộn nửa ngày, đều không có đạt được Tam Sinh Đế Triệu. Bây giờ lại là trắng trắng rơi vào đến Lý Tầm Duyên trong tay, tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu chua xấu rồi. Lý gia thần tử, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Thiên Bằng hai người lạnh hừ một tiếng, không dám cùng Lý Tầm Duyên tranh phong, hết sức an ý lựa chọn rút lui. Lý gia thần tử một chiêu chấn áp kiếm tiêu dao, Lý Thương Thiên cùng Lý Thanh Xu sự tích, lúc này đã là tại Thái Sơ đạo vực lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết. Thiên Bằng hai người tự nhận là không phải Lý Tầm Duyên đối thủ, mười phần tức thời quay người rời đi. Bản thân tử người, các ngươi hai cái muốn động thì động, muốn đi thì đi. Làm đây là nhà trời đâu? Lý Tầm Duyên bình thản tiếng nói bỗng nhiên vang lên. cũng là cái này không mang theo khói lửa lạnh nhạt thái độ, lại là trong lúc vô hình lộ ra một cỗ không thể xúc phạm chí cao uy nghiêm. Lý gia thần tử, đây là Vô Ngân công tử ý chỉ, hai ta người cũng là phụ mệnh hành sự. Nghe được câu nói này, Thiên Bằng cùng Hoàng Vũ thân thể run lên, đồng thời ngừng bước, nỗ lực xuất ra Kim Vô Ngân uy danh, trấn nhiếp đối phương. Kim Ô Linh cổ đại quái thai, đủ để cho đối phương kiêng kỵ đi. Ai có thể nghĩ, chỉ nghe Lý Tầm Duyên khẽ cười nói, Kỳ Lân, chém bọn hắn. Lý gia thần tử, ngươi. Thiên Bằng cùng Hoàng Vũ đồng tử bỗng nhiên co vào, nhịp tim đập đều là chậm nửa nhịp. Lý Tầm Duyên tiếng nói vừa ra lúc, Thủy Kỳ Lân trực tiếp hóa thành một đạo tiên quang giết tới đây. 108.000 kiếm, Hoàng Kim Thần Luân. Đối mặt Thủy Kỳ Lân tôn này có thể trấn sát sinh tử cảnh thú vương hung thú, Thiên Bằng hai người không dám lười biếng chút nào, một lên đến cũng là đại sát chiêu. Nhỏ bé con kiến hôi, cho bản Kỳ Lân chết đi. Thủy Kỳ Lân hóa thành bản thể, hỗn độn huyết mạch tại thời khắc này bạo phát, như là như sóng to gió lớn bao phủ mà ra. Trên bầu trời, có hỗn độn lôi kiếp hiện lên, mơ hồ ngưng tụ thành một cái hủy thiên diệt địa, chấn giết thần ma Kỳ Lân quyền ấn. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt công kích, Kỳ Lân quyền ấn gào thét mà ra, đột nhiên chấn áp xuống. Phía trước không gian bắt đầu phân mảnh, trong nháy mắt đánh thành trạng thái chân không. Ầm ầm. Hỗn độn sát cơ che mất hư không, 108.000 kiếm cùng Hoàng Kim Thần Luân lên tiếng phá toái. Không chờ Thiên Bằng làm ra phản ứng, Thủy Kỳ Lân thân hình thoáng chốc lấp chí Thiên Bằng trước người, mở ra miệng to như chậu máu, đem đối phương toàn bộ một miệng nuốt xuống. Két. Thủy Kỳ Lân miệng rộng nhấm ướt, cốt cách tiếng vỡ vụn cách rung động, trang diện cực kỳ huyết tinh, sợ ngây người tại chỗ thiên tiêu. Đáng chết. Thiên Bằng bị một miệng nuốt mất, vẫn lạc tại chỗ, cái này khiến Hoàng Vũ trái tim kịch liệt rung động, đồng tử ngăn không được đang run rẩy, thần sắc vạn phần sợ hãi. Bản vương liều mạng với ngươi, Hoàng Kim Đồng, trấn cửu u. Hoàng Vũ thiêu đốt hoàng kim huyết mạch, cửu đại mệnh cung ngang qua chân trời, đồng thời hắn lại thi triển ra hoàng kim nhất tộc bản mệnh thần thông. Hoàng Kim Đồng, đây là một loại chí tôn cấp đại thần thông khác, đến gần vô hạn đế đạo thần thông. Hoàng Vũ toàn thân tỏa ra lấy tiên mang, song đồng có hai vòng diễm dương đang thiêu đốt, động bắn ra hai đạo hoàng kim phủ văn ngưng tụ sáng chói thần mang. Hư không dung chuyển, trời đất sụp đổ. Không thú vị. Thủy Kỳ Lân lạnh hừ một tiếng, há mồm phun ra một đạo thái sơ kiếp quang. Ven đường những nơi đi qua, hư không sụp đổ, nhược thủy sơn cốc cũng là trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Ầm ầm. Đại phá diệt thái sơ kiếp quang cùng hoàng kim thần quang tướng đụng nhau, trực tiếp là đem hoàng kim thần quang vỡ nát, sau đó uy thế không giảm bay về phía Hoàng Vũ. Không tốt. Hoàng Vũ dọa đến vai cả linh hồn, toàn thân lông tóc dựng đứng. Xuy. Thái sơ kiếp quang phút chốc mà tới, đem Hoàng Vũ chặn ngang chặt đứt, đối phương vẻ mặt sợ hãi vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt. Một trận gió nhẹ thổi qua, Hoàng Vũ thân thể từng mảnh tách rời thành tro bụi, cùng nhược thủy sơn cốc cùng một chỗ biến thành lịch sử hạt bụi. Phi, chất thịt thấp kém, thật hắn mụ khó ăn. Thủy Kỳ Lân đung đưa đầu, phun ra một làn khói mù bạch long, âm thanh lạnh lùng nói: thật sự là có dạng gì phế vật chủ nhân thì có dạng gì phế vật thủ hạ. Cổ đại quái thai, chả là cái quốc khô gì. Nghe được Thủy Kỳ Lân câu nói này, trung quanh thiên tiêu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dám như thế miệt thị Kim Vô Ngân người, phóng nhãn thái sơ đạo vực đều tìm không ra mấy cái. Dù nói thế nào, đối phương cũng là Kim Ô Lĩnh cổ đại quái thai, đã từng chấn áp một thời đại vô địch tồn tại. Hiện nay bọn hắn xem như nhận thức được Lý gia thần tử chỗ đáng sợ, dưới trướng một cái toa kỵ đều có thể tuyên chiến thiên hạ, tùy tiện chấn sát Thiên Bằng cùng Hoàng Vũ hai vị này tuyệt đại thiên tiêu. Tổng hợp trên đó, Lý gia thần tử bản tôn thực lực, cái kia khủng bố cỡ nào? Không hổ là trấn áp kiếm tiêu giao nhân vật. Có lẽ, đối phương thật có thể cùng Kim Vô Ngân nhất chiến. Chương 69, Tê Đồng Tiên Sơn, quyết chiến sinh tử, Lý Tầm Duyên phò ước. Thiên Bằng cùng Hoàng Vũ vẫn lạc tin tức, giống như nhen nhóm dây dẫn nổ, tại vừa mới nửa ngày thời gian thì chuyển khắp toàn bộ cấn vực. Lý gia thần tử Kỳ Lân và kỵ, trước mặt người trong thiên hạ kêu gào Kim Vô Ngân. Càng là trấn áp thu bạo hai vị tuyệt đại tiên tiêu, khiến chúng tu sĩ trong lòng rất là rung động. Mọi người chú ý nhất điểm, không phải Thủy Kỳ lần tôn này tọa kỵ, mà chính là Kim Vô Ngân vị này cổ đại quái thai. Làm quét ngang một thế, phá phong tiên tinh mà ra quái thai yêu nghiệt, đối mặt Lý gia thần tử tọa kỵ khiêu khích, hắn sẽ làm ra phản ứng gì? Một bước đi nhầm, cũng có thể để Kim Vô Ngân một thế anh danh hủy hết. Nhưng lấy Kim Vô Ngân tính cách, căn bản không có khả năng nuốt xuống cơn giận này. Rất nhiều tiên tiêu đều đang suy đoán, song vương chi chiến, đoán chừng muốn lập tức bắt đầu một chỗ thần sơn chi đỉnh. Kim Vô Ngân đóng chặt hai con mắt thúy không sai mở ra, đột bắn ra hai đạo chói mắt thái dương quang mang, đem đỉnh núi Vân Hải trong nháy mắt bốc hơi thành hư vô. Chỉ là một cái tọa kỵ cũng dám thử hỏi thiên hạ, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Kim Vô Ngân quanh thân có màu vàng kim diễm lửa đang nhảy nhót, bắn ra phần thiên trừ hải tiên uy, mang theo cực hạn sát ý lạnh như băng. Lấy có thể hoàng tộc Kỳ Lân vì tọa kỵ, ngược lại là có mấy phần thực lực. Liên để ta Kim Vô Ngân đến xem, vị này thanh danh truyền xa Lý gia thần tử, đến cùng có mấy phần bản sự. Kim Vô Ngân đứng dậy, đứng chắp tay, một túm túm tóc vàng không gió mà bay, lộn xộn bay múa. Ánh mắt của hắn phi thường sắc bén, giống như khai phong tuyệt thế thần kiếm, toát ra hàn mang khiến người ta run sợ và phần. Tuy nói là Thủy Kỳ Lân đang kêu gào tuyên chiến, nhưng không thể nghi ngờ là đại biểu Lý Tầm Duyên thái độ. Hắn không có khả năng tự hạ thân phận, đi cùng một tôn tọa kỵ khai chiến. Hiện nay, bất luận như thế nào hắn Kim Vô Ngân đều đến xuất thủ, không phải vậy e sợ mà không chiến, đạo tâm của hắn sẽ bị long đong, còn thế nào tại Thái Sơ đạo vực phía trên lan lộn. Kết quả là, Kim Vô Ngân thả ra tin tức, muốn tuyên chiến Lý gia thần tử. Trong lúc nhất thời, tin tức này truyền tại toàn bộ cấn vực truyền mọi người đều biết, chỗ có thiên kiêu tu sĩ tất cả đều sôi trào lên. Lý gia thần tử, Lý Tầm Duyên, Kim Ô cổ đại quái thai, Kim Vô Ngân. Hai người này đều là Thái Sơ đạo vực thanh danh hiển hách siêu nhiên thế lực lĩnh quân giả, có 102 cùng thế hệ, đến đỉnh phong. Vương Kiến Vương, tất có một trận chiến. Bọn hắn rất chờ mong chứng kiến cái này đỉnh phong song vương chi chiến. Một bên khác, Thiên Thần Thánh Tử đem Tam Sinh Đế chìa giao cho Lý Tầm Duyên về sau, quay người bóp nát không gian ngọc giản truyền tống rời đi. Tam Sinh Đế mộ bên trong hắn đã được đến một phần nhỏ cơ duyên, đến mức sau cùng Tam Sinh Đại Đế truyền thừa, không phải hắn có khả năng nhúng chàm địa phương. Lần này có thể có Lý Gia Thần Tử tới cứu, lần tiếp theo nhưng là không nhất định. Vì vậy, Thiên Thần Thánh Tử tức thời thối lui, rời đi Tam Sinh Đế mộ. Cơ duyên tuy tốt, vậy cũng phải có mệnh xài mới là. Sau đó không lâu, Kim Vô Ngân lại thả ra tin tức, muốn cùng Lý Tầm Duyên tại Thập Vạn Thần Sơn bên trong Tê Đồng Tiền Sơn bên trong triển khai quyết chiến sinh tử. Cấn Bực, đại biểu cho núi, khắp nơi trên đất đều thần sơn. Thập Vạn Thần Sơn là cấn bực bên trong nổi danh hiểm địa, trải rộng độc trùng độc thảo, thỉnh thoảng có thuần huyết sinh linh ẩn hiện. Truyền văn tại Thập Vạn Thần Sơn bên trong có một tòa Tê Đồng Tiền Sơn, chỗ đó trải rộng Ngô Đồng Thần Thụ, là chỗ mặt trời mọc. Ngô Đồng Thần Thụ, Thái Dương Thần Thể. Kim Vô Ngân đây là rõ ràng muốn đưa Lý Gia Thần Tử vào chỗ chết. Tại Kim Vô Ngân trong mắt, Lý Gia Thần Tử tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng hắn bất luận làm mưu kế, vẫn là lịch duyệt, cùng chiến lược đều hoàn toàn không phải Lý Gia Thần Tử có thể sánh được. Nếu như một trận chiến này thắng, hắn đoạt được hy vọng cùng chỗ tốt, đều là trước nay chưa có, càng có thể vững chắc đạo tâm của mình. Lần này đổi hắn Kim Vô Ngân đến chấp trưởng chính cục, Lý Gia Thần Tử có tới hay không, đối với hắn đều có lợi. Cấn bực một châu bí cảnh bên trong, Lý Tầm Duyên luyện hóa bộ phận Chấn Thiên Chuẩn Đế sinh mệnh bản nguyên, tu vi đột phá đến tạo hóa cửu trọng thiên cảnh giới. Hắn tại này cảnh vững chắc đã lâu, bước vào cửu trọng thiên cảnh giới nước chảy thành sông. Tiên cốt đạo văn cũng là thối luyện đến 50 đạo. Lần này, Lý Tầm Duyên đem tiên cốt thối luyện tập trung vào trên hai tay, đôi cánh tay có thể xưng kỳ lần tí. Làm Lý Tầm Duyên lui ra trạng thái tu luyện lúc, cũng là nghe được Lý Thiên Cơ tin tức hồi báo. Cái này Kim Vô Ngân ngược lại là sẽ chọn phân mộ, ở nơi nào ngủ không phải ngủ, người trẻ tuổi liền phải ngã đầu thì ngủ. Biết được Kim Vô Ngân ước chiến địa điểm, Lý Tầm Duyên cười nhạt một tiếng. Lý Tầm Duyên một lời nói, cũng là để một bên Lý Thiên Cơ thần sắc hơi hơi hoảng hốt. Còn chưa khai chiến, liền đã tuyên án Kim Vô Ngân tử hình, thật không hổ là thần tử đại nhân, lúc có phong hoa tuyệt đại vô địch chi tư. Thân tử, truyền văn Tê Đồng Tiên Sơn là mặt trời mọc chi địa, cái kia Kim Vô Ngân lại thân phụ Thái Dương thần thể, cử động lần này đối thần tử có chút bất lợi. Một bên, Lý Thiên Cơ trầm giọng mở miệng, phân tích ra lợi và hại. Kim Vô Ngân lần này cử động, chuẩn bị động tại chủ động, càng để cho mình đứng ở thế bất bại. Bất luận Lý Tầm Duyên tiếp chiến hay không, đều đứng ở hạ phong. Nếu như ứng chiến, đối phương mượn nhờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hết thảy đều là lợi cho Kim Vô Ngân. Nếu là không ứng chiến, liền sẽ ngược lại bị đóng lên e sợ địch xưng hảo. Cái này Kim Vô Ngân thật sự là hạ một tay tốt cờ. Lý Thiên Cơ trong lòng là không quá hy vọng Lý Tầm Duyên đi mạo hiểm. Đối với cái này, Lý Tầm Duyên mỉm cười nói, tại Kim Vô Ngân đáng tự hào nhất địa phương trấn áp hắn, dạng này mới càng có trấn nhất lực, bất luôn có chút ám miêu a cầu đến phía ta. Gặp Lý Tầm Duyên tâm ý đã quyết, Lý Thiên Cơ cũng không tiện lại nói cái gì, giữ yên lặng là tốt nhất trả lời. Khai chiến lúc, không cần cho ta thêm cầm nhân quả chiến ý, Kim Vô Ngân cái kia tạp mao điệu còn chưa xứng. Lúc này, lại nghe Lý Tầm Duyên từ tốn nói, truyền ra tin tức, bản thần tử nên chiến, không động thủ trấn nhiếp một phen, thật coi bản thần tử là quả hờm mềm sao? Hắn trốn đi Thái Sơ đạo vực đến nay, còn không có chân chính ý nghĩa phía trên với cùng đối giao thủ qua. Chỉ vì đối phương đều quá yếu, không đáng hắn xuất thủ. Chấn Thiên Chuẩn Đế chấp niệm lần kia, tự nhiên là không tính. Hy vọng vị này Kim Ô lĩnh cổ đại quái thai, đừng cho hắn thất vọng. Lý Tầm Duyên ứng chiến tin tức, tại cấn vực bên trong truyền ra, để cấn vực bên trong đông đảo thiên tiêu, tất cả đều sôi trào. Chỉ một thoáng, cấn vực bên trong tất cả tuổi trẻ thiên tiêu, phàm là còn có thể nhúc đích, tất cả đều như ong vỡ tổ bắt đầu đi Tê Đồng Tiên Sơn. Hư không bên trong, phô thiên cái địa thiên kiêu thân ảnh, giống như cá giết sang sông, tràn diện được không hùng vĩ. Mọi người đã không kịp chờ đợi muốn phải chứng kiến hai vị Thái Sơ đạo vực tuổi trẻ vương giả ở giữa đại chiến. Lúc này Thập Vạn Thần Sơn bên trong, chật ních thiên kiêu thân ảnh. Những cái kia thái cổ di chủng, thuần huyết sinh linh trở dân bản địa, tất cả đều rút về động huyệt bên trong, bị tình cảnh này dọa đến run lẩy bẩy. Hư không có đi thuyền bay lượn, cổ thú bay lên không trung, đây đều là nhất lưu thế lực thiên kiêu nhân vật đến đây xem lễ. Tại một ngày chờ đợi sau, xa xa chân trời, đột nhiên có hừng hực quang mang nối liền trời đất. Một tôn kim sĩ đại bằng trở đi một vị đầu đội tử kim quan, người mặc kim giáp tuổi trẻ thân ảnh, vượt qua hư không mà đến. Kim Ô lĩnh cổ đại quái thai, Vô Ngân công tử tới. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tứ phương vang lên từng trận xôn xao âm thanh. Thái cổ hoàng tộc thế lực cổ đại quái thai, giống như một tôn thượng cổ thần sơn áp tại trong lòng mọi người, hàm kim lượng có thể nghĩ. Hừ, không tuân thủ ước định, không có chút nào võ đức có thể nói. Gặp Lý Tầm Duyên chưa từng đi, Kim Vô Ngân phát ra hừ lạnh một tiếng, ngựa khí ấm giận. Thời gian một nén nhang sau đó, chân trời có bảy màu thần hà nở rộ, một đầu uy phong lẫm lẫm bạch ngọc kỳ lân đạp trên mới lên đông phương tiểu dương, xuyên thẳng qua hư không mà đến. Trong lúc nhất thời, Tê Đồng Tiên Sơn bầu không khí đạt đến tối đỉnh phong. Chương 70, cổ hoàng pháp, thiệt thiên chỉ, song vương chi chiến. Tê Đồng Tiên Sơn, từng cây hoàng kim nô đồng thụ đứng vững, khói dáng quanh quẩn, lưu động thần quang. Khắp cây hoàng kim lá cây khẽ đung đưa, như là cái kia trời đầy sao sáng chói, phiêu giao vương bay xuống. Nhìn thấy thủy kỳ lân trở đi Lý Tầm Duyên đến Tê Đồng Tiên Sơn sau, Kim Vô Ngân chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, vào hư không ở trong có chỗ đứng. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân nở rộ hoàng kim thần mang, giống như Thái Dương chi tử hàng lâm phàm trần. Kim Vô Ngân ánh mắt lạnh lẽo, một đôi mắt bên trong có Thái Dương tiên diễm tại đốt cháy, ánh mắt trong lúc đóng mở, có quần tinh rơi xuống, tinh hà đứt gãy diệt thế cảnh tượng. Cái kia cỗ chấn áp vạn vật cực hạn cảm giác gáp bách làm cho người cảm thấy ngạt thở, vô cùng khủng bố. Một cái tọa kỵ cũng dám thử hỏi thiên hạ, Lý gia thần tử, ngươi muốn vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Kim Vô Ngân ngữ khí rất lạnh, trên bầu trời có sương tuyết bay xuống, đóng băng hoàn vũ hư không. Lý Tầm Duyên theo thủy kỳ lần trên lưng dạo bước mà ra. Đem so sánh với Kim Vô Ngân cái kia phần diệt tiên khung hùng hực, hắn thì là có một loại tuyệt trần tại thế phiếu miểu cảm giác. Thiếu niên tiên huy che đậy thân thể, phong tư tuyệt thế, như là một tôn xuất trần trích tiên. Thanh sơn vũ mị, canh dụ phù tang, ngươi ngược lại là vì chính mình chọn lấy một chỗ tốt phần mộ. Lý Tầm Duyên cười nhạt một tiếng. Nơi đây cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, có thể xưng nhất tuyệt. Miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Bất quá là thu phục một tôn kỳ lân, trấn áp mấy vị thế lực truyền nhân thôi, thật sự cho rằng vô địch khắp thiên hạ. Bản công tử. Kim Vô Ngân lạnh lẽo thanh âm, như là tuyên cổ hàn băng. Thế mà hắn lời còn chưa nói hết, Lý Tầm Duyên lại là bước ra một bước, một cái đá ngang đánh tới hướng Kim Vô Ngân. Người quá phí lời. Lý Tầm Duyên một cái đá ngang quét ngang mà ra. Một kích này, dung hợp nguyên thủy chân giải thần dẫn phần, trấn tiên quyết, lục thân cực cảnh, hỗn độn lĩnh hằng tiên thân rất nhiều cấm kỵ lực lượng. Không gian chung quanh đều là không chịu nổi Lý Tầm Duyên lục thân lực lượng, giống như phá toái trọng kính giống như bắt đầu phân mảnh ra, lộ ra mảng lớn không gian loạn lưu phong bạo. Kim Vô Ngân biến sắc, thúc giục kim ô huyết mạch. Hắn toàn thân đều đang tỏa ra hoàng kim quang mang, toàn thân giống như hoàng kim chú tạo, lóa mắt cùng cực, như cựu tiêu chiến thần chuyển thế. Chấn. Kim Vô Ngân trong tay ngưng luyện một đạo hoàng kim chiến thương, trở tay xuyên thủng ra một đạo ngàn trượng mũi thương. Những nơi đi qua, mặt đất núi đồi sụp đổ, tất cả đều biến thành một biển. Ầm. Một kích sau đó, Kim Vô Ngân trong tay hoàng kim chiến thương ầm vang vỡ nát. Cả người hắn trực tiếp là bay ngược mà ra, hai tay chiến giáp lên tiếng bạo liệt, đôi cánh tay máu me đầm địa. Kim Vô Ngân trọn vẹn tại hư không lùi lại vài trăm mét khoảng cách, vừa rồi ổn định lại thân thể, yên lặng như tờ. Trung quanh đến đây quan chiến Thái Sơ đạo vực tiên tiêu, đều là ánh mắt ngốc trệ nhìn trước mắt tình cảnh này. Kim Ô lĩnh cổ đại quái thai, lại bị Lý gia thần tử một chân cho đá bay. Tình huống này có chút không thích hợp a. Cái này kinh bạo nhãn cầu một màn, cùng chúng tiên tiêu trong tưởng tượng chiến đấu kịch liệt, có chút không hợp nhau. Hai người không cần phải chiến đến thiên băng địa liệt, đánh tới trời đất mù mịt sao? Như thế nào là hiện tại bộ này nghiêng về một bên qua tình cảnh. Kim Vô Ngân sắc mặt che lấp, màu vàng kim con ngươi chỗ sâu, dấu kín lấy một vẻ chấn kinh. Hắn tích lũy một thế cơ duyên, quét ngang Thái Sơ đạo vực vô địch thủ, đã từng chấn áp một thời đại, hôm nay cái này là lần đầu tiên ăn quá đắng. Loại này biệt khuất tư vị, rất khó chịu. Lý Tầm Duyên một cước kia, vỡ nát hoàng kim chiến thương, đến bây giờ Kim Vô Ngân cánh tay đều là truyền đến từng trận nóng bỏng cảm giác, ẩn ẩn đang run rẩy. Thú vị, dạng này quần anh hội tụ thời đại, mới xứng đáng vì hoàng kim thị thế. Kim Vô Ngân hít sâu một hơi, trực tiếp bạo giáp, lộ ra trên thân nô lên màu vàng kim bắt thịt. Hắn quét qua trước đó mù mịt, hoàng kim đồng trong lỗ thủng bắn ra hai đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, giống như thái dương tại chuyển động, đan sen đạo ngân, bầu trời đang không ngừng oanh minh. Cổ hoàng pháp, thiệt thiên chỉ. Kim Vô Ngân thể nội hoàng huyết như lôi minh hải rít gào tại oanh minh, chấn động đến rất nhiều vây xem tiên kiêu sợ mất mật, nhanh chóng lui lại ra đối lập khoảng cách an toàn. Hắn một chỉ điểm ra, thương cung phía trên hư không nhất thời hiện lên một đạo màu vàng kim vòng xoáy phế ước. Một cái giả thiên tế nhật ngón tay vàng, giống như một viên cổ lão tinh thần, theo vòng xoáy bên trong rơi xuống phía dưới. Cắt đứt bầu trời, nghịch chuyển càn khôn, hướng về Lý Tầm Duyên cường thế chấn sát mà đi. Không tệ, có tư cách để bản thần tử xuất thủ nhất chiến. Đối mặt cái này chấn giết thần ma tiệt thiên một chỉ, Lý Tầm Duyên lạnh nhạt tự nhiên. Hắn khẽ bước cằm, xem như đối Kim Vô Ngân tán thành. Tiên diện. Lý Tầm Duyên dung hợp ngũ đại tiên quyết đệ nhất thức, đưa tay đánh ra một kích tiên diện. Chùm sáng màu xám ven đường chỗ qua, có chuyện vật đều tùy theo tan rã, tan biến tại trong gió mát. Phúc. Tiệt thiên một chỉ rơi xuống, cùng tiên diện đối đụng nhau. Không có đặc biệt lớn tiếng vang truyền ra, tiệt thiên chỉ trực tiếp bị tan rã thành rất nhiều tinh quang bay phiến. Mượn nhờ cái này khẽ hở, Lý Tầm Duyên hình như quỷ mị gần người mà tới. Bao cát lớn nằm đấm, giống như là vĩnh hằng rực rỡ ánh bình minh, cường thế banh sát mà đến, chiếu sáng tuyên cổ thiên địa. Một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát, như là thiên thần nén giận một kích. Đòn công kích này như phi tiên mà tới, chính cũng không thể tránh. Ầm. Kim Vô Ngân trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, khỏe miệng ho ra máu, thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn. Kim Vô Ngân trong lòng chấn kinh, nếu như lần trước là hắn đại ý, vậy lần này, thế nhưng là hàng thật giá thật đỉnh phong quyết đấu. Hắn luôn luôn tự phụ, tại hắn vị trí thời đại kia, không người có thể tại hắn thủ hạ đi qua 10 chiêu hắn khinh thường cùng thế hệ, được vinh dự đường thế kinh diễm nhất tuyệt đại thiên tiêu. Hiện nay, vừa xuất thế thì gặp phải Lý Tầm Duyên tôn này đại địch. Đối phương liên tiếp 2 chiêu đều tại đè ép hắn đánh, đây là chuyện chưa từng có. Không chỉ là Kim Vô Ngân cảm thấy chấn kinh, cũng để cho chúng quanh quan chiến thiên tiêu nhóm, cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi. Lý gia thần tử, vậy mà có thể cùng cổ đại quái thai đối bính, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Rất nhiều thiên tiêu nuốt ngụm nước, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương chấn kinh. Cổ đại phủ đuổi quái thai, thái cổ hoàng tộc đạo thống, Thái Sơ đạo vực tối đỉnh phong thiếu niên trí tôn một trong. Như thế đông đảo quang hoàn gia thân Kim Vô Ngân, bây giờ lại là bị Lý Tầm Duyên một đường đè lên đánh, mọi người không khỏi cảm thấy kinh dị. Nếu như liền Kim Vô Ngân vị này cổ đại quái thai, đều không phải là Lý gia thần tử đối tay. Vậy lần này Tam Sinh Đế mộ bên trong, còn có ai có thể cùng Lý Tầm Duyên chống lại? Là cái kia Huyền Minh Thần Sơn lĩnh quân giả Huyền Nghị, vẫn là Viễn Cổ Thiên Cung thánh tử Tần Diệp, cũng hoặc là trong bóng tối ẩn tàng những cái kia thiên kiêu hắc mã. Những nhân vật này tuy nhiên cường đại, nhưng đông đảo thiên kiêu nhất trí cho rằng bọn hắn hơn phân nửa đều không thể cùng Lý Tầm Duyên tranh thức được nổi. Chương 71, thập nhị mệnh cung bị cùng, đồ tiên đạo pháp làm tiễn, chỉ biết dương cung bắn đại điều. Lý Tầm Duyên, ngươi thật vô cùng cường. Kim Vô Ngân biến mất khỏe miệng vết máu, trong mắt chiến ý hừng hực. Tung hoành một thế vô địch thủ hắn, lần thứ nhất bị người một đường đè lên đánh, loại này cảm giác làm cho người rất khó chịu. Cổ Hoàng thần thông, thập nhật hành không. Kim Vô Ngân quắc khẽ, tay nắm ấn quyết, thi triển ra Kim Ố Cổ Hoàng truyền thừa thần thông. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã, một lần hành động trấn áp đối phương. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên địa đều nổ tung. Thương khung xuất hiện 10 cái thái dương, một mảnh kim hà rực rỡ. Ngân nguyệt tạm đạm, sơn hà đốt cháy, thường hực tiêu dương quang huy, phần diệt vạn cổ thiên địa. Kim Vô Ngân toàn thân tràn đầy tiên quang, tóc vàng bay múa, giống như là nhất tôn thần minh đồng dạng, căng ra một phương thái dương lĩnh vực, chúa tể người trong thiên hạ sinh tử. Đây là Kim Ố lĩnh truyền thừa thần thông, thập nhật hành không. Một số thiên kiêu nhịn không được hét lên kinh ngạc, ánh mắt rung động không thôi. Thập nhật hành không chính là Kim Ố cổ hoàng khai sáng cực đạo đế pháp, có thể tùy tiện dung luyện một phương đại thế giới, cực đoan khủng bố. Lý Tầm Duyên thấy thế, tay nắm cổ lão ấn quyết, một gốc thanh hà sáng chói hỗn độn thanh liên tại phía sau hắn chập chờn hiện lên. Hỗn độn mông lung, mẫu khí rủ xuống, phảng phất giống như gánh chịu lấy thiên địa đại đạo khởi nguyên. Thánh thể dị tượng, hỗn độn trùng thanh liên. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng thánh thể dị tượng đến đối địch, đủ để thấy đến Kim Vô Ngân cường đại, không thẹn cổ đại quái thai danh xưng. Thập nhật hành không đối hỗn độn thanh liên. Giữa hai người sát chiêu cường cường đối đầu, thư không nhất thời bắn ra hủy diệt phong bạo. Tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đạo thân hình lại lần nữa chật vật bắn ngược mà ra. Đó là Kim Vô Ngân. Hắn liên tục ho ra máu, thân thể nhục thân nước, toàn thân máu me đồng địa, vô cùng chật vật. Đây là lần thứ ba bị Lý Tầm Duyên đánh bay. Chiến lực của ngươi, ngươi thần thông pháp, như thế nào kinh khủng như vậy? Kim Vô Ngân ánh mắt sáng tối chập chờn, mang theo nồng đậm chấn kinh. Hắn nội tâm không còn bình tĩnh nữa, ngưng trọng tới cực điểm. Đây là một vị vạn cổ không gặp tuyệt thế đại địch. Thi liên vận dụng cổ hoàng thần thông đều không thể trước tiên chấn áp đối phương, còn để cho mình đã rơi vào hạ phong. Cái này khiến Kim Vô Ngân có chút vô pháp tiếp nhận. Nhìn lấy cái kia liên tiếp bị thương Kim Vô Ngân, chung quanh quan chiến thiên tiêu đều là yên lặng nuốt ngụm nước. Có thể đem cổ đại quái thai đánh thành bộ này thê thảm bộ dáng, cái kia Lý gia thần tử thật là đầy đủ biến thái. Nếu như ngươi chỉ có cái này điểm thực lực, vẫn là sớm làm lên đường đi. Lý Tầm Duyên thi triển lục đạo luân hồi quyền, sáu phương luân hồi thế giới tại thương khung hiển hóa, luân hồi sát cơ ma diệt bầu trời, chấn áp thô bạo mà ra. Lý Tầm Duyên lục đạo luân hồi sát cơ, khiến Kim Vô Ngân lại lần nữa biến sắc. Mở. Kim Vô Ngân một tiếng quát khẽ, từng tòa mệnh cung tự đỉnh đầu hắn nhảy ra. Rầm rầm rầm. Tính kỹ đi, chừng 12 tòa. Thập nhị mệnh cung bắt ngang chân trời, rực rỡ vĩnh hằng. Ngoa tạo, đó là 12 tòa mệnh cung, Kim Vô Ngân vậy mà mở ra 12 tòa mệnh cung. Bốn phía vang lên từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chỗ có thiên tiêu tất cả đều mở to hai mắt nhìn, hóa đá ngay tại chỗ. Cái này cũng không là đúng nghĩa thập nhị mệnh cung, cái kia thứ 12 tòa mệnh cung là từ Kim Ố dị tượng diễn hóa mà thành. Mặc dù như thế, vậy cũng đủ rất khủng bố. Lại có thiên tiêu giật mình mở miệng, sắc mặt hoảng sợ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người diễn hóa ra 12 tòa mệnh cung, loại kia thị giác phía trên mang tới rung động, là có 102 chủ kích. Hiện trường duy nhất coi như bình tĩnh, thuộc về Lý Thiên Cơ cùng Thủy Kỳ Lân. Bọn hắn hai người cũng không lo lắng Lý Tầm Duyên, ngược lại thay Kim Vô Ngân bắt đầu yên lặng cầu nguyện lên. Nhà bọn hắn thần tử cũng không phải diễn hóa đi ra thập nhị mệnh cung, mà chính là hàng thật giá thật thập nhị mệnh cung. Chỉ này một điểm, cũng không phải là Kim Vô Ngân có khả năng sánh ngang. Hôm nay, bản công tử lấy thập nhị mệnh cung chém ngươi đầu, chúng ta đạo tâm. Át chủ bài bại lộ về sau, Kim Vô Ngân không lại che đậy, hắn trên thân khí thế bỗng nhiên kéo lên, như giống như nhất tôn thần minh hàng thế. Thái Dương thần thông, giới diệt tiên quang. Kim Vô Ngân ngồi xếp bằng hư không, sau lưng xuất hiện một tôn tam túc kim ô, toàn thân như hoàng kim chú tạo mà thành, tiên hoa hoành không. Giờ phút này, Kim Vô Ngân trước ngực xương cốt đang phát sáng, thiên chi tinh hỏa ngập trời, có bất hủ đạo văn đang lưu chuyển. Vâng, một đạo hừng hực chói mắt tiên quang, theo Kim Vô Ngân lồng ngực gào thét mà ra, nguyên một đám phù hiệu màu vàng nóng nhảy vọt bay múa, thiêu hủy thế gian hết thảy. Đó là Thái Dương thần thể truyền thừa thần thông, giới diệt tiên quang. Một số vây xem thiên kiêu lần nữa lên tiếng kinh hô. Giới diệt tiên quang nhất ra, truyền văn liền một phương thế giới đều có thể phân diệt, thần uy khó lường. Thập nhị mệnh cung, lại thêm Thái Dương thần thể truyền thừa thần thông, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch. Rất nhiều người đều vì Lý Tầm Duyên bóp một cái mồ hôi lạnh. Muốn chém bản thần tử, ngươi thực lực còn kém xa. Thập nhị mệnh cung cũng là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài. Lý Tầm Duyên lắc đầu cười khẽ, sau đó bước ra một bước. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 12 tòa mệnh cung theo đỉnh đầu hắn nhảy ra, vắt ngang ở trong thiên địa. Hỗn độn mông lung, tuyên cổ tuyên kim. Thập nhị mệnh cung vừa ra, chung quanh quan chiến thiên kiêu nhân viên đều là nhịn không được bị cái kia cỗ không phía trên khí tức áp chế, ào ào quỳ rạp trên đất, như cùng ở tại lễ bái chính mình đế vương. Ta dựa vào, lại hắn nương là thập nhị mệnh cung. Thời đại này thập nhị mệnh cung đều không muốn tiền sao? Cái này còn để cho chúng ta sống thế nào a? Đây không phải là diễn hóa mà ra thứ 12 tòa mệnh cung, mà chính là hàng thật giá thật tồn tại. Tại chỗ chỗ có thiên kiêu, đều là tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Tầm thường thiên kiêu, có thể mở mang cửu mệnh cung đã đạt cực hạn, mà siêu nhiên thế lực truyền nhân, đặc thù thể chất sở hữu giả, mới có thể mở trừ ra thứ 10 tòa mệnh cung. Chỉ có kinh tài tuyệt diễm, đánh vỡ vạn cổ cấm kỵ tuyệt đại yêu nghiệt, mới có thể diễn hóa ra thứ 11 tòa mệnh cung. Mà thập nhị mệnh cung mang tới rung động, có thể nghĩ. Lý Tầm Duyên thập nhị mệnh cung vừa ra, Kim Vô Ngân cũng là đổi sắc mặt. Đối phương vậy mà cũng mở ra thập nhị mệnh cung, cái này khiến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo tâm, trong lúc nhất thời nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Đầu tiên, Lý Tầm Duyên phất tay áo bung lên, chỉ thấy thập nhị mệnh cung đấu chuyển tinh di, tại dưới bầu trời ăn khớp thành một bộ dương cung. Hắn lấy thập nhị mệnh cung bị cung, đồ tiên quyết đạo pháp làm tiễn, chỉ biết dương cung bắn đại điều. Lý Tâm Duyên Dương cung cái tên, một mạch mà thành. Một tiễn dung hợp đồ tiên đạo pháp, có ngàn vạn đạo trật tự thần liên buông xuống, phía trên đạt nhật nguyệt, phía dưới dò xét cửu u, hư không đều là vỡ nát. Ầm. Thái Dương thần thể diệt giới tiên quang bị một tiễn bắn nổ, tiễn quang uy thế không giảm, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, thẳng hướng Kim Vô Ngân. Phốc. Đồ tiên một tiễn tại chỗ xuyên thủng Kim Vô Ngân lồng ngực. Kinh khủng xuyên qua lực, giống như lưu tinh giống như, mang theo hắn đổ bắn mà ra, đem đính tại một tòa thần sơn phía trên. Kim Vô Ngân ho ra đầy máu, dù là lấy hắn Thái Dương thần thể nhập thân, hiện tại cũng không chịu nổi, vỡ nát hơn phân nửa. Cả cỗ thân thể có một nửa đều đã phá toái không chịu nổi, dày đặc xương cốt trần trụi lộ ở bên ngoài, mười phần khủng bố. Bản công tử quét ngang một thế, khai mở thập nhị mệnh cùng, sao sẽ bị thua? Kim Vô Ngân tóc thai bù xù, ngửa mặt lên trời gào rú, thường hực Thái Dương pháp tắc theo hắn thể nội xông ra. Sau đó tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, hắn phá toái thân thể, lại lấy tốc độ cực nhanh khép lại, thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Thái Dương thần thể, không hổ là đặc thù thể chất, truyền văn Thái Dương chân linh bất diệt, liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, cực kỳ nghịch tiên. Một vị thiên tiêu hít sâu một hơi, rung động mở miệng. Kim Vô Ngân triển hiện ra chiến lực, kinh bạo mọi người nhãn cầu. Không hổ là Kim Ô lĩnh cổ đại quái thai, đầy đủ đáng sợ, đầy đủ nghịch tiên. Nếu như không phải gặp phải Lý Tầm Duyên tôn này biến thái, Kim Vô Ngân tại Thái Sơ đạo vực bên trong, thật đúng là hiếm có đối thủ. Chương 72, Mệnh cung hóa lò luyện, Thái Dương tinh hỏa phần vật linh, một kích đâm giết Kim Vô Ngân. Thập nhị mệnh cung hóa lò luyện, Thái Dương thần thể diễn biến đạo hỏa, giúp ta phần diệt vật linh. Kim Vô Ngân màu vàng kim con ngươi, bỗng nhiên hùng lực. Đỉnh đầu hắn thập nhị mệnh cung, diễn hóa thành một tôn khắc họa Thái Dương đồ văn thiên địa dung lô, vắt ngang tại giữa thiên địa. Ào ào ào. Kim Vô Ngân ngồi xếp bằng hư không, thể nội bỗng nhiên xông ra vô tận Thái Dương tinh hỏa, kim quang chói mắt, đốt lên hư không hoàn vũ. Hắn nhục thân toàn thân trong vắt, có bất hủ quang huy che đậy thân thể, càng có vạn đạo tiên âm vang vọng, tản ra thần bí rộng rãi cổ lao khí tức. Thái Dương dung lô, phần. Kim Vô Ngân quát lạnh, thôi động thập nhị mệnh cung biến thành Thái Dương dung lô. Giờ phút này, chỉ thấy vàng kim Thái Dương dung lô móc ngược mà xuống, giống như là một đạo tiên môn mở rộng môn hộ, có ngàn vạn sợi tiên quang nở rộ, bao phủ toàn bộ thương cung. Không tốt, Kim Vô Ngân sẽ không phải muốn đem ta toàn bộ luyện hóa a. Nhìn qua cái kia che đậy nhật nguyệt tinh thần, bao trùm thương khung thiên địa Thái Dương dung lô, tại chỗ thiên tiêu đều là sắc mặt hoảng sợ, toàn thân một trận lạnh bướt. Đừng sợ, còn có Lý Gia thần tử tại, lại nhìn hắn ứng đối ra sao. Có thiên tiêu hít sâu một hơi, run rẩy thanh âm mở miệng. Lúc này còn có một con đường sống, trời sập có Lý Gia thần tử ở phía trước đỉnh lấy. Nếu như đối phương cũng vô pháp chống lại Kim Vô Ngân, bọn hắn những người này bồi tiếp Lý Gia thần tử cùng lên đường, cũng là không tính quá thua thiệt. Thế mà, làm vị này thiên tiêu vừa dứt lời, trong hư không Thái Dương dung lô, nhất thời phóng xuất ra kinh khủng thôn vệ chi uy. Lý Tầm Duyên cả người trực tiếp là bị Thái Dương dung lô nuốt vào. Thần tử gặp một màn này, Lý Thiên Cơ thần sắc trầm xuống, vừa muốn khởi hành liều mạng, lại là phát giác một bên Thủy Kỳ Lân đều nhanh ngủ thiết đi. Thủy Kỳ Lân còn buồn ngủ mà nói, không cần lo lắng, đầu kia tạc mao điệu không làm gì được thần tử đại nhân. Hắn cùng Lý Tầm Duyên có huyết mạch kết nối, có thể rõ ràng phát giác đối phương trạng thái. Tại Lý Tầm Duyên bị Thái Dương dung lô thôn vệ chốc lát, tại chỗ thiên kiêu nhất thời cảm giác mình trời đều sập. Xong đời, cái này thật muốn ở ra dám. Ngay tại Kim Vô Ngân kiệt lực thôi động Thái Dương dung lô, chuẩn bị luyện hóa Lý Tầm Duyên lúc, cái kia bị nuốt vào Thái Dương dung lô, làm vị chủ nhân công Lý Tầm Duyên, lại là phát giác chính mình đi tới một chỗ không gian đặc thù. Toàn bộ lò luyện ở trong chứa một phương tiểu thế giới, sơn hà thảo mộc sinh trưởng, thác nước màu bạc rủ xuống cửu thiên. Thập nhị mệnh cung hóa thần lô, thiên địa vạn vật vì trợ cước, không thể không nói, thủ đoạn rất lợi hại. Sau một khắc, sáng chói Thái Dương tinh hỏa như cựu tiêu ngân hà nghiêng rơi mà xuống, muốn đem Lý Tầm Duyên triệt để luyện hóa. Ông. Thấy thế, Lý Tầm Duyên thôi động chấn tiên quyết cùng hỗn độn vĩnh hằng tiên thân, một tầng tiên mang đem hắn bao phủ, chống cự lấy Thái Dương tinh hỏa đốt cháy. Mênh mông Thái Dương tinh hỏa tập kết thiên địa vạn vật đạo pháp, hung hăng trùng kích tại Lý Tầm Duyên trên thân, mang đến kịch liệt tiếng oanh minh. Loại này trình độ công kích, đổi lại là tiên vực cái khác tiên tiêu, nhục thân đều sẽ trực tiếp bị phần diệt thành hư vô. Nhưng đối Lý Tầm Duyên mà nói, lại chỉ có thể làm hắn nhục thân dung chuyển, khí huyết cuồn cuộn, không tạo được bao lớn tương tổn. Mệnh cung vì lò luyện, thân thể cùng vạn vật đạo pháp vì tiên hỏa, ngược lại là có chút tài năng, nhưng chỉ là như vậy, có thể còn chưa đủ. Lý Tầm Duyên cảm giác Kim Vô Ngân đốt cháy thế công, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tâm thương tuyệt đại thiên kiêu rơi vào trong đó, nếu không thể khai mở thập nhị mệnh cung, căn bản là không có cách phá vỡ Thái Dương dung lô, chỉ có thể ôm hận vẫn lạc tại bên trong. Nhưng hôm nay Kim Vô Ngân đối mặt không phải nhân vật tầm thường, mà chính là Lý Tầm Duyên tôn này nghịch thiên yêu nghiệt. Thiên Huyền Đế Kích. Lý Tầm Duyên cách không một nắm, một thanh màu vàng dòng phương thiên họa kích bị hắn nắm trong tay, chính là Thiên Huyền Đế Kích. Làm Thiên Huyền Đế Kích vào tay trong nháy mắt, Lý Tầm Duyên cảm giác thế gian cả phiến thiên địa dường như đều xuất hiện ở hắn trong khống chế. Tùy ý một kích, cũng có thể phá diệt thời không, phân toái hư vô. Phá. Lý Tầm Duyên tay cầm Thiên Huyền Đế Kích, bất ngờ hướng về phía trước không gian xuyên thủng mà ra. Một thương gia, tựa như bản cổ khai thiên địa, rạch ra Thái Dương dung lô thế giới. Ngoại giới, Tê Đồng Tiên Sơn. Lý Tầm Duyên, hết thảy đều kết thúc. Kim Vô Ngân ngồi xếp bằng hư không, lấy thân là đạo hỏa, mượn nhờ Ngô Đồng thần thụ thần lực gia trì, tăng nhanh Thái Dương dung lô luyện hóa tốc độ. Hết con bê. Cái kia Lý gia thần tử hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít, chúng ta cuối cùng khó thoát khỏi cái chết a. Trung quanh quan chiến thiên tiêu, tâm lạnh một mảng lớn, toàn đều không ngừng tại ai thanh thở dài. Thập nhị mệnh cung hóa lò luyện, Thái Dương thần thể thành đạo lửa, thử hỏi tại chỗ thiên tiêu, ai có thể địch? Ầm ầm. Đúng lúc này, tôn này Thái Dương dung lô đột nhiên bắt đầu rung động, hư không tùy theo tạo nên tầng tầng bận sóng. Sao lại thế? Kim Vô Ngân đóng chặt ánh mắt đột nhiên mở ra, dường như là nghĩ đến cái gì, trong con mắt đều là vẻ không dám tin. Tại khác ý nghĩ lưu chuyển thời khắc, một đạo tuyệt thế mũi thương trực tiếp xuyên thủng Thái Dương Dung Lô, mênh mông thời không chi lực quét sạch mà ra. Một đạo phong tư tuyệt thế thân ảnh, tay cầm màu vàng kim chiến kích, giống như chiến thần giống như theo phong bạo bên trong dạo bước mà ra. Chính là Lý Tâm Duyên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kim Vô Ngân còn không có theo vừa mới chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó hắn chỉ cảm thấy thận truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, trong nháy mắt thân thể đằng không mà lên. Thương khung phía dưới, Lý Tâm Duyên tay cầm Thiên Huyền Đế Kích, một chiêu xuyên qua Kim Vô Ngân thân thể, đem thật cao nhấc lên giữa không trung. Máu me đồng địa, không ngừng rơi xuống, để bốn vương thiên kiêu đều là đổi sắc mặt. A a a. Thể nội truyền đến kịch liệt đau đớn, khiến Kim Vô Ngân phát ra thê lương tiếng kêu rên. Hắn tại Thiên Huyền Đế Kích phía trên điên cuồng giãy giụa, cũng là bị một loại lực lượng vô hình giam cầm toàn thân, không thể thoát khỏi xuống tới. Trang cảnh này kinh trụ tại chỗ chỗ có thiên kiêu, mỗi một vị tu sĩ đều là sợ hãi run sợ giờ phút này ở giữa, Tê Đồng Tiền Sơn bên trong tất cả mọi người, tất cả đều là trợn mắt hốt hoồm. Suy nghĩ giống như đều bị đông cứng đồng dạng, không cách nào làm ra suy nghĩ. Lý gia thần tử bị nuốt vào trong lò luyện, chẳng những không có chết đi, ngược lại là một kích phá vỡ thập nhị mệnh cung diện hóa Thái Dương Dung Lô, càng đem Kim Vô Ngân tôn này cổ đại quái thai, một chiêu trụ tại trong giữa không trung. Đây quả thực lật đổ tưởng tượng của mọi người cùng nhận biết. Tại nhiều thiên tiêu trong nhận thức biết, Kim Vô Ngân khai mở thập nhị mệnh cung, thân có Thái Dương thần thể, truyền thừa Kim Ô cổ hoàng thần thông, đã là cường đại đến đầy đủ không hợp tối thượng. Như vậy hiện tại Lý Tâm Duyên triển hiện ra cường đại, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mọi người một lần cho rằng Lý Tầm Duyên có phải hay không một tôn cực đạo đại đế mang theo ký ức chuyển thế trọng tu? Bằng không, làm sao lại biến thái đến loại này trình độ? Chương 73, đệ nhất chí tôn quái thai, tiêu tiêu kết thúc, Tần Diệp tính toán không bỏ sót. Người thắng làm vua người thua giặc, chỉ trọng ý quan không nặng người. Lý Tầm Duyên thực lực, để Kim Vô Ngân vua tâm phục khẩu phục. Bại cũng là bại, tại phương này quần anh hội tụ, thiên điêu cùng nổi lên hoàng kim thịnh thế bên trong, người ta vốn là tử địch, cũng là vì tranh một đời kia thiên mệnh mà chiến. Kim Vô Ngân thê lương thở dài, có hữu quặn cũng có không cam lòng. Ngay sau đó bộ này cục diện, thử vong sẽ là hắn kết cục tốt nhất. Trên đời này không có tuyệt đối chính phản phái, cũng là vì tự thân lợi ích. Lý Tâm Duyên nói. Kim Vô Ngân sắc mặt tái nhợt, toàn thân vết máu loang lổ. Hắn không ngừng tại ho ra máu, nhưng là tại cười to. Lý gia thần tử, Thái Sơ đạo vực rất lớn, phụ đuổi cổ đại quái thai không chỉ ta một người, bọn hắn đều đã từ từ thất tỉnh, sau này ngươi phải cẩn thận. Nghe vậy, Lý Tâm Duyên im lặng, hắn không có thắng lợi vui sướng, trong lòng chỉ có thở dài. Bọn hắn đều là từ người tự chiến, vì mình, cũng là vì sau lưng đạo thống, tranh một thế thiên mệnh. Ta sinh ra ở thượng cổ thời đại, bây giờ phá phong xuất thế, bất quá là vì gánh chịu đương thế thiên mệnh, hiện nay ta thua rồi, cũng nên đi cùng ta những huynh đệ kia đoàn tụ. Kim Vô Ngân cười nhẹ, không có sợ hãi tử vong, trong lời nói mang theo cũng có một vẻ buồn vô cớ, còn có một tia giải thoát. Hắn thân thể tại thời khắc này đúng là dần dần đang thay đổi mơ hồ, có hàng loạt quang vũ phi lên, trôi hướng núi non trùng điệp, sơn xuyên đại hạ. Lý gia thần tử, đây là người ta ở giữa chiến đấu, không liên lụy sau lưng Kim Ô lĩnh, hy vọng tại sau khi ta chết, người ta song phương hết thảy ân oán có thể dừng ở đây. Đây là Kim Vô Ngân sau cùng khẽ nói, giống như là một loại khẩn cầu. Tiếng nói vừa ra lúc, hắn thân thể nổ tung, hóa thành vô số quang vũ, bay về phía đế mộ các nơi. Đệ nhất chí tôn thiên tiêu, chân chính điêu linh vẫn lạc, từ đó thế gian lại không Kim Vô Ngân, chỉ có hắn tàn âm, còn tại Tê Đồng Tiên Sơn bên trong quanh quẩn. Chỉ mong đi. Lý Tầm Duyên thu hồi Thiên Huyền Đế Kích, nhìn lên trước mặt điêu linh trong suốt quang vũ, nhẹ nói một tiếng. Hắn có thể không hợp nhau Kim Ô Lĩnh, nhưng điều kiện tiên quyết là Kim Ô Lĩnh không đến trêu chọc hắn. Nếu không, hết thảy đều không bàn nữa. Từ đó, Tê Đồng Tiên Sơn chiến dịch kết thúc. Kim Ô Lĩnh cổ đại quái thai, Kim Vô Ngân triệt để vẫn lạc. Kim Vô Ngân cũng coi là cái nhân vật tiêu hùng, đáng tiếc gặp phải chính là Lý Gia Thần Tử vị này yêu nghiệt biến thái. Tại chỗ quan chiến thiên điêu, không không đang kinh ngạc thán cảm khái. Trận này kinh thiên động địa song vương chiến dịch, cho dù là đi qua nhiều năm thời gian, có thể khi mọi người lại nhớ tới lúc, đối với cái này đều là cảm thán không thôi. Mà trong cùng một lúc, Kim Dương Thiên, Kim Ô Lĩnh tổ địa bên trong, có chí tôn tiếng gầm gừ tức giận truyền ra. Là ai? Cũng dám giết ta Kim Ô Lĩnh cổ đại quái thai? Chí tôn tiếng giống giận dữ truyền khắp Kim Dương Thiên, trong chốc lát tinh thần run rẩy, sơn hà sụp đổ. Các phương thế lực sinh linh, tất cả đều câm như hến, không dám lên tiếng. Cái kia tựa như là Kim Dương Thiên Kim Ô Lĩnh tổ địa, vừa mới tiếng gầm gừ là từ nơi đó truyền tới. Kim Ô Lĩnh cổ đại quái thai, vậy mà vẫn lạc tại Tam Sinh Đế Mộ, đến tột cùng là ai có như thế lớn đảm lượng, dám giết Kim Ô Lĩnh truyền nhân? Trung quanh thiên vực một số thế lực, cũng đều là bị đạo này tiếng giống giận dữ cho kinh động đến, bắt đầu ảo ảo suy đoán. Không nghĩ tới thật sẽ có người không sợ Kim Ô Lĩnh, dám đối cổ đại quái thai hạ sát thủ. Bất quá, cái này đều không phải là để chúng thế lực chấn kinh điểm. Nhất làm cho người chú ý chính là Kim Vô Ngân tôn này cổ đại quái thai vẫn lạc. Đây chính là thượng cổ thời đại cổ đại quái thai à, vậy mà bị người giết, đến cùng là ai chiến lược như thế người thiên? Chẳng lẽ một vị khác phụ đuổi cấm kỵ quái thai? Trừ cái đó ra, mọi người nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nếu để cho bản tôn biết được chân tướng, bất luận ngươi là ai, bản tôn định đưa ngươi rút gân luận ra, nghiền xương thành tro. Kim Ô Lĩnh lại lần nữa có nổi giận thanh âm truyền ra. Chí tôn giận dữ, nhật nguyệt run rẩy, thiên địa thất sắc. Kim Ô Lĩnh bên kia phát sinh tình huống, Lý Tầm Duyên tự nhiên là không biết. Liền xem như biết được cũng không có gì. Đừng nói là giết một vị Kim Ô Lĩnh cổ đại quái thai, liền xem như giết một vị chí tôn, Kim Ô Lĩnh cũng không dám đem hắn thế nào. Đây chính là sinh ra tại Lý gia, thân là một đời thần tử lực lượng. Ngay tại Tê Đồng Tiên Sơn bên này hạ màn kết thúc lúc, tại cái kia xa xôi đoái vực bên trong, một phương khí độc quanh quẩn, độc trùng trải rộng đầm lầy bí cảnh bên trong. Một đạo tuấn lãng thiếu niên thân ảnh, cưỡi một đầu hoàng kim long mã lặng yên hàn lâm. Thiếu niên áo trắng tóc trắng, dung nhan tuấn dật, trong hai con ngươi có sáng chói thần mang lấp lóe, tản ra một cỗ trấn áp vạn vật đáng sợ khí tức. Hắn chính là Viễn Cổ Thiên Cung thánh tử, Tần Diệp. Món chí bảo này giấu thật là đầy đủ bí ẩn, nếu không phải bản thánh tử có địa đồ chỉ dẫn, còn thật không nhất định có thể tìm tới nơi đây. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, có loại trưởng không toàn cục lòng cảm giác. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay quang mang lóe lên, xuất ra mấy cái tiên tinh, còn một cặp tam sinh đế trịa. Hắn đem đế trịa chìm vào phía trước trong đầm lầy, lại đem tiên tinh phất tay đánh vào tứ phương hư không, tạo thành một đạo cổ lão thiên địa pháp trận. Ùng ùng. Sau một khắc, phía trước đầm lầy bắt đầu hướng hai bên của cuộn, hư không không ngừng mà mèo, lộ ra một đầu thần bí vòng xoáy thông đạo. Tần Diệp bước ra một bước, chính là xuyên qua đầm lầy thông đạo, biến mất tại đoái vực bên trong. Tại hắn truyền tống sau khi rời đi, một đầu rắn nhỏ màu vàng từ phía sau trong hư không tối tăm vượt qua đi ra, chính là bám theo một đoạn hỗn độn tổ long. Hôm nay thật là một cái đoạn cơ duyên ngày tốt. Hỗn độn tổ long phun ra một đối ba sinh đế triệu, lại bắt chước Tần Diệp phương pháp, dùng tiền tinh chú tạo ra một đạo thần bí pháp trận. Hư không vặn vẹo ba động, đầm lầy môn hộ lại lần nữa xuất hiện, hỗn độn tổ long thân thể biến mất tại chỗ. Tam sinh đế mộ chỗ sâu, tới gần trung tâm vị trí khu vực. Một đạo song đồng tản ra kim quang áo trắng thân ảnh, truyền đưa đến nơi đây. Vì đạt được tam sinh đế mộ bên trong món chí bảo này, Tần Diệp thế nhưng là lật khắp đông đảo sách cổ, sưu tập vô số tin tức ngầm. Mới ngẫu nhiên theo nguyên sơ đại đế rơi mất một kiện bản chép tay bên trong, biết được manh mối này. Mà lại, vì hành động lần này hoàn mỹ thành công, hắn đặc biệt tránh đi tam sinh đại đế truyền thừa tranh đoạt. Không đi theo Huyền Minh Thần Sơn chờ hoàng tộc thế lực tranh phong, mà chính là lặng lẽ mở ra lối riêng, đến chiếm lấy một đạo khác bí ẩn cơ duyên. Này kế hoạch có thể nói là không chê vào đâu được, thần tiên tới đều nói rượu. Nói trở lại, vì chính mình sinh mệnh an toàn, Tần Diệp cũng là hạ túc công phu. Viễn Cổ Thiên Cung chí tôn xê dịch phụ lục, hắn nhưng là ba tầng trong ba tầng ngoài, hướng chính mình trên thân dán hơn 10 đạo. Cho dù là gặp phải cái gì không thể địch nguy hiểm, cũng có thể trước tiên truyền tống rời đi. Cái này gọi phòng ngừa chú đáo, bảo mệnh quan trọng. Cái kia tam sinh đại đế, truyền văn tại tu thành tam thế sau lưng, tại hắn chứng đạo chi địa, lưu lại khó có thể ma diệt cảm ngộ. Những thứ này đạo pháp lạc ấn tại thời không bên trong, sẽ sinh ra một loại kỳ lạ tiên thảo, tên là Niết Bàn Tam Sinh Sen. Nếu như có thể đạt được cái này chí bảo, tuyệt đối có thể giúp ta niết bàn trọng sinh, đăng lâm một thế đỉnh phong. Tần Diệp từng bước xâm nhập này phương thiên địa, đồng thời trong bóng tối cắt tỉa trong lòng kế hoạch. Tin tức này là hắn theo nguyên sơ đại đế rơi mất một kiện tay lễ bên trong biết được, muốn đến hẳn là thật. Hôm nay là cái đoạt cơ duyên ngày tốt đây này. Mơ hồ trong đó, Tần Diệp dường như nghe được trong bóng tối có người tại ngâm nga, nghe ngữ khí còn rất vui sướng. Trước tiên, Tần Diệp còn cho là mình nghe lầm, có chút không thể tin vào thái của mình. Có thể sau một khắc, hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh dần. Sau đó đột nhiên nhìn về phía một bên hắc ám chỗ sâu, chỗ đó đưa tay không thấy được năm ngón, một mảnh tối tăm tĩnh mịch. Lan ra đến, Tần Diệp ánh mắt băng lãnh, đồng tử bắn ra hai đạo rực rỡ thần quang, sáng chói phù văn tán lạc trường không, xuyên thủng hướng cái kia mảnh hắc ám chi địa. Đây là hoàng kim đồng vô địch thế công. Hắc hắc, lại bị ngươi phát hiện. Chương 74, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, một núi càng so với một núi cao. Sáng chói hoàng kim đồng quang quét về phía hắc ám, hào quang chói mắt, triệt để đốt sáng lên cái kia phương thiên địa. Làm bụi mù tan hết, một đầu màu vàng kim tiểu xà thân ảnh, bất ngờ xuất hiện ở Tần Diệp trong tầm mắt. Là ngươi, Lý Tầm Duyên tôn này chân long tọa kỵ. Tần Diệp khuôn mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc khó chịu tới cực điểm. Nếu như không phải hỗn độn tổ long ngâm nga lên tiếng, hắn trước tiên còn thật khó có thể phát giác, lại có người tại âm thầm theo dõi hắn. Cái này khiến Tần Diệp tâm tình vô cùng gây rối, thì cùng ăn con rồi chết một dạng. Âm thầm theo dõi bản thánh tử, muốn thừa cơ chiếm lấy cơ duyên, quả nhiên là một tay giỏi tính toán. Tần Diệp lạnh hừ một tiếng, đại thủ giơ ra, ngưng tụ ra một thanh thần kiếm, chém về phía hỗn độn tổ long, hắn trực tiếp động thủ. Căn cứ kế hoạch ban đầu, hắn muốn không ý cùng Lý Tầm Duyên là địch, mà chính là lựa chọn trong bóng tối thu lấy đế mộ cơ duyên. Có thể hiện nay đối phương lại không buông tha hắn, phái người đến lặng lẽ theo đuôi. Loại này ô yếm chi vật bị người mơ ước cảm giác, làm cho Tần Diệp đạo tâm tàng long mà hổ, căn bản là không có cách chịu đựng. Người khác có lẽ sẽ ngại Lý Tầm Duyên, nhưng hắn Tần Diệp cũng sẽ không. Luận thân thế cùng bối cảnh, Viễn Cổ Thiên Cung tôn này siêu nhiên thế lực, cũng không so Lý gia yếu bao nhiêu. Phàm là cơ duyên, có người tài có được, tiểu tử ngươi làm sao còn thẹn quá hóa giận lên. Hỗn độn tổ long nhíu môi, chỉ cảm thấy Tần Diệp tiểu tử này náo tử có vấn đề. Hắn một cái đuôi rồng quét ngang mà ra, đem cái kia kiếm quang trực tiếp vỡ nát giữa trời. Lý Tầm Duyên không có tự mình tới, mà chính là phái ngươi đi theo dõi. Chẳng lẽ coi là bằng ngươi đầu này tọa kỵ, liền có thể cùng bản thánh tử tranh phong a? Tần Diệp thanh âm đạm mạc. Hắn nhục thân đang phát sáng, chiếu sáng rạng rỡ, bóng ánh như bảo ngọc. Lại quanh thân có hỗn độn chi khí không ngừng tràn ra, nhất cử nhất động ở giữa, ép phá hư không không ngừng tại bên minh. Tần Diệp lại lần nữa ra tay, bộc phát ra kinh người khí huyết, đỉnh đầu bên trong là sông ra tia sợi hỗn độn khí, ngưng tụ thành một cái hỗn độn đại thủ ấn, trấn áp thô bạo mà ra. Hắn nắm giữ một cái hỗn độn cốt, có thể di động dùng có chút hỗn độn chi lực. Mặc dù không kịp chân chính hỗn độn thể, nhưng cũng đủ rất khủng bố, có thể tùy tiện chấn áp cùng thế hệ vô địch thủ. Một đôi hoàng kim đồng, một cái hỗn độn cốt, cũng dám ở này phát nôn bừa bãi, bản long chuyên trị các loại mạnh miệng. Hỗn độn tổ long nôn ngữ sắc bén, trong khoảnh khắc hóa vì bản thể, một tôn giả thiền tế nhật ngũ trảo kim long, tại thương khung vân vụ bên trong nhiệt lên. Giang giác. Chỉ thấy hỗn độn tổ long mở ra miệng to như chậu máu, dữ dội đem cái kia hỗn độn đại thủ lớn cắn một cái nát. Ầm. Sau đó, hỗn độn tổ long một cái đuôi rồng vung ra, như vạn cổ thần sơn theo tinh không chỗ sâu nện xuống xuống. Tại chỗ đem Tần Diệp rút bay ra ngoài, nhập vào hắc ám chỗ sâu không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Phế vật. Hỗn độn tổ long đậu đen rau muốn một câu, to lớn thân rồng quay người hướng về bí cảnh chỗ sâu gào thét mà đi. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí ba động, muốn đến hẳn là Tần Diệp tìm kiếm cái kia phần cơ duyên. Một gốc không tỷ vết bạch liên. Không đúng, tựa như là niết bàn tam sinh liên. Hỗn độn tổ long đi tới bí cảnh chỗ sâu nhất, gặp được một gốc cắm rễ tại nước bùn bên trong, toàn thân không nhiễm trần thế tuyết bạch liên hoa. Liên hoa trung quanh, rủ xuống từng đạo tiên quang, hương khí say lòng người, trong suốt một chút, để này mà trở nên như là tiên cảnh đồng dạng. Hắn đặc biệt rút nhỏ bản thể, hóa thành tiểu xà lớn nhỏ, dạng này hành động càng thuận buồm xuôi gió. Khó trách Tần Diệp gia hỏa này lén lén lút lút, không đi tranh đoạt tam sinh đại đế cơ duyên, nguyên lai là muốn nuốt một mình cái này gốc niết bàn tam sinh liên. Hỗn độn tổ long niết miệng lên một vệt nghiền ngẫm, cái này chuột bạch làm thật là xứng trước, tâm bảo không cần tốn nhiều sức. Ngươi cao hứng quá sớm, bản thần tử còn được thật tốt tạ ơn ngươi, thay ta tìm tới nơi này, tiết kiệm bản thần tử rất nhiều phiền phức. Đúng lúc này, một đầu hỗn độn tiên đạo xuyên qua bầu trời, Tần Diệp từ phía chân trời dạo bước mà đến. Hỗn độn tổ long cái kia một đạo thế công, không đủ lấy mạng của hắn, chỉ là có chút khí huyết cuồn cuộn, hơi có vẻ chật vật thôi. Tần Diệp chắp hai tay sau lưng, khoe miệng hơi bệnh, mang theo một vệt vẻ đăm chiêu. Cái này gọi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Hỗn độn tổ long tại lợi dụng hắn, hắn sao lại không phải tại lợi dụng đối phương đâu? Bằng vào chỉ là một con rồng, còn muốn cùng hắn đoạt cơ duyên, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lý gia người đông thế mạnh, cưỡng ép đối kháng đúng là không công ngoan. Cùng lắm thì cầm tới niết bàn tam sinh liên về sau, đào chi yêu yêu liền tốt. Đợi đến nuốt niết bàn tam sinh liên, chân chính niết bàn trọng sinh về sau, lại phản quay đầu lại báo thù cũng không muộn. Hết thảy đều tại hắn Tần Diệp nằm trong tính toán. Rượu, thật sự là rượu à, một vòng đập một vòng, nên nói ngươi Tần Diệp thông minh, vẫn là ngu xuẩn đâu. Mà ở thời điểm này, một đạo trêu tức thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đột nhiên tại hỗn độn tổ lòng trong ngực vang lên. Ai? Nghe được cái này thanh âm, Tần Diệp cùng hỗn độn tổ lòng trăm miệng một lời mở miệng, gọi là một cái Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương động tác đồng bộ. Ai yêu? Một giây sau, hỗn độn tổ long hét thảm một tiếng, cả người bị áp trên mặt đất. Chỉ thấy Lý Tầm Duyên ngồi tại Thủy Kỳ Lân trên lưng, Lý Thiên Cơ ngồi tại Lý Tầm Duyên sau lưng. Mà Thủy Kỳ Lân bốn cái kỳ lân chân thì là đạp ở hỗn độn tổ long trên thân. Ngươi muội thối kỳ lân, mau đưa mong cho bản long lấy ra, hôn ta mắt mở không ra. Hỗn độn tổ long khóc không ra nước mắt, điên cuồng tại trên mặt đất giãy giụa, eo đều sắp bị đập gãy. Xin lỗi, định vị có chút đột nhiên, không có sớm chào hỏi. Lý Tầm Duyên ho nhẹ một tiếng, cùng Lý Thiên Cơ cùng một chỗ, theo Thủy Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống. Thủy Kỳ Lân cũng là cảm giác có chút mạo phạm, trong nháy mắt rút nhỏ thân thể, hóa thành lông xù tiểu cầu bộ dáng, nhu thuận ngồi xổm ở Lý Tầm Duyên đầu vai. Ai yêu ta dọa eo a? Hỗn độn tổ long đằng không mà lên, khóc kể lể, thật tử, về sau lại chuyển tống thời điểm, nhớ đến thông báo lão long một chút, lão long ta tốt sớm chuẩn bị. Được, bản thần tử lần sau mang nhiều một số người, cùng một chỗ tới. Lý Tầm Duyên nuốt cằm nói. Nghe vậy, hỗn độn tổ long lập tức ngậm miệng lại, thần sắc hiệu xỉu ba xuống dưới. Đều tự trách mình lắm miệng, ngươi nhìn tấm này phá miệng, muốn hắn có cái gì dùng? Cách đó không xa, Tần Diệp khỏe miệng nghiền ngẫm nụ cười dần dần ngưng kết, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Gia hỏa này sao lại tới đây? Hắn là làm sao qua được? Lý Tầm Duyên cái này sóng đội vàng không kịp chuẩn bị từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời đem Tần Diệp đầu cho làm nốt đi. Chương 75, tiên diệt chém tới hỗn độn cốt, đạo tâm sụp đổ Tần Diệp. Tính toán không bỏ sót Tần Diệp thánh tử, cũng có cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm. Lý Tầm Duyên quét Tần Diệp liếc một chút, cười nhạt một tiếng. Không ai sẽ chỉ phái một tôn tọa kỵ đi theo dõi, nếu có, đó chỉ có thể nói đối phương có chút ma bệnh. Tần Diệp ánh mắt giấu giếm sắc bén, đối với Lý Tầm Duyên đến, cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn. Để hắn không hiểu là, đối phương cái kia không có dấu hiệu nào hàng lâm phương thức. Cho dù là chí tôn xê dịch phụ lục, cũng sẽ có đem đối ứng khí tức ba độc a. Sao có thể giống Lý Tầm Duyên dạng này đột nhiên hét lên, cái này quá mức quỷ dị, khó có thể nắm lấy. Chẳng lẽ đường đường trường sinh Lý gia thần tử, chẳng lẽ muốn được lấy nhiều khi ít sự tình sao? Lúc này, Tần Diệp hoàng kim ánh mắt lấp lóe, đang suy tư đối sách. Đồng thời hắn trong bóng tối thôi động chí tôn xê dịch phụ lục, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Lý Tầm Duyên bên kia có 4 người, mà hắn bên này chỉ có 1 người, muốn đánh một cục diện, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Căn bản cũng không cần đánh, thắng bại đã phân. Cái gì gọi là lấy nhiều khi ít? Cái này gọi một chọi 4 công bình cạnh tranh có được hay không? Lý Tầm Duyên lạnh nhạt đáp lại, như có thâm ý nhìn đối phương liếc một chút. Gia hỏa này vậy mà muốn làm lão lục hành động, thừa cơ chiếm lấy niết bàn tam sinh liên. Đáng tiếc, điểm ấy tiểu thủ đoạn bị hắn cho đoán được. Ngươi? Tần Diệp sắc mặt tái xanh, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thần đặc biệt công bình một chọi 4, đây là ngươi Lý gia khai thác chiến lược a? Bên cạnh, Lý Thiên Cơ 3 người đã thành thói quen, chính mình thần tử không nói lời nào thì thôi, một khi mở miệng, nhất định dỗi người trọng thương thổ huyết. Chí tôn xê dịch phù lục. Tần Diệp cắn răng một cái, bóc nát trước đó chuẩn bị xong phù lục, liền muốn chuyển tống đến Niết Bàn Tam Sinh Liên bên cạnh, hái sau trực tiếp rời đi. Thế mà Lý Tầm Duyên cũng không nông chiều hắn, một cái diệu thủ hồi xuân thần thông, bọc tại chí tôn xê dịch trên bùa chú. Trong nháy mắt đem chí tôn xê dịch phù lục chuyển tống đặc tính, cho thanh trừ không còn một mảnh. Này sao lại thế này? Tần Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên lưng cảm thấy có chút phát lạnh. Cái này chí tôn xê dịch phù lục làm sao mất đi hiệu quả? Phục, cái đồ chơi này cũng có thể làm giả. Đáng giận bách bảo cát, đây không phải hố cha a. Tần Diệp nội tâm thể, lần này trở về hắn định để bách bảo các đám kia hát tầm thương nhân để mắt. Còn có thể chuyện gì xảy ra, mua phải hàng giả thôi. Lý Tầm Duyên khỏe miệng hơi bệnh, thể nội hoàng kim khí huyết như lôi đỉnh tại bên mình. Mênh mông hỗn độn vĩnh hằng tiên uy bạo phát, như là chân tiên lâm trần, cái kia cỗ uy thế kinh khủng, làm cho người tâm thần run rẩy không thôi. Lý Tầm Duyên trực tiếp đưa tay, thôi động cánh tay tiên cốt đạo văn, một quyền hướng về Tần Diệp trấn áp mà ra. Cảm thụ được cái kia cỗ mênh mông tiên uy, Tần Diệp sắc mặt cực đoan nghiêm trọng. Tại không có chân chính đối mặt Lý Tầm Duyên lúc, hắn vô cùng khát vọng cùng đối phương nhất chiến. Thật là chính cùng lúc đối chiến, lại giống như là tại đối mặt một tôn thượng cổ thần vương, khí tức khủng bố làm cho người cảm thấy ngạt thở. Tần Diệp đâm lao phải theo lao, hắn bị động xuất thủ, trực tiếp vận dụng Hoàng Kim Đồng sát sinh đại thuật. Hoàng Kim Đồng, mặc dù không kịp thượng cổ trung đồng, nhưng đủ để chèo chống hắn tu luyện đến chí tôn cảnh giới, là hiếm có chí tôn đồng, uy lực không tầm thường. Một đạo hoàng kim thần quang xuyên thủng mà ra, hóa thành một mảnh màu vàng kim sát hải, để phương này hư không thiên địa đều run rẩy. Ầm ầm. Thế mà sau một khắc, Hoàng Kim Thần Quang trực tiếp bị Lý Tầm Duyên đánh nát, kinh khủng lực đạo trực tiếp là đem Tần Diệp đẩy lui mấy chục mét. Tần Diệp ánh mắt một trận đau nhức, chảy xuống hai giọt máu và nước mắt, thể nội một trận khí huyết cuộn cuộn, cổ họng nhỏ nọt. Trong ánh mắt của hắn, mang theo từ xưa đến nay chưa hề có kinh ngạc cùng chấn kinh. Vừa mới thi triển Hoàng Kim Đồng sát phạt đại thuật, Lý nên đem đối phương chấn áp thu bạo, làm sao trái lại bị thương lại là hắn. Đối một màn này, Lý Thiên Cơ ba người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà bọn hắn thần tử, thế nhưng là liền kim vô ngân loại này khai mở thập nhị mệnh cùng cổ đại quái thai đều có thể chấn sát người. Đối phó Tần Diệp loại này tiểu nhân vật, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tại Tần Diệp mờ mịt kinh ngạc trong thần sắc, Lý Tầm Duyên không cùng hắn quá nhiều nói nhảm, thi triển lục đạo luân hồi quyền đánh sát ra ngoài. Hỗn độn cốt, hỗn độn tiên quang. Tần Diệp một tiếng gầm thét, 10 tòa mệnh cung bắt ngang chân trời, hoàng kim đồng dị tượng diễn hóa thành thứ 11 tòa mệnh cung. Đồng thời, chân trái của hắn có một cái hỗn độn cốt đang tỏa ra chói mắt thần huy, ngàn vạn phù lục lưu chuyển, xuyên thủng ra một đạo hỗn độn tiên quang. Thế mà, lục đạo luân hồi thế giới nghiền ép mà ra, có hủy thiên diệt địa chi uy, muốn lôi kéo người đi vãng sinh luân hồi. Bất luận là thập nhất mệnh cung, vẫn là hỗn độn tiên quang, dưới một quyền này, tất cả đều vỡ nát tan rã, không còn tồn tại. Toàn bộ bí cảnh đều tại oanh minh run rẩy. Tại như vậy hủy diệt tính đối đầu bên trong, Tần Diệp chợt vật bắn ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tần Diệp lồng ngực thoải mái chập trùng, lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt một cái chớp mắt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn cử thế vô địch đạo tâm, tại Lý Tầm Duyên hai quyền phía dưới, đều là xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Tần Diệp không khỏi tự mình hoài nghi, hắn thật sự có yếu như vậy sao? Bất luận như thế nào, Niết bàn tam sinh liên, ta Tần Diệp nhất định muốn đạt được. Tần Diệp âm thầm cắn răng, ánh mắt dữ tợn đáng sợ. Lý Tầm Duyên trước mắt triển hiện ra chiến lực, không biết muốn vượt qua hắn bao nhiêu. Nếu như không chiếm được cái này gốc Niết bàn tam sinh liên, như vậy giữa hai người chênh lệch đem về càng kéo càng lớn. Ngày sau muốn lại đuổi kịp đối phương, không thể nghi ngờ là nói chuyện biển vông. Lúc này không liệu, chờ đến khi nào? Thi triển át chủ bài cùng đối phương nhất chiến, nếu như vẫn không địch lại, vậy liền rút lui. Tần Diệp sắc mặt hung ác, hắn trực tiếp thi triển hỗn độn cốt truyền thừa một môn cấm thuật, thậm chí nghi kỹ đối ứng đường lui. Chỉ một thoáng, hắn thập nhất mệnh cung lần nữa hiện lên. Khác biệt trước kia chính là, lần này thập nhất mệnh cung đúng là cùng Tần Diệp hòa thành một thể. Hắn khí tức tại thời khắc này liên tục tăng lên, sau cùng đạt đến nửa bước sinh tử cảnh. Hỗn độn sinh tử kiếp, hoàng kim diệt thế quang. Tần Diệp phát ra cuồng loạn nổ hống. Bộ ngực của hắn giống như một vầng mặt trời chói chang tiêu dương đang thiêu đốt, trong hai con ngươi cũng có chí tôn hỏa diễm đang ngưng tụ. Hai đạo cấm kỵ tầng thứ diệt thế sát chiêu, trong khoảnh khắc bạo phát, đối với Lý Tầm Duyên chấn áp tới. Tiên diệt. Lý Tầm Duyên hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, lấy chỉ thay kiếm, đánh ra ngũ đại tiên quyết dung hợp đệ nhất thức. Ông, một đạo chùm sáng màu xám bay ra, hóa thành một đạo trật tự thần kiếm, đối với Tần Diệp chém tới. Tiên diệt những nơi đi qua, hư không phân mảnh, hết thảy sự vật đều tại xóa đi biến mất, phá lệ quỷ dị. Làm tiên diệt chùm sáng, cùng hỗn độn sinh tử kiếp cùng hoàng kim diệt thế quang đối đụng nhau lúc, hai đạo cấm kỵ tuyệt sát thế công, đúng là thẳng vỡ nát tan rã, phá toái thành đầy trời quang điểm. Tiên diệt tốc độ nhanh đến cực hạn, thoáng qua ở giữa đến tại Tần Diệp mi tâm trước. Thoáng chốc, một cỗ trước nay chưa có tử vong cảm giác sợ hãi, phun lên Tần Diệp trong lòng. Tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, Tần Diệp chuyển động thân thể, phải dùng lồng ngực hỗn độn cốt để chống đỡ tiên diệt một kích. Phúc. Bất quá thở dốc ở giữa, Tần Diệp chính là nhìn thấy, tiên diệt một kiếm xuyên thủng độ ngực của hắn, huyết nhục nương theo lấy hỗn độn cốt, cùng nhau bay ra bên ngoài cơ thể. Phốc phốc. Tần Diệp phun máu phè phè, căn bản không kịp đi quản cái kia hỗn độn cốt, giờ phút này lại trễ rời đi, hắn thật sẽ chết tại cái này. Ông. Hắn trong nháy mắt thúc dục toàn thân chí tôn xê dịch phù lục, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn lấy truyền tống rời đi Tần Diệp, Lý Tầm Duyên cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy xê dịch phù lục, lần này là hắn có chút lớn ý. Lý Tầm Duyên đưa tay tìm đòi, liền đem Tần Diệp hỗn độn cốt cầm đến trong tay, tỉ mỉ phỏng đoán. Căn này hỗn độn cốt, vậy mà dung hợp một điểm Thái Sơn nguyên kim, xem ra đế mộ bí cảnh sau khi kết thúc, phải nhanh một chút đi Viễn Cổ Thiên Cung đi một chuyến. Chương 76, Càn Khôn Điên Đảo, bát vực hợp nhất, các phương thiên kiêu lần lượt hiện thân. Phục Thiên Sơn mạch bên ngoài, rất nhiều siêu nhiên thế lực hộ đạo giả xếp bằng ở hư không, quan sát đến chí tôn tiên mạc bên trong lóe lên đoạn ngắn hình ảnh. Bởi vì đế mộ cực đạo pháp tắc nguyên nhân, có nhiều chỗ cũng không thể hoàn toàn hiện hóa, thậm chí xa không thể gặp. Không hổ là tam sinh đại đế lưu lại bảo tàng, vậy mà có thể ngăn cản chí tôn tiên mạc rõ xét. Vân Giao vị kia lão hầu cảm thán lên tiếng: "Ta cháu nhi người hiền tự có thiên tướng, tin tưởng hắn có thể chỉ huy Vân Giao nha đầu, ứng đối hết thảy cửa ải khó." Lý Thiên Thu mỉm cười nói: Hắn không có chút nào lo lắng Lý Tầm Duyên an toàn. Cựu tổ lão nhân gia người có thể là cho rất nhiều hộ thân bà bối, bí cảnh bên trong trên cơ bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Hừ, đế mộ bên trong hung hiểm vô số, không chừng ngày nào vẫn lạc tại trong đó cũng nói không chính xác. Huyền Minh Thần Sơn gầy gò lão giả cười lạnh, trong lời nói mang theo âm dương quái khí. Dù là ngươi lão già chết tiệt này trồng vó ngỏm cụ tỏi, tôn nhi ta đều sẽ sống rất tốt. Lý Thiên Thu lạnh hừ một tiếng, hắn từ trước đến nay không thiệt tỏi, trực tiếp dôi trở về. Ha ha, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Gầy gò lão giả cười lạnh. Thế mà, ngay tại thôn thiên nhất mạch gầy gò lão giả lời nói rơi xuống lúc, Huyền Tiêu mệnh bài đống nhiên bột một tiếng nát. Sao lại thế? Huyền Minh lão giả khoe miệng cười lạnh cứng đờ, lòng bàn tay hiện ra một cái vỡ vụn ngọc giản, chính là Huyền Tiêu mệnh bài. Ha ha ha, bị chết tốt. Đế mộ bên trong cơ duyên còn chưa chính thức mở ra thì vẫn lạc, thật sự là hắn nương đồ ăn đến nhà. Lý Thiên Thu thoải mái cười to, vẫn không quên một trận đổ dầu vào lửa. Thôn Thiên Nhất Mạch Huyền Minh lão giả xanh cả mặt, trầm mặc không nói, trong mắt có lạnh thấu xương sát cơ đang cuộn trào. Việc này Huyền Minh Thần Sơn sẽ hoàn toàn tra tới cùng, định để hung thủ thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mà trong cùng một lúc, Tam Sinh Đế mộ bên trong lại có một đạo tóc trắng thân ảnh chật vật rơi xuống mà ra. Đạo này tóc trắng thân ảnh lồng ngực sụp đổ, toàn thân máu me đồng địa, trong miệng ho ra máu liên tục, gọi là một cái thảm. Người này chính là Tần Diệp. Cái kia tựa như là Viễn Cổ Thiên Cung Thánh Tử Tần Diệp, hắn làm sao bị như thế tổn thương nghiêm trọng? Chẳng lẽ chân chính bí cảnh tranh đoạt bắt đầu rồi? Giờ phút này, Tam Sinh Đế mộ bên ngoài, mấy bạn nói ánh mắt rơi vào Tần Diệp trên thân, hào hào bắt đầu suy đoán. Trong lúc nhất thời, Viễn Cổ Thiên Cung vị kia thánh nhân hộ đạo giả tại châu ngây mẩn cả người. Tam Sinh Đế mộ, đầm lầy bí cảnh bên trong, Lý Tầm Duyên thu hồi niết bàn Tam Sinh Liên về sau, toàn bộ Tam Sinh Đế mộ bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Tám tòa phương vị khác nhau vượt mặt, bắt đầu một lần nữa sắp xếp, lấy một loại kỳ lạ tư thế ghép lại tại một khối, cùng trung tâm khối kia khu vực đặc biệt giáp giới ở cùng nhau. Đây là có chuyện gì? Tam Sinh Đại Đế truyền thừa sắp xuất thế sao? Các phương vực trên mặt thiên tiêu trên mặt xuất hiện một lát sợ hãi, nhưng qua trong giây lát chính là bị vui mừng chỗ tràn ngập. Thân tử, phương vị biến hóa. Lý Thiên Cơ tay nắm ấn quyết, phỏng đoán một phen rồi nói ra. Tám tòa vượt mặt hợp nhất, quân anh hội tụ, thiên tiêu tụ tập, chân chính đế mộ cơ duyên sắp xuất thế. Lý Tầm Duyên ánh mắt trong vắt, bắn ra chiến mang. Nương theo lấy Tam Sinh Đại Đế truyền thừa xuất thế, đây là một trận lòng tranh hổ đấu tuyệt thế tranh đoạt chiến. Trong đó không thiếu có cổ đại quái thai, đệ nhất truyền nhân, chỉ là suy nghĩ một chút liền để người nhiệt huyết sôi trào. Mà trong cùng một lúc, tới gần trung tâm khu vực vị trí, hai đạo thân ảnh đặt chân hư không, ánh mắt xa nhìn về phía chân trời. Hai người chính là Ngao Thanh Ảnh cùng Diệp Độc Hành. Nơi đây phương vị thay đổi, phía trước có tiên hà nở rộ, đạo tác đầy trời, chân chính đế mộ cơ duyên sắp xuất thế. Diệp Độc Hành trong mắt có vẻ hưng phấn đang lóe lên. Tam Sinh Đại Đế cơ duyên, so với hắn cần thiết Hồng Mông bản nguyên còn muốn chân quý. Nếu như trong thời gian ngắn tìm không thấy Hồng Mông bản nguyên, cái này đế mộ cơ duyên cũng là cái lựa chọn tốt. Ta cảm nhận được long cốt khí tức. Một bên Ngao Thanh Ảnh, thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong lướt qua một vẻ phân chấn. Nàng nhất định muốn đem tổ long chí tôn thể truyền thừa cho mang về. Chỉ là, cái kia Lý gia thần tử có chút khó giải quyết, còn có Huyền Nghị cùng Hoàng Vũ chờ không xác định nhân tố. Bằng vào nàng cùng Diệp Độc Hành hai người, chỉ có thể hết sức đi tranh một chuyến. Mà tại trung tâm khu vực một hướng khác đồng dạng có hai đạo thân ảnh hiện thân, chính là Thiên Yêu Hoàng Triều Hoàng Vũ, cùng bộ chiến Hoàng Triều Cấm Kỵ Thiên Tiêu Bộ Hồng Trần. Càn Khôn Vương vị phát sinh biến hóa, Tam Sinh Đại Đế cơ duyên sắp xuất thế. Bộ Hồng Trần tay cầm la bàn, ánh mắt thâm thúy, quanh thân hoàng đạo long khí phun trào. Hay đi, lần này cùng Lý gia liên thủ, nhất định có thể quét ngang chúng thiên tiêu, chỉ định không có sơ hở nào. Hoàng Vũ nháy lên mắt phượng, vỗ vỗ bộ Hồng Trần bả vai, lộ ra một vẻ cổ linh tinh quái chi ý, có một phen đặc biệt dí dỏm phong vị. Chỗ tối, hai đạo bóng hình xinh đẹp yên tĩnh đi theo, cũng không có hiện thân. Chính là Lý Thanh Xu cùng Vân Giao hai người. Không nghĩ tới Phượng Vũ vậy mà cùng bộ chiến Hoàng Triều Thiên Tiêu liên thủ. Lý Thanh Xu môi đỏ hé mở, nhẹ giọng nỉ non. Chứ không muốn đả thảo kinh xà, xem bọn hắn phía dưới bước làm sao bây giờ. Vân Giao xanh nhạt ngón tay ngọc điểm nhẹ hư không, một đạo phi tiên quang lặng yên không tiếng động rời đi, đem nơi đây tin tức chuyển đưa cho Lý Tầm Duyên. Giờ phút này, bát phương bực mặt bên trong thiên kiêu nhóm đều tại phân biệt phương vị, tìm kiếm lấy cơ duyên chỗ. Bọn hắn đều có một loại cảm giác, cái kia chính là Tam Sinh Đế mộ chân chính truyền thừa thì sắp xuất thế. Tại đế mộ trung tâm vị trí nơi nào đó địa điểm, một vị tuổi trẻ thanh tú lang, quanh thân quấn quanh màu đen huyền khí, trên vai chiếm cứ một đầu tiểu xà thiếu niên ngồi xếp bằng, chính là Huyền Minh Thần Sơn lĩnh quân giả Huyền Nghị. Giờ phút này, phía sau của hắn mơ hồ có một tôn ma ảnh hiện hóa, đó là cổ minh pháp tướng, tản ra ngập trời ma quang. Đồng thời, tại Huyền Nghị đỉnh đầu, có 11 tòa mệnh cung lơ lửng, hóa thành 11 đạo thần hoàn đem hắn vây quanh. Có vô tận thần âm vang vọng, làm nổi bật hắn giống như chúng thần chi chủ. Tam Sinh Đế mộ cơ duyên, muốn bắt đầu. Huyền Nghị đóng chặt ánh mắt mở ra, băng lãnh trong con mắt có thần ma vẫn là khủng bố cảnh tượng. Khi tiến vào đế mộ trong khoảng thời gian này, hắn dung hợp một gốc bất tử dược, tu vi đột phá đến nửa bước sinh tử cảnh. Lại Huyền Vũ Hoàng cốt hoàn mỹ dung hợp, cổ minh thần thể lại lần nữa làm ra thủy biến, thực lực đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Hắn hiện tại, lòng tự tin bạo dạng, cảm giác mình cho dù là đối lên cái kia Lý gia thần tử, cũng có sức đánh một trận. Chương 77, đánh dấu nhất khí hóa tam thanh, lôi kiếp dịch tối thể, tu thành thái thanh pháp thân. Một đoạn thời khắc, Lý Tầm Duyên lòng có cảm giác, lòng bàn tay sáng chói quang một lóe, xuất ra năm đôi Tam Sinh Đế Chìa. Mơ hồ trong đó, cái này năm đôi Tam Sinh Đế Chìa không ngừng đang tiếng rung, giống như cùng mỗi chỗ cổ sản sinh cộng minh, chỉ dẫn lấy Lý Tầm Duyên tiến về. Lý Thiên Cơ đã từng cho hai đôi đế chìa, Lý Chi Hành thu được một đôi, Thiên Thần Thánh Tử cho một đôi. Còn có đánh giết Huyền Kiêu lấy được một đôi, cùng nhau vừa tốt năm đôi. Hết thảy 9 đôi tam sinh đế chìa, chỉ là Lý Tầm Duyên nơi này thì chiếm cứ hơn phân nửa. Đế mộ truyền thừa tức sắp mở ra, chúng ta cái kia xuất phát. Lý Tầm Duyên cưỡi Hỗn Độn Tổ Long, mang theo Lý Thiên Cơ rời đi đầm lầy bí cảnh, đi đến chỉ dẫn chi địa. Đế mộ mỗi lần xuất hiện địa phương, còn có truyền thừa đổi mới đều là tùy cơ. Căn cứ tam sinh đế chìa chỉ dẫn, Lý Tầm Duyên mấy cái người đi tới trung tâm khu vực một phương trên mặt biển. Bích Hải Thanh Tiên mặt biển sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy một phương cổ lục, trong đó có thần điện cung điện san sát, cổ mục che trời sinh trưởng, hết thảy tựa như ảo mộng. Thân tử, tam sinh đại đế truyền thừa tại đáy biển. Hỗn Độn Tổ Long to lớn mắt rồng quét hướng đáy biển, cũng không có phát giác có cái gì dị thường. Chứng kiến hết thảy, bất quá là kính hoa thủy nguyện, lâu đài xây trên cát, chân chính cơ duyên truyền thừa ở phía trên. Lý Tầm Duyên cười nhạt một tiếng, đưa tay chỉ bầu trời. Lão Long minh bạch. Hỗn Độn Tổ Long hai con mắt tinh mang lấp loé, thân rồng đẳng không mà lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Kinh qua một đoạn thời gian tiến lên, thông qua tầng tầng vân vụ, Lý Tầm Duyên đám người đi tới một chỗ cổ lao sơn trong sông. Nơi này có sơn xuyên đại hạ, có cổ mục che trời, có chim bay cá nhảy, chính là một phương khác thế giới chân thật. Cho người ta một loại hoảng hốt ảo giác, bầu trời biến thành đại địa biến thành bầu trời. Càn khôn điên đảo, nhật nguyệt lưỡng ngang. Đến cùng ở đâu là thật, ở đâu là giả? Như cẩn thận nhìn qua, nơi này một đông hoa một cỏ, một cây đều sinh trưởng đều cực kỳ tràn đầy, đều là mang theo cổ lão, thần bí, mênh mông khí tức. Hỗn Độn Tổ Long cảm giác mình phảng phất giống như đi tới xa xưa thái cổ niên đại. Đinh, ký chủ đại nhân đã đến tam sinh đế mộ, phải chăng mở ra đánh dấu? Không sai mà lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Đánh dấu. Lý Tầm Duyên nói. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đại nhân phát động bạo kích khen thưởng trí cao thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh, tu luyện tới cực hạn, có thể phân hóa ra thái thanh, thượng thanh, ngọc thanh ba đạo phân thân, mỗi đạo phân thân đều có cùng bản thể một dạng chiến lược. Chú thích. Phân thân không thể sử dụng duy tâm thần thông, những công pháp khác thần thông không có hạn chế. Ba đạo phân thân, lại thêm bản tôn, nếu là cùng người đối chiến, chẳng phải là công bình 4-1. Lý Tầm Duyên trong mắt tinh mang lấp lóe, vô số cái ý nghĩ trong đầu lướt qua, lộ ra một vẻ không có hảo ý thần tử, phía trước có một tòa thượng cổ bí cảnh. Mà lúc này, Lý Chi Hành âm thanh vang lên, đem Lý Tầm Duyên suy nghĩ kéo lại. Hạ Phương Sơn mạch bên trong, bất ngờ xuất hiện một phương có một phong cách riêng động thiên bí cảnh, thần hà dâng lên, đạo vận xen lẫn. Lý Tầm Duyên ngước mắt nhìn về phía tòa kia động thiên. Hắn từ đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm linh lực, nương theo lấy thấm vào ruột gan dược hương, giống như là có thể khiến người ta vũ hóa phi thăng. Vào xem. Lý Tầm Duyên tiện tay vênh mở động thiên cấm chế, mang theo Lý Chi Hành ba người đi vào. Đây là một mảnh chưa từng thăm dò tỉnh thổ, bốn phía mọc đầy thanh trúc thúy bách. Dòng sông nhỏ nước, cá bơi chơi đùa, như là một bức thanh nhã tranh thủy mặc. Cuối cùng, Lý Tầm Duyên bọn người xâm nhập, đi tới bí cảnh tận cùng bên trong nhất một chỗ sườn núi trước. Sườn núi phía trước có một vũng diện tích không lớn lôi đầm, bên trong chứa đựng không phải nước, mà chính là lôi đỉnh biến thành dịch thể. Ầm ầm. Có lẽ là có sống người đi vào phương này thiên địa, bầu trời trong nháy mắt mây đen dập trời, sấm sét vang rội, mưa to như chút xuống. Hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đình như ngân xà luân vũ, không ngừng bổ xuống dưới, làm cho sườn đồi trên không khắp nơi nóng rực chói mắt. Đây là lôi kiếp dịch, có thối thể hiệu quả, chân quý trình độ có thể so với đế giai bảo vật. Thủy Kỳ Lân huy động móng vuốt, kinh ngạc thấp giọng hô nói: "Không nghĩ tới vừa tiến vào truyền thừa chỗ, thì gặp một phần không tệ cơ duyên, vận khí này cũng là không có người nào." "Không tệ, thiên sinh địa dưỡng tiên tiên lôi kiếp dịch, so tầm thường phổ thông lôi kiếp dịch càng thêm chân quý." Hỗn Độn Tổ Long rút nhỏ thân thể, một bộ ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Tại Thái Sơ đạo vực bên trong, tiên tiên lôi kiếp dịch chân quý trình độ, có thể so với tiên tinh, mà lại đại bộ phận đều theo bình nhỏ bán đấu giá, một bình đủ để đánh ra giá trên trời, mà ở trong đó lại là khoảng chừng một tao đầm. Đủ để thấy đến cỡ nào chân quý. Cũng khó trách Hỗn Độn Tổ Long có chút kích động, hoàn toàn có thể thông cảm được. Niết bàn tam sinh liên, nhất khí hóa tam thanh, tiên tiên lôi kiếp dịch. Cái kia sẽ không như thế trùng hợp a. Lý Tầm Duyên ma sát cái cằm, nhếch miệng lên độ cong sắp ép không được. Cái này rõ ràng là muốn trợ hắn tu thành nhất khí hóa tam thanh thân ngoại hóa thân a. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hiện tại tất cả đều thể hiểu. Thật sự nếu không làm chút gì, ít nhiều có chút không còn gì để nói. Cùng một chỗ đi xuống đi, lượng sức mà đi, không muốn dáng chống đỡ, không phải vậy sẽ tạo thành không thể nghịch thương tổn. Lý Tầm Duyên nhẹ nói một tiếng, dẫn đầu đi vào lôi kiếp trì đầm, ngồi xếp bằng. Hỗn Độn Tổ Long, Thủy Kỳ Lân, Lý Thiên Cơ ba người, lần lượt tiến vào lôi kiếp trì đầm, bắt đầu thối luyện thân thể. Lý Tầm Duyên xếp bằng ở lôi kiếp trì trong đầm, thôi động Hỗn Độn Vĩnh Hằng Tiên Thân, đồng thời vận chuyển nhất khí hóa tam thanh yếu quyết. Hắn hiện tại muốn tu luyện là nhất khí hóa tam thanh thái thanh thân, cũng là nhập môn thứ một pháp thân. Ầm ầm. Lý Tầm Duyên thể nội có vạn cổ lôi đình anh minh, thỉnh thoảng có lôi kiếp thiểm điện chui nhập thể nội. Đồng thời, hắn mi tâm bên trong, một tôn Hỗn Độn mông lung người tí hon màu trắng, dần dần diễn hóa thành hình. Oanh. Lý Tầm Duyên lúc này lại thúc dục ngũ đại tiên quyết, nguyên thủy chân giải. Vô tận lôi quang mãnh liệt mà đến, thể nội lôi hải một mảnh trắng xóa, cực lớn tăng nhanh tẩy lễ tiến độ. Mà Lý Tầm Duyên nhục thân, tại địa, hỏa, thủy, phong trở lôi đỉnh đại kiếp tối luyện xuống. Mỗi một tấc nhục thể đều biến đến sáng long lanh như ngọc, tản ra trong suốt tiên huy. Cuối cùng, tại đi qua 2 ngày 2 đêm lôi kiếp tối luyện sau, Lý Tầm Duyên thể nội tiên cốt khắc họa đạo văn, đạt đến 100 đạo. Những thứ này tiên cốt đạo văn, tất cả đều bị hắn khắc sâu tại trên hai tay. dù sao có lục đạo luân hồi quyền cái này cấm kỵ sát chiêu, hiển nhiên thối luyện cánh tay là ngay sau đó lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn hiện tại thôi động lục đạo luân hồi quyền, Lý Tầm Duyên cảm giác mình có thể thí giết thần ma, đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Tại trong thức hải, một tôn bộ dáng cùng hắn không khác nhau chút nào hoàn mỹ tiểu nhân, nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn thân đạo vận lưu chuyển. Đó là Thái Thanh pháp thân, có thể bộc phát ra cùng bản thể một dạng chiến lực. Tại sao ta cảm giác có loại cử thế vô địch ảo giác đâu? Lý Tầm Duyên đóng chặt hai con mắt chậm rãi mở ra, màu vàng kim tiên đồng thâm thúy vô biên. Dưới trướng lôi kiếp chỉ đầm đà thời đáy, một giọt đều không có còn lại, tuyệt không lãng phí. Thân tử. Một bên, Lý Chi Hành ôm quyền một lễ. Tại lôi kiếp dịch thối lượn dưới, hắn nhục thân cũng đã nhận được tăng cường, chiến lực phi tốc tăng vọt. Thân tử, lão long hiện tại nhục thân cường độ so với trước kia thêm gần một tầng lầu, để cho ta tới thay ngươi hoành tạo thiên hạ. Hỗn độn tổ long hưng phấn quát, hắn không thể lập tức đại triển hùng phong. Ngươi có thể kéo xuống đi, để ngươi giết cái Tần Diệp đều tốn sức. Thủy Kỳ Lân ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, ở một bên đậu đen rau muống. Ta đó là vì niết bàn tam sinh liên, ngươi đúng là ngu xuẩn không hiểu đường lại nhại. Hỗn độn tổ long hùng hùng hổ hổ dỗi trở về, miệng đồng đó là một điểm thua thiệt đều không ăn. Đối với hai cái này tên dở hơi, Lý Tầm Duyên bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Chương 78, cấp trước chân long bất tử dược, tự phụ diệp độc hành. Đế mộ hạch tâm khu vực, một phương như thơ như họa bí cảnh bên trong. Thưa không nổi lên sóng nước gợn sóng, một nam một nữ, hai đạo thân ảnh lặng yên hiện thân. Nam tử ngọc thụ lâm phong, thân mang hắc kim trường bào, quanh thân quanh quần lấy hồng mông tử khí, chôn vùi hư không thiên địa. Nữ tử lụa mỏng xanh che ngọc nhan, toàn thân bao phủ niết bàn tiên huy, càng có nhàn nhạt hoàng đạo long khí quanh quần, tựa như một tôn cao cao tại thượng nữ vương. Hai người này chính là Diệp Độc Hành cùng Ngao Thanh Ảnh. Tại đế mộ truyền thừa thế giới xuất hiện về sau, hai người thông qua một cái khác bí cảnh thông đạo, tiến nhập phương này không gian đặc thù. Phía trước cách đó không xa, một gốc toàn thân bích hà sáng chói bất tử thần dược, cắm rễ tại bí cảnh trung ương, ngào ngạt ngát hương, làm cho người mê say. Nó sinh ra 9 chiếc lá, đỉnh đầu chiếm cứ một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu long, hình dạng sinh động như thật, rực rỡ mà chói mắt, cùng chân long không khác. Bất tử thần dược chập chờn ở giữa, lưu động ra vạn sợi quang hoa, toàn bộ thi họa bí cảnh đều là thơm ngào ngạt, khắp nơi đều là mê người dược hương. Cái đó là chân long bất tử dược. Ngao Thanh Ảnh sáng lạn như đầy sao đôi mắt đẹp, tách ra trước nay chưa có hào quang. Chân long bất tử dược, truyền văn là tổ long tinh huyết chỗ diễn hóa, có 102 chân long hai chữ. Nó muốn so chi tầm thường bất tử dược, dược hiệu muốn càng thêm cường đại, có thể khiến người khởi tử hồi sinh, lịch sống một thế sát suất thành công cũng sẽ gấp bội gia tăng. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Diệp Độc Hành mỉm cười, hắn vất tay áo vung lên, một cái hồng mông cự thủ gào thét mà ra, che đậy càn khôn thiên địa, muốn đem chân long bất tử dược bỏ vào trong túi. Cẩn thận! Ngao Thanh Ảnh chân mày cau lại, cảnh cáo lên tiếng, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước. Tại Diệp Độc Hành động thủ trong nháy mắt, chân long bất tử dược bị kinh sợ, hóa thành một đạo màu vàng kim thần quang xông về bí cảnh chỗ sâu. Đáng chết! Diệp Độc Hành ánh mắt trầm xuống, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt xuống tới. Nhất thời thất thủ, để hắn tại Ngao Thanh Ảnh trước mặt mất đi mặt mũi, thể diện không ánh sáng. Không có chuyện gì, ta giúp ngươi đuổi trở về. Diệp Độc Hành đạp trên hồng mông tử khí, hóa thành một đạo tiên quang đuổi theo. Ven đường, hắn lại gặp được mấy giọt chân long bất tử dược lưu lại màu vàng kim thần dịch, mùi thơm xông vào mũi, sáng lạn như trân châu. Những thứ này màu vàng kim thần dịch đều là chân long bất tử dược chỗ tinh hoa. Diệp Độc Hành lấy ra một cái bình ngọc, đem tất cả đều thu vào. Ngay tại Diệp Độc Hành sắp đuổi kịp chân long bất tử dược, đưa nó triệt để phòng cấm thu lấy lúc, một vị tóc tím thiếu niên bỗng dưng hiện thần, đưa tay liền đem hốt hoảng chạy trốn chân long bất tử dược chặn ngang cấp trước xuống dưới, trở tay bỏ vào trong túi. Nếu không phải ngươi quấy đục lần này nước trong, muốn bắt lại cái này gốc chân long bất tử dược, còn thật không có dễ dàng như vậy. Đa tạ. Tóc tím thiếu niên sừng sững hư không, hai tay vây quanh, khỏe miệng mang theo như có như không ý cười. Có 9 loại khác biệt tiên thú dị tướng, tại thiếu niên sau lưng chỉ nổi, diễn hóa thành 9 đạo thần hoàn đem hắn vây quanh, như là một tôn thời cổ thiếu đế. Là ngươi. Ngao Thanh Ảnh đuổi theo, khi thấy tóc tím thiếu niên dung mạo lúc, đôi mắt đẹp lúc này ngưng tụ. Giao ra chân long bất tử dược. Gặp chân long bất tử dược bị cướp trước, Diệp Độc Hành mặt mày âm trầm như thủy, một trường vô ra, hồng mông tử khí vào hư không sôi trào. Ầm ầm, một tôn hồng mông tử khí lượn lờ thần ấn nổi lên, những nơi đi qua, không gian phân mảnh, chấn áp hướng Lý Thương Thiên. Ngay trước Ngao Thanh Ảnh mặt liên tiếp ăn quả đắng, đã là để Diệp Độc Hành mất kiên trì, lệnh hắn có chút nổi giận. Bản thánh tử bằng bản sự lấy được cơ duyên, vì sao muốn giao ra? Còn có, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng mệnh lệnh bản thánh tử. Tóc tím thiếu niên Lý Thương Thiên lạnh hừ một tiếng, đưa tay ngưng luyện một tôn màu tím kỳ lân, như lưu tinh xẹt qua chân trời, thẳng hướng Diệp Độc Hành. Khi tiến vào đế mộ bí cảnh về sau, vẫn luôn chưa từng nhìn thấy Thái Hư Long đỉnh tiên kiêu thân ảnh. Phát giác được điểm này, Lý Thương Thiên đang cùng Lý Chi Hành đơn giản giao lưu về sau, chợt cáo biệt rời đi. Hắn để Lý Chi Hành một người đi lần theo Huyền Nghị tung tích, mà chính mình thì là tìm được Ngao Thanh Ảnh hành tung. Đồng thời một đường âm thầm theo dõi, thẳng đến chân long bất tử dược xuất hiện, Lý Thương Thiên mới lặng yên hiện thân. Một tiếng kịch liệt oanh minh vang vọng về sau, hai đạo thân ảnh phiêu nhiên lui lại, ai cũng chưa có thể làm sao người nào. Đáng chết. Nhìn đến chính mình một chiêu không thể trấn áp đối phương, Diệp Độc Hành sắc mặt hết sức khó coi. Tuy nhiên hắn không có sử dụng chân chính Hồng Mông thần thông, thực lực không có hoàn toàn phát huy. Nhưng loại này không cách nào triệt để nghiền ép địch thủ cảm giác, khiến Diệp Độc Hành rất khó chịu. Sau này còn gặp lại, lần sau gặp lại, nhưng là không còn người trang bức cơ hội. Lý Thương Thiên mỉm cười, sau lưng hư không hơi hơi bặm mẻo, thân hình của hắn thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thiếu niên thanh âm lạnh như băng, ở trong thiên địa không ngừng tiếng vọng. Diệp Độc Hành song quyền nắm chặt, cốt cách đùng đùng không dứt rung động, trong mắt có vô tận lửa giận tại đốt cháy. Không phải hắn không muốn lưu lại Lý Thương Thiên, là bởi vì đối phương sử dụng hư không truyền tống phủ, căn bản là ngăn cản không ngừng. Trừ phi là trí cường giả xuất thủ, mới có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng tại không có sinh tử cảnh tam sinh đế mộ bên trong, điểm này có thể bỏ qua không tính. Diệp Độc Hành ánh mắt lạnh lùng, hỏi: "Thanh Ảnh, ngươi biết vừa mới cái kia người?" Ngao Thanh Ảnh nhíu mày, nói khẽ: "Trường Sinh Lý gia, đệ cửu thánh tử, Lý Thương Thiên." Nghe được Ngao Thanh Ảnh, Diệp Độc Hành cũng là nhíu mày. Lý Thương Thiên danh tiếng hắn chưa nghe nói qua, nhưng Trường Sinh Lý gia thế nhưng lại như sấm bên tai. Lý gia vị kia thần tử Lý Tâm Viên, Diệp Độc Hành thế nhưng là thường xuyên nghe Ngao Thanh Ảnh nhắc lên. Cái này có chút khó giải quyết. Ngao Thanh Ảnh khuôn mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới Lý Thương Thiên vị này Lý gia thánh tử cũng tới. Tuy nhiên nàng không sợ Lý Thương Thiên, nhưng nếu như Lý gia mặt khác mấy vị thánh tử tất cả đều đến tới, lại thêm Lý Tầm Duyên tôn này biến cố, ứng đối lên thế nhưng là tương đương phiền phức. Thanh Ảnh, ta Hồng Mông truyền thừa trong khoảng thời gian này đã hoàn mỹ dung hợp, đã đản sinh ra một cái Hồng Mông xương, chiến lực có thể so với Hồng Mông chí tôn thể, không cần quá mức lo lắng. Diệp Độc Hành chắp hai tay sau lưng, hắn cực độ tự phụ, đối chính mình thực lực có không có gì sánh kịp lòng tin. Cái kia Lý gia thần tử giao cho ta đến ứng phó, ngươi phụ trách Lý gia cái khác thánh tử. Ngay sau đó, Diệp Độc Hành lại mở miệng nói ra. Hắn vô cùng khát vọng cùng Lý Tầm Duyên nhất chiến, cùng Ngao Thanh Ảnh chứng minh một chút, hắn Diệp Độc Hành cũng không so Lý Tầm Duyên kém. Đối với cái này, Ngao Thanh Ảnh nhàn nhạt nhìn Diệp Độc Hành liếc một chút, trầm mặc không nói, trong lòng càng là bất đắc dĩ thở dài. Diệp Độc Hành liền Lý Thương Thiên vị này tùy tung giả, cũng không thể tùy tiện trấn áp, làm sao nói đi ứng đối Lý Tầm Duyên bản thân đâu. Chương 79, Hỗn Độn Quan Tài, Vạn Long Triều Bái, Quần Hùng Tế Tụ Truyền Thừa. Đế mộ truyền thừa thế giới bên trong, Lý Tầm Duyên cùng Lý Thiên Cơ ba người hướng về trung tâm khu vực lao đi. Theo xâm nhập trung tâm vị trí, Tam Sinh Đế Triệu truyền đến của mình, càng rõ ràng. Hiển nhiên khoảng cách chân chính cơ duyên chi địa đã không xa. Ông. Đúng lúc này, hư không bật mèo, một đạo tóc tím thân ảnh theo trong hư không dạo bước mà ra, chính là Lý Thương Thiên. Thân tử. Nhìn đến Lý Tầm Duyên, Lý Thương Thiên cung kính một lễ. Cái này là chân long bất tử dược. Còn có Thái Hư Long đỉnh thanh long nhất mạch hoàng nữ, lần này xuất thế tiến nhập đế mộ. Lý Thương Thiên lấy ra chân long bất tử dược giao cho Lý Tầm Duyên, lại đem một số tin tức ngầm chi tiết cáo chi. Thanh long cổ hoàng nhất mạch Ngao Thanh Ảnh, còn có một vị hư hư thực thực Hồng Mông chí tôn thể thiên kiêu, ngược lại là thật biết tìm hợp tác đồng bọn. Nghe được Lý Thương Thiên giới thiệu, Lý Tầm Duyên khẽ bước cảm. Hồng Mông chí tôn thể cũng là một tôn cực kỳ cường hãn thể chất, trưởng khống Hồng Mông chi lực, thực lực không thể khinh thường. Xem ra những thứ này thiên kiêu còn không tính quá ngu, biết lôi kéo một số đồng đội, không đến mức một mình phân chiến. Có lòng, Lý Tầm Duyên không có khách khí, nhận chân long bất tử dược. Đồng thời, hắn con ngón đúng ra, một đạo tiên quang bay lượn mà ra, chui vào Lý Thương Thiên mi tâm ẩn nặc không thấy. Đây là một cỗ tối nghĩa mênh mông tin tức, như là một bức tranh trong đầu triển khai, khiến Lý Thương Thiên ánh mắt hơi hơi sáng lên. Lý Tầm Duyên mỉm cười nói, một phần trí cao đoán thể pháp, tên là Nguyên Thủy Chân Giải, thần dẫn phần. Nguyên Thủy Chân Giải có thể trợ giúp tu sĩ thối luyện hùng hậu căn cơ, thậm chí là có thể đột phá nhục thân cực cảnh. Có thể vì tương lai đột phá càng cao cảnh giới, đánh xuống tốt đẹp cơ sở, là hiếm có trí cao thần thông. Đa tạ thần tử. Lý Thương Thiên lần nữa cung kính cúi đầu, trong mắt vẻ tôn kính, càng không thể vãn hồi. Không cần đa lễ, đây là ngươi nên được. Lý Tầm Duyên khoát khoát tay. Chân Long bất tử dược giá trị khó có thể đánh giá, tiểu tử này vậy mà không tàng tư chủ động giao ra, xem ra là thực tình thành ý thân phục. Đối với trung tâm với bộ hạ của mình, Lý Tầm Duyên vẫn là rất tình nguyện đi bồi dưỡng. Sau đó, hắn lại đem thần dẫn phần tặng cho Lý Thiên Cơ cùng Hỗn Độn Tổ Long, cùng Thủy Kỳ Lân. Vững chắc trúc cơ thần thông pháp môn, đối với bọn hắn cũng có rất lớn ích lợi. Cùng lúc đó, đế mộ một bên khác, vô số đạo thiên tiêu thân ảnh, giống như cá giết sang sông đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về trung tâm khu vực lao đi. Chân chính truyền thừa xuất hiện, bọn hắn cũng muốn thừa dịp loạn đi kiếm một trận canh. Theo xâm nhập truyền thừa chi địa, rất nhiều thiên kiêu càng là phát hiện có thực lực cường đại ác linh ẩn hiện. Đó là tu sĩ sau khi chết hóa thành oan linh, trấn thủ tại trung tâm vị trí chờ đợi lấy hấp thu linh hồn, thu hoạch được vĩnh sinh. Không ít thiên kiêu nhân vật đều là vẫn lạc tại ác linh trong tay, bị hút khô khí huyết, nuốt lấy linh hồn. Một chỗ cổ địa bên trong, một vị tuấn giật tóc vàng thiếu niên dạo bước trong đó. Ầm ầm. Mênh mông hoàng đạo long khí xuyên qua chiến trường, đem phía trước linh hồn ác linh, tất cả đều trấn sát không còn một mảnh. Vị này tóc vàng thiếu niên chính là bộ chiến hoàng triều cấm kỵ thiên kiêu, Bộ Hồng Trần. Mà ở bên cạnh hắn, Hoàng Vũ một bộ váy đỏ, đùi ngọc thon dài, dáng người yêu nhiêu, dung nhan họa quốc ứng dân. Thái Hư Long Đình một mực tại tìm Tam Sinh Đại Đế nhị thế thân, truyền văn hắn tu thành tổ long chí tôn thể, tin tức này không biết là thật là giả. Hoàng Vũ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, vuốt vuốt trên trán một luồng tóc xanh, ôn nhu trầm ngâm nói: "Thật thật giả giả chưa từng có biết, mắt thấy mới là thật." Bộ Hồng Trần thản nhiên nói: "Truyền văn chỉ là truyền văn, chỉ có chân chính nhìn thấy Tam Sinh Đại Đế truyền thừa, mới biết thật giả. Muốn thu hoạch Lý gia thần tử tín nhiệm, cũng không phải một chuyện dễ dàng nha." Hoàng Vũ khanh khách một tiếng, đôi mắt đẹp lóe qua một tia giảo hoạt, nói: "Bản hoàng nữ ngược lại là có một cái biện pháp." Nghe vậy, Bộ Hồng Trần nhìn thiếu nữ liếc một chút, nhướng mày. Hoàng Vũ nói: "Nếu như đoạn Thái Hư Long đỉnh tôn này lòng cốt đưa cho Lý Tầm Duyên, nếu như vậy, đối phương dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Có tên kia tại, đế mộ bên trong cơ duyên cam đoan không có sơ hở nào, tất cả đều là chúng ta vật trong bàn tay." "Ngươi?" Bộ Hồng Trần nhất thời nghẹn lời, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy gấp cùng đối phương kết minh sao? Theo Hoàng Vũ những này thời gian thái độ bên trong, Bộ Hồng Trần không khó biết được, Lý Tầm Duyên thực lực cường đại đến một loại không hợp thói thường trạng thái. Nhưng đối phương càng là cường đại, bộ Hồng Trần thì càng hưng phấn. Hắn khao khát cùng cường giả nhất chiến, nhất là bộ chiến hoàng triều số mệnh chi địch, Lý gia thần tử. Tại đơn giản trao đổi qua về sau, hai người tiếp tục thâm nhập sâu truyền thừa địa. Ven đường những tu sĩ kia sau khi chết hóa thành vong linh, không chút nào ảnh hưởng bọn hắn tiến độ. Đi qua nửa canh giờ 43, bộ Hồng Trần cùng Hoàng Vũ hai người tới chân chính trung tâm khu vực. Có vô tận mãng hoang khí tức đập vào mặt, trộn lẫn lấy phiếu miểu thiên khí, có loại làm cho người vũ hóa đắc đạo ảo giác. Tại trung tâm khu vực truyền thừa bên trong, có một đạo bậc thang bạch ngọc xuyên qua bầu trời. Bậc thang đỉnh cao nhất vị trí, có một tòa cổ lão tế đàn. Phía trên khắc rõ Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ chờ tiên thú đồ văn, bằng thêm một phần sắc thái thần bí. Mà tại bên dưới tế đàn mới, lơ lửng ba miệng to lớn quan tài, tràn ngập vô tận tang thương, có vô tận hỗn độn khí đang cuộn trào mãnh liệt. Cái kia, chẳng lẽ là Tam Sinh Đại Đế quan tài? Bộ Hồng Trần ánh mắt híp lại, ánh mắt rơi vào cái kia ba miệng tôn quan tài phía trên. Hoàng Vũ cũng là nhìn sang, đôi mắt đẹp biến đến có chút ngưng trọng lên. Quan tài chung quanh, vô tận hỗn độn phun trào, như là đang khai thiên tích địa. Ba khẩu quan tài tại vây quanh bạch ngọc bậc thang chuyển động, giống như là tại cử hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Bang. Lúc này, trong đó một chiếc quan tài đã nứt ra một cái khe, có mênh mông long uy tràn đầy mà ra. Chỉ một thoáng, chiếc quan tài này bên trong lao ra vạn đạo long linh, vì vây quanh quan tài vờn quanh cùng cùng bái. Thông qua quan tài khe hở có thể nhìn thấy bên trong trưng bày một bộ long hình hài cốt, sương mù mông lung, khó có thể thấy rõ hình dáng. Bốn phía thỉnh thoảng có thiên kiêu chạy đến, cũng là bị một màn trước mắt cho kinh trụ. Hỗn độn quan tài, vạn long cùng bái, bọn hắn cái nào gặp qua loại này chẳng diện, tất cả đều chấn kinh giật mình ngay tại chỗ. Một bộ chân long cốt, cầm xuống nó. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hoàng Vũ, đó là bản hoàng nữ đồ vật, ngươi vượt biên giới. Mà đúng lúc này, một đạo thanh lãnh du dương thanh thúy tiếng nói âm vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Hoàng Vũ đôi mắt đẹp ngưng lại, tìm theo tiếng nhìn sang. Hai đạo tuấn nam tịnh nữ đạp không mà đến, chính là Thái Hư Long đỉnh Ngao Thanh Ảnh, còn có yêu nghiệt Diệp Độc Hành. Đế mộ cơ duyên, làm sao có thể thiếu bản vương. Lại có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo màu mực tiên đạo nối liền trời đất, huyền nghị vượt qua hư không mà đến. Khen. Một đạo réo rắt kiếm minh vang vọng đất trời, kiếm vân tiêu đạp trên đầy trời kiếm hải đồng dạng đi vào tràng. Tiếp đó, Thương Huyền cổ tổ thiếu tộc trưởng, Tử phụ thánh tử Tử Thiên Quyết, cùng giao chỉ thiên cảnh thánh nữ, đông đảo thiên kiêu lần lượt đến. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cung bạc kiếm, áp lực tới cực điểm. Đến mức một số bất nhập lưu thế lực thiên kiêu, tất cả đều nín thở ngưng thần, đại khí không dám thở một chút. Nếu như bọn hắn muốn thu hoạch được ba tôn quan tài bên trong truyền thừa, đầu tiên muốn xông qua Ngao Thanh Ảnh cùng Hoàng Vũ chờ thiên kiêu phong tỏa. Đây đối với rất nhiều thiên kiêu mà nói, quả thực là vô cùng khó khăn. Tại cái này tứ phương trầm mặc bầu không khí bên trong, Hoàng Vũ nở nụ cười xinh đẹp, dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Nàng khí chất xuất chúng, váy đỏ phiếu miểu, mặt mỉm cười chất vấn, "Đế mộ cơ duyên, người có duyên có được, ngươi nói long cốt là ngươi liền là của ngươi. Ngươi gọi nó đáp ứng không?" "Ngươi?" Ngao Thanh Ảnh thu thủy giống như đôi mắt sáng hiện lên một luồng nóng giận, nhất thời lại tìm không ra phản bác tới. Đồng thời, ánh mắt của nàng không tự chủ rơi vào bộ Hồng Trần trên thân, khuôn mặt xông lên một vẻ ngưng trọng sát thái. Bộ Hồng Trần trong lúc lơ đãng phát ra khí tức, khiến tinh thần của nàng đều là có chút hồi hộp. Khi thấy bộ Hồng Trần quanh thân tràn ra hoàng đạo long khí về sau, Ngao Thanh Ảnh tâm nhất thời trầm xuống. Lại là hắn. Chương 80, Thiên Tiêu đại hôn chiến bạo phát, Lý Tầm Duyên đến. Bộ chiến hoàng triều, cấm kỵ thiên tiêu, bộ Hồng Trần. Ngao Thanh Ảnh đôi mắt đẹp ngưng lại, hiểu rõ hoàng đạo long khí ảo diệu, đây là bộ chiến hoàng triều bộ chiến đế kinh. Nàng không nghĩ tới, Hoàng Vũ vậy mà lôi kéo được một vị cấm kỵ thiên kiêu làm minh hữu. Cấm kỵ thiên kiêu một cái khác tầng hàm nghĩa, cũng có thể xưng là cổ đại quái thai. Diệp Độc Hành tuy nhiên thực lực cường hãn, thiên phú nghi thiên, nhưng cùng bộ Hồng Trần so sánh, vẫn còn có chút kém hơn một chút. Cổ đại quái thai hàm kim lượng, không thể nghi ngờ. Mà tại lúc này, Diệp Độc Hành ánh mắt khóa chặt bộ Hồng Trần. Chỉ vì đối phương thể chất, đưa tới hồng mông thể chất của minh. Đối mặt vị này cổ đại phủ bụi quái thai, Diệp Độc Hành thể nội chiến huyết oanh minh, chiến ý xuyên qua mây xanh. Đã không thể gặp phải Lý gia thần tử, nhưng cùng với vị này cấm kỵ thiên kiêu nhất chiến, một dạng có thể tới chứng minh chính mình. Bộ chiến hoàng triều cổ đại quái thai, thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Diệp Độc Hành trong mắt chiến ý thiêu đốt, hiện lộ ra tuyệt thế cao chót vót. Có tựa như ảo mộng hồng mông tử hạ, tự chân trời vương bay xuống, vì thiếu niên phụ thêm một tầng mông lung thiên huy. Đúng như đệ nhất thiếu niên chí tôn, phấn khởi thiên hạ, phong tư tuyệt thế. Thật là đồng nặc khí vận chi lực, là một gốc tốt giao hẹn. Bộ Hồng Trần đuôi lông mày gảy nhẹ, hắn cũng đã nhận ra Diệp Độc Hành dị dạng. Đỉnh đầu khí vận như quần quần hành kích cửu thiên, nồng đậm đến không cách nào hình dung. So hắn trước đó gặp phải những cái kia thiên tiêu, phải cường đại rất rất nhiều. Hai người bốn mắt đối lập, chỉ một thoáng, một cỗ vô hình khí tràn lan tràn ra. Song phương đều muốn một lần hành động chấn áp đối phương, một cái muốn đánh bại đối phương để chứng minh chính mình, mà một cái khác thì là cần mạn sát đối thủ, chiếm lấy khí vận bản nguyên. Đã không có nói, vậy liền bằng thực lực tới bắt đi. Một bên khác, Ngao Thanh Ảnh thanh âm băng lãnh, cùng Hoàng Vũ đối chọi gay gắt, khí chẳng không rơi vào thế hạ phong. Sau một khắc, song phương không hẹn mà cùng động thủ. Diệp Độc Hành sau lưng, mênh mông hồng mông tử khí bao phủ cửu thiên. Một tôn thái cổ thần chỉ pháp tướng hiện lên, toàn thân hồng mông quang huy lấp lóe, trấn áp vạn cổ thanh thiên. Mỗi một sợi quang huy đều dường như bao hàm một phương thế giới, cực kỳ huyền diệu. Hồng mông chí tôn ấn. Diệp Độc Hành đại thủ rõ ra, trực tiếp vận dụng sát chiêu, hắn biết rõ bộ Hồng Trần cường đại, một lên đến thì vận dụng toàn lực. Một tôn hồng mông đạo ấn giống như thiên thần chi thủ, theo thương khung vân vụ bên trong rõ ra, trấn áp thô bạo xuống. Thật là nồng nặc hồng mông tử khí, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong hồng mông chí tôn thể? Trung quanh cái khác thiên tiêu gặp một màn này, nhất thời hét lên kinh ngạc thanh âm. Hồng Mông chí tôn thể, trưởng không thiên địa sơ khai lúc Hồng Mông chi lực, đây chính là có thể cùng hỗn độn thể tranh phong vô địch thể chất. Cho dù là tại Thái Sơ đạo vực, Hồng Mông chí tôn thể cũng là vạn năm khó gặp vô thượng thể chất. Cho nên tại Diệp Độc Hành thể hiện ra Hồng Mông chi lực lúc, đông đảo thiên tiêu mới khiếp sợ như vậy. Hồng Mông chí tôn thể, nhưng không giống lắm, cực kỳ kỳ quái. Nhìn đến Diệp Độc Hành sau lưng hiện lên Thái Cổ thần chỉ pháp tướng, bộ hồng trần trong mắt cũng là lóe qua một vẻ kinh ngạc. Pháp tướng tuy nói là Hồng Mông chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng cho bộ hồng trần cảm giác lại là rất kỳ quái, luôn cảm thấy kém chút gì. Chiến đế quyền. Tại Hồng Mông chí tôn tay trấn áp xuống lúc, bộ hồng trần cũng là xuất thủ. Hắn nắm trưởng thành quyền, một quyền oanh sát mà ra, cuồn cuộn hoàng đạo long khí xuyên qua mây xanh thiên địa. Tại phía sau hắn, hiện lên một tôn đế vương thân ảnh, sừng sững tại cửu thiên phía trên, khí tức trấn áp vạn giới chư thiên. Chiến đế quyền, đế vương uy thế trấn áp chư thiên. Hồng Mông chí tôn tay, Hồng Mông khí tức uy trấn hoàn vũ. Hai đạo thế công cường hãn đối đụng nhau, giống như thiên địa đại bạo tạc, bốn phía hư không trong nháy mắt phân mảnh. Cùng một thời gian, Hoàng Vũ cùng Ngao Thanh Ảnh hai người cũng là lần lượt xuất thủ, giao chiến ở cùng nhau. Hoàng Vũ tay ngọc dò ra, một cái niết bàn cổ phượng tiên ảnh tại thiếu nữ sau lưng hiện hóa. Chín đạo xích diễm thần hoàn đem Hoàng Vũ vây quanh, càng có thập đại mệnh cung bắt ngang mây xanh thiên địa. Ngao Thanh Ảnh lạnh hừ một tiếng, đồng dạng thúc dục thanh long pháp tướng, một đầu sinh động như thật thanh long hư ảnh hiện lên, 11 tòa mệnh cung hiện ra. Nàng nắm giữ huyết thống của hoàng, tại tuyệt đối thiên phú và về mặt chiến lực, mạnh hơn Hoàng Vũ không ít. Hoàng Vũ nắm giữ vượng hoàng huyết mạch niết bàn chi lực, có thể cực lớn đền bù chống chỗ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Không chỉ là bọn hắn bốn người động thủ, Huyền Nghị bước ra một bước, căng ra cổ minh lĩnh vực, liền muốn leo lên bậc thang bạch ngọc, chiếm lấy quan tài cơ duyên. Cái khác thiên tiêu nhân vật cũng là thừa dịp loạn xuất thủ, muốn đục nước béo cỏ, chiếm lấy cơ duyên truyền thừa. Cút! Không giống nhau Huyền Nghị đã thủ, một đạo băng lanh quát khẽ âm thanh, đột nhiên tự nơi xa thương khung nổ vàng chỉ thấy một thanh huyết sắc chiến đao giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, bá đạo tuyệt luân chém về phía Huyền Nghị. Là ai lớn gan như vậy, dám cùng Huyền Nghị cướp đoạt cơ duyên? Rất nhiều thiên tiêu ánh mắt lẫm liệt, ào ào tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị áo trắng thân ảnh đạp trên huyết sắc tiên đạo. Cường thế hàng lâm truyền thừa điện, là Lý gia cái kia người điên, cái kia không sao. Nhìn thấy người đến là Lý Chi Hành về sau, đám người trong lòng liền bình thường trở lại. Gia hỏa này từng tại Huyền Vũ Thiên Thái Sơ chiến này, cùng Huyền Nghị liều mạng qua một trận, lẫn nhau không phân cao thấp. Bây giờ thời gian qua đi nhiều ngày gặp nhau lần nữa, là muốn triệt để phân ra cái thắng bại sao? Hừ. Huyền Nghị lạnh hừ một tiếng, lòng bàn tay hắc vụ mãnh liệt, hắn ngưng tụ cổ mình chi lực, mang theo bất tử bất diệt quỷ dị khí tức. Một tôn Huyền Vũ hư ảnh nổ tung hư không, trấn áp thô bạo mà ra, đem Lý Chi Hành điện tiên thế công tùy tiện tiêu trừ. Khi nhìn thấy Lý Chi Hành về sau, Huyền Nghị đôi mắt dựng thẳng, ánh mắt giống như thần kiếm nhất dạng sắc bén, sát khí lạnh như băng xuyên thủng cửu u một tôn ma diễm thao thiên vô thượng hư ảnh, tại hắn sau lưng hiển hóa, đó là cổ minh pháp tướng. Có thảo một tinh hoa, tinh thần ánh sáng nhạt, tiêu dương bản nguyên trời lực lượng hiện lên, diễn sinh vạn vật chi tinh hoa, luân hồi không ngừng. Ngay tại Huyền Nghị chuẩn bị thi triển cấm kỵ sát chiêu lúc, nơi xa, một đạo nghiền ngẫm cười nhà tâm thanh truyền đến. Sớm như vậy thì đánh, làm sao không chờ ta một chút? Làm đạo này quen thuộc giọng nói truyền đến lúc, Hoàng Vũ, Bộ Hồng Trần, Ngao Thanh Ảnh, Diệp Độc Hành cùng Huyền Nghị năm người đều là theo bản năng dừng lại động tác. Sau đó, bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn ngũ trảo kim long xé rách hư không, hàng lâm này phương truyền thừa điện. Chương 81, thập nhị mệnh cung kinh thiên hạ, một quyền đánh nổ lĩnh quân giả Huyền Nghị. Hư không bặm mẹo, hỗn độn tổ long trở đi Lý Tầm Duyên cùng Lý Thương Tiên hiện thân. Thiếu niên dung nhan như tiên, toàn thân tiên huy bao phủ, khí chất siêu nhiên xuất trần. Ba cỗ quan tài. Lý Tầm Duyên ánh mắt rơi vào bậc thang bạch ngọc chúng quanh ba cỗ quan tài phía trên, sau đó vừa nhìn về phía Ngao Thanh Ảnh bọn người. Lý gia thần tử. Ngao Thanh Ảnh mềm mại khuôn mặt hơi đổi, là họa tránh không rơi, cái kia tới vẫn là tới. Bốn phía thiên tiêu thiếu nữ, rất nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tầm Duyên, kinh diễm tất cả đều môi đỏ khẽ nhếch, nhìn ngây dại ánh mắt. Các nàng từng nghe nói Lý gia thần tử siêu nhiên như tiên, phong tư tuyệt thế. Không sai mà hôm nay gặp mặt, quả thật so theo như đồn đại còn muốn như tiên tuyệt đại. Là Lý gia thần tử tôn này yêu nghiệt biến thái, hắn tại cấn vực trấn sát cổ đại quái thai Kim Vô Ngân, chiến lực quá nguy thiên. Liên cổ đại quái thai đều có thể tùy tiện mạn sát yêu nghiệt nhân vật, xem ra lần này chuyển thừa cơ duyên, cùng chúng ta vô duyên. Nhìn thấy Lý Tầm Duyên đến, bốn phía thiên tiêu hít một hơi lãnh khí, thanh âm đều đang run rẩy. Lúc trước Tê Đồng Tiên Sơn nhất chiến, thế nhưng là kinh bạo mọi người nhãn cầu, một màn kia chiến đấu tình cảnh đến bây giờ đều là rõ mồn một trước mắt. May mắn chứng kiến rừng đồng chiến dịch thiên tiêu, cho dù là đế mộ chuyển thừa cơ duyên từ bỏ, bọn hắn cũng không dám đi treo chọc Lý Tầm Duyên. Một khi chọc giận đối phương, đó là thật sẽ chết, không phải đùa giỡn. Lý gia thần tử trấn sát Kim Vô Ngân. Nghe được bốn phía thiên kiêu giật mình ngôn luận, Ngao Thanh Ảnh, Huyền Nghị, Bộ Hồng Trần, Kiếm Vân Tiêu, Tử Thiên Quyết chờ thiên kiêu nhân vật, tất cả đều mi đầu nhíu chặt, trong lòng nhấc lên vạn trượng dao động. Cổ đại quái thai Kim Vô Ngân, Kim Ô Hoàng hướng cấm kỵ thiên tiêu, cứ như vậy bị Lý Tầm Duyên đánh chết. Cái này sao có thể? Xem ra tất cả mọi người muốn truyền thừa cơ duyên, Lý Mỗ liền trước thu nhận. Lý Tầm Duyên cười nhạt một tiếng. Hắn trực tiếp đối với cách đó không xa ba cố quan tài, sử dụng ôm ấp yêu thương thần thông. Ông. Trong nháy mắt, bậc thang bạch ngọc chung quanh ba cố quan tài không ngừng đang run rẩy, sinh ra điên cuồng kháng cự chi ý thế mà dễ rủa thế nào đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, ba cố quan tài thể tích từ nhỏ dần, đồng thời xuất hiện ở Lý Tầm Duyên trong ngực. Lý Tầm Duyên trở tay đem thu vào, động tác mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Cái này sao có thể? Gặp một màn này, một đám thiên tiêu hít một hơi lãnh khí, không dám tin vào hai mắt của mình. Bậc thang bạch ngọc chung quanh có cực đạo cấm chế gia trì, muốn thu hoạch được quan tài truyền thừa, nhất định phải sống qua đại đế bảy khảo nghiệm mới được. Làm sao đến Lý Tầm Duyên nơi này, bắt đầu biến đến dễ dàng như vậy? Kịch bản không phải như thế viết ta. Ông. Lúc này, hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp lặng yên hiện thân, đứng ở Lý Tầm Duyên sau lưng. Chính là Lý Thanh Xu cùng Vân Dao. Lý Tầm Duyên trái Kỳ Lân, phải Tổ Long, sau lưng còn đứng lấy Vân Dao, Lý Thương Thiên, Lý Thiên Cơ, Lý Chi Hành, Lý Thanh Xu, năm người. Một người thì đại biểu một chi quân đội. Hắn cũng là Lý Tầm Duyên sao? Diệp Độc Hành cao mày. Diệp Độc Hành trước đó vẫn luôn là lòng tự tin bạo dạn, cho là mình có thể cùng Lý Tầm Duyên toàn lực nhất chiến, thậm chí là đem đối phương tùy tiện trấn áp. Thật là chính nhìn thấy Lý Tầm Duyên về sau, loại kia vô hình tiên đạo khí chất áp chế hắn có chút không kịp thở, tựa như gặp một tôn đại kinh khủng tồn tại. Diệp Độc Hành trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, đây là tới tự nam nhân giác quan thứ 6. Bộ Hồng Trần cũng là nhìn về phía Lý Tầm Duyên, tuấn giật gương mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn chiến đạo chi tâm đang tiến dung, Lý gia đương đại thần tử không thể nghi ngờ là một tôn có 102 đại địch. Chư vị, Lý gia người đông thế mạnh, lúc này không liên hợp, chờ đến khi nào? Huyền Nghị ánh mắt băng lãnh, tiếng như trung lớn, quắc khẽ nói, đơn đả độc đấu, chỉ có bị thua một đường, ta đợi chỉ có cộng đồng liên thủ, mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Đợi đến chiếm lấy đế mộ cơ duyên về sau, chúng ta một lần nữa phân phối cũng không muộn. Nghe nói như thế, vô số thiên tiêu ánh mắt lấp lóe không ngừng, rất hiển nhiên tâm động. Tốt. Liêu Mạn, hoàng thổ biến hoàng kim, không thể ngồi chờ chết. Cân nhắc lợi hại về sau, không có sợ chết thiên kiêu thần sắc hung ác, cắn răng làm ra quyết định biện pháp. Bọn hắn những người này, phần lớn đều chưa thấy qua Lý Tầm Duyên chân chính thực lực, cho nên e ngại cảm giác cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Thú hồ, còn có Huyền Nghị tôn này Huyền Minh Thần Sơn lĩnh quân giả, cùng với các thái cổ hoàng tộc thiên kiêu tại chỗ. Bọn hắn không khỏi không có lực đánh một trận. Cùng một chỗ liên thủ, trấn áp Lý gia thần tử. Lại có mảng lớn thiên kiêu đứng ra, cùng Huyền Nghị đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Mà lúc này, Huyền Nghị ánh mắt vừa nhìn về phía Ngao Thanh Ảnh cùng Hoàng Vũ, nói, ngay sau đó tình thế này, hai vị cái kia làm gì dự định, là muốn ngồi chờ chết sao? Bản hoàng nữ đồng ý kết minh. Ngao Thanh Ảnh hít sâu một hơi, làm ra lựa chọn. Nàng không có lựa chọn khác, muốn nghĩ đạt được chí tôn tổ long cốt truyền thừa, nhất định phải cùng Huyền Nghị liên thủ. Bằng vào một mình nàng, không đủ đối kháng Lý Tầm Duyên bọn người. Diệp Độc Hành không nói, bằng hắn đứng tại Ngao Thanh Ảnh bên cạnh thái độ, thì không khó coi đi ra hắn đội hình lựa chọn. Huyền Nghị lần nữa nhìn về phía Hoàng Vũ, do hỏi, Hoàng Vũ hoàng nữ cái kia làm gì dự định đâu? Bản hoàng nữ. Nghe vậy, Hoàng Vũ thanh tịnh như suối đôi mắt đẹp mắt nhìn Huyền Nghị. Sau đó quay đầu đi tới Lý Tầm Duyên bên cạnh, mỉm cười nói, bản hoàng nữ đương nhiên là đứng tại Lý thần tử bên người á. Bộ Hồng Trần thấy thế, cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai đồng dạng đi tới Lý Tầm Duyên bên cạnh. Ngay sau đó Lý Tầm Duyên bên này, chín vị tuyệt đại thiên kiêu đặt chân hư không. Giang Cơ Huyền Nghị, Ngao Thanh Ảnh, Diệp Bộc Hành, cùng to lớn một đám thiên kiêu nhân viên. Ngươi? Huyền Nghị sầm mặt lại, thần sắc che lấp đáng sợ. Yêu tộc luôn luôn là khinh thường cùng nhân tộc lui tới, hắn vạn vạn không nghĩ đến Hoàng Vũ cùng giải quyết Lý Tầm Duyên đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Sự tình bỗng nhiên biến đến có chút cháy bỏng đi lên. Đến mức Kiếm Vân Tiêu, Tử Thiên Quyết, Giao Chỉ Thánh Nữ mấy người thì là lựa chọn trung lập, bên nào đều không được tội. Thân tử, lão long tới đối phó tên tiểu vương kia tám. Hỗn độn tổ long xung phong nhận việc, mắt rồng để mắt tới Huyền Nghị. Bản Kỳ Lân thế nhưng là thú chạy thủy tổ, đánh vương bắt cần phải để cho ta tới. Thủy Kỳ Lân nhíu môi, muốn cùng hỗn độn tổ long cướp đoạt đối thủ. Hai người mở miệng một tiếng tiểu vương bát, căn bản là không có đem Huyền Nghị để vào mắt, tức giận đến Huyền Nghị sắc mặt đen nhánh, lỗ mũi xì nhiên. Thế mà Lý Tầm Duyên câu kế tiếp vừa ra, trực tiếp là để Huyền Nghị mấy người biện xuất nội thương. Không cần phải phiền phức như thế, cái này tiểu vương bắt cùng đầu kia vô lại xà, vẫn còn có tạp ngư nhóm, bản thần tử một người liền có thể quét ngang bọn hắn toàn bộ, các ngươi phụ trách quét dọn chiến trường liền tốt. Lý Tầm Duyên cười nhạt một tiếng. Hắn lời nói, khiến tất cả mọi người ở đây viên đều là sửng sốt một chút. Cái này là bực nào cùng nào? Căn bản là không có đem Huyền Nghị cùng Ngao Thanh Ảnh để ở trong mắt. Cho dù là đối mặt mấy trăm thiên kiêu liên minh, Lý Tầm Duyên cũng có tự tin toàn bộ quét ngang chân áp. Lời nói rơi xuống lúc, Lý Tầm Duyên bước ra một bước. Oeng! Chỉ thấy từng tòa mệnh cung theo đỉnh đầu hắn nhảy ra, một cái, hai cái, ba cái, 12 cái. Thập nhị mệnh cung bắt ngang chân trời, tản ra vĩnh hằng bất hủ tiên huy. Thập nhị mệnh cung. Tại chỗ thiên kiêu nhân vật đều ánh mắt run rẩy, chấn kinh kêu lên sợ hãi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy 12 tòa mệnh cung, loại kia tâm hồn mang tới rung động, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cho dù là các đời rất nhiều kỷ nguyên bên trong, thập nhị mệnh cung cũng không phổ biến. Không hề nghi ngờ, đều là trấn áp mấy cái thời đại vô địch giả. Huyền Vũ Hoàng Cốt, Huyền Vũ Diệt Giới Quang. Tại nhìn thấy thập nhị mệnh cung trong mắt, Huyền Nghị trực tiếp là thúc dục Huyền Vũ Hoàng Cốt truyền thừa thần thông, không dám có chút đại ý Thanh Long thần thông, Thanh Long Thiên Quả ấn. Ngao Thanh Ảnh dung hợp thập nhất mệnh cung, một cái thanh thiên đại thủ ấn phá vỡ không gian, cuốn quanh Thanh Long hoàng uy, trấn áp thô bạo mà ra. Hồng Nông Bá Thiên Quyền. Diệp Độc Hành thi triển tuyệt sát thế công, có 10 tòa mệnh cung nổi lên, Hồng Nông pháp tướng có diện hóa thành đệ nhất tòa mệnh cung xu thế. Hắn đem mệnh cung cùng Hồng Nông chi lực dung hợp lại cùng nhau, hiển hóa một đạo kinh khủng ánh minh quyền ấn, những nơi đi qua, hư không từng khúc sụp đổ. Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Lý Tầm Duyên ánh mắt bình tĩnh, một quyền đánh ra, hai tay vĩnh hằng đạo văn lấp lóe, có lục đạo thế giới diễn hóa, thiên đạo khí tức đi theo. Hiện nay, Lý Tầm Duyên hai tay thối luyện ra vĩnh hằng đạo văn về sau, chiến lực gấp bội tăng vọt. Nhất cử nhất động đều có tiên khí tràn ngập, trấn áp vạn cổ càn khôn. Ầm ầm, kinh khủng quyền quang xuyên qua bầu trời, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, cùng Huyền Nghị ba người thế công va nhau đụng. Ầm, một quyền rơi xuống, oanh bạo huyền vũ diệt giới quang chờ ba đại cấm kỵ thế công. Phúc. Lục đạo luân hồi quyền uy thế không giảm, đánh tới hướng chim đầu đàn Huyền Nghị. Huyền Nghị đồng tử bỗng nhiên co vào, bận rộn lo lắng vận chuyển một cái khắc căn chí tôn cốt đến phòng ngự, nhưng vẫn là bị lục đạo luân hồi quyền bá đạo thần lực đánh bay. Luân hồi thế giới chuyển động ở giữa, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, Huyền Nghị hơn phân nửa thân thể phân mảnh, đầu lộn một nửa, một mảnh máu thịt bé bét. Một quyền, chỉ là một quyền, liền đem Huyền Minh Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân giả đánh nổ nửa cái thân thể.